Chương 1, Thiên Kim Hào Môn, 1. Chương 1 Thiên Kim Hào Môn, 1. Thời Sinh là một tác giả chuyên đào hố không lấp, thái giám vô số, là loại tác giả mẹ kế chuyên bức hại nam nữ chính điển hình. Trong một ngày nắng ấm, mặt trời lên cao rực rỡ, cuối cùng đã hiểu ra một đạo lý. Đào hố không lấp, sẽ gặp báo ứng. Thái giám, chơi chữ. Xuất phát từ tích cũ về Kỷ Hiểu Lam. Một hôm, một đám thái giám quấn quýt lấy Kỷ Hiểu Lam, bảo ông kể chuyện xưa. Kỷ Hiểu Lam không muốn nói nhưng đám thái giám này cứ làm phiền không ông, không có cách nào khác. Ông nói, được rồi, để tôi kể một câu chuyện vậy. Ngày xưa, có một thái giám. Sau đó ông khoanh tay mà đứng, bọn thái giám đợi hơn nửa ngày cũng không thấy ông kể tiếp khúc sau, vì thế liền hỏi, phần dưới đâu? Kỷ Hiểu Lam nhún vai, nói, phần dưới. Phần dưới đã không còn nữa. Sau đó cười to mà đi. Trong văn chương nếu viết tiểu thuyết mà bỏ dở không hoàn thành thì không khác gì thái giám trên có, dưới không có, vì thế nó hay được dùng để chơi chữ với các tác giả chuyên đào hố không lấp. Hiện tại cô đang ngồi trước một quyển sách cao tầm nửa người, trong suốt lóng lánh như thủy tinh, tâm tình nhức nhối. Rõ ràng một giây trước đây cô còn đang viết tới một tình tiết cực kỳ cầu huyết là nhân vật nam chính bị nhân vật nam phụ bẻ cong, nữ chủ chuẩn bị đi mài thẳng lại nam phụ, để nam chính trở về thân FA, sao chớp mắt một cái lại ở đây rồi. Bà đây phải về nhà. Điều kiện trở về tôi đã đề cập qua, cô có 5 giây để chuẩn bị, vượt quá thời hạn coi như bỏ qua. Thanh âm cứng nhắc, lạnh lùng như băng, không chứa chút sức sống nào vang lên. Thời Sen. Quả nhiên là hệ thống, không động coi như bỏ qua. Thật là quá tàn nhẫn. Mà lúc này, quyển sách thủy tinh kia bắt đầu đếm ngược. 5. 4. 3. Làm. Thời Sinh vì cái mạng nhỏ của mình lập tức buông vũ khí đầu hàng, không có một chút cốt khí nào. Cô phải về đào hố nữa. Cô phải về viết tiểu thuyết máu cho nữa. Cô phải đi về hành nam, nữ chính nữa. Hắc hắc hắc. Ai bảo cô là mẹ kế chứ? Làm một tác giả quá quen thuộc trên văn đàn, cô là người chuyên khụ khụ làm cho tác phẩm của mình trở thành thái giám. Nhưng cô vẫn hiểu rất rõ quy trình. Lúc này, trên màn hình không còn xuất hiện đếm ngược nữa mà là 3 hàng số liệu. Họ tên, thời sinh. Chỉ số là người, 100000. Tích lũy, 0. Cái gì? Đơn giản thế à? Chỉ số trí lực, vũ lực. Chỉ số tinh thần, chỉ số sắc đẹp đâu hết rồi. Rõ ràng cái này không đúng phong cách của văn chương rồi. Mà này, sao chỉ số làm người của tôi lại là 100000 vậy? Nhìn một dãy số kia, lòng thời sinh co rút, đau đớn cực kỳ, phải giết hết một đống trứng vịt kia cô mới có thể về sao ba. Vậy thì khi nào cô mới có thể về chứ hả? Ngẫm lại, cô đâu có làm chuyện giết người đốt nhà gì, sao lại bị ăn hành thế này? Tác giả là thần, bọn họ có thể sáng tạo nhân vật, cho nhân vật của mình sinh mệnh, phẩm chất, sáng tạo ra một thế giới mới, mà trong thế giới này, nhân vật chính luôn có số mệnh nghịch thiên. Nhưng không phải tác giả nào cũng tạo ra được nhân vật chính có sứ mệnh tương xứng với nhân phẩm, kết quả làm cho vô số vai phụ chết trong oan uổng, oan khí làn, thế giới gần như sắp sụp đổ. Nhiệm vụ của ký chủ là tiến vào những thế giới khác nhau. Hoàn thành nguyện vọng cũng như giải trừ oan khuất cho các nhân vật phụ, tiêu trừ oán khí. Nói trắng ra chính là người xây lại cốt truyện. Mi còn chưa trả lời vấn đề của ta, tại sao chỉ số làm người của ông đây lại là tận 100000 hạ 3? Đây mới là vấn đề quan trọng vì nó liên quan tới việc có thể về nhà hay không đó. Nếu giá trị làm người của ký chủ vượt quá 200000, ký chủ sẽ chết. Dựa vào. Còn có cả giá trị giới hạn cuối cùng nữa hả? Quá con mẹ nó được đấy. Bắt đầu dịch chuyển. Mẹ nó. Sao hệ thống này lại không bình thường thế hả? Không nói cho cô phần thưởng của nhiệm vụ à? Không có quà tặng cho tân thủ à? Không có hướng dẫn tu luyện à? Không có kim chủ dẫn dắt à? Thời sinh chỉ vừa kịp chửi một câu thô lỗ thì trước mắt đã tối sầm. Tiểu thư, tới rồi. Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai thời sinh. Thời sinh đột nhiên mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trong xe, cửa xe bên cạnh đã được mở ra, một cô gái đứng bên ngoài khom lưng nhìn cô. Thời sinh! Hệ thống chết tiệt kia chẳng thèm giải thích đã ném mình tới đây, thật đáng chết. Tiểu thư! Cô không khỏe sao? Cô gái thấy sắc mặt thời sinh không tốt thì hơi lo lắng, nếu không cô cứ ở trong xe nghỉ ngơi một chút đi. Thời gian tổ chức tiệc cũng chưa bắt đầu đâu. Ừ, bình tĩnh, bình tĩnh, bảo bảo ta giờ đang dùng thân thể người khác. Trong khi cô gái kia nói, thời sinh đang chuẩn bị tiếp nhận cốt truyện và ký ức của thân thể này. Cô gái đóng cửa xe lại, ngồi trên ghế phụ, thời sinh nhắm mắt tiếp thu nốt cốt truyện này. Có đồng ý tiếp nhận cốt truyện và ký ức nhân vật không? Có không? Thanh âm băng lạnh của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu thời sinh, cô hít sâu một hơi, đáp lên trong đầu có. Đang chuyển cốt truyện. Đột nhiên, đầu thời sinh như bị người ta nhét vào một cục sắt, đau đớn vô cùng, vô số những đoạn nội dung ngắn hiện lên trong đầu cô. Cô cắn răng để không phát ra âm thanh, miễn cho người trước mặt lại chú ý. Nguyên chủ tên là Hứa Thừa Nguyệt, Phú Nhị Đại, rất được người nhà cưng chiều, vừa ở vào đại học đã đính hôn với Nam Cung Cảnh. Tài sản của Hứa gia không bằng Nam Cung gia, cô và Nam Cung Cảnh đính hôn còn vì một phần ước định của thế hệ trước. Nhưng Nam Cung Cảnh không thích vị hôn thê này của mình nên vẫn luôn lạnh nhạt với Hứa Thừa Nguyệt. Hứa Thừa Nguyệt lại rất thích Nam Cung Cảnh, mặc dù bị từ chối rất nhiều lần nhưng cô vẫn không nản lòng. Thân là tiểu thư nhà giàu, cô gạt bỏ hết kiêu ngạo trước mặt chàng trai đó, ghi nhớ tỉ mỉ mỗi thư yêu thích của Nam Cung Cảnh trong đầu. Hứa Thừa Nguyệt cho rằng một ngày nào đó Nam Cung Cảnh rồi sẽ động lòng với mình, nhưng đến tận khi Tô Y Y Y xuất hiện, Nam Cung Cảnh vẫn không thích cô. Nam Cung Cảnh luôn trước mặt cô bày ra vẻ lãnh đạm lại vô cùng dịu dàng với Tô Y Y thì Hứa Thừa Nguyệt không cam lòng, lấy địa vị vị hôn thê của Nam Cung Cảnh tới gặp Tô Y Y Y, cảnh cáo cô ta rời xa anh ta một chút. Tô Y Y Y biết Nam Cung Cảnh có vị hôn thê nên đã thật sự giữ gìn khoảng cách với anh ta. Nam Cung Cảnh biết Hứa Thừa Nguyệt tìm tới Tô Y Y Y mới khiến cho Tô Y Y Y xa cách mình, vì thế anh ta liền tuyên bố muốn giải trừ hôn ước với cô. Hứa Thừa Nguyệt không chịu, làm náo loạn một trận nhưng vẫn không thay đổi được quyết tâm giải trừ hôn ước của Nam Cung Cảnh. Mà Tô Y Y Y cũng được Nam Cung Cảnh đón về, lại nối lại tình xưa. Đối với sự chất vấn của Hứa Thừa Nguyệt, Tô Y Y Y mãi mãi bày ra bộ dáng thiếu nữ yếu đuối phải chịu thiệt thòi, còn tỏ vẻ sẽ rời xa Nam Cung Cảnh. Nhưng chỉ nói vậy thôi chứ cũng chẳng có kết quả gì, hai người càng ngày càng ân ái, thậm chí còn công khai với tất cả mọi người. Hứa Thừa Nguyệt không thể nhịn được nữa bèn kéo Tô Y Y Y tới trước mặt cha mẹ Nam Cung Cảnh. Tô Y Y Y chỉ là con cái nhà bình thường, cha mẹ Nam Cung Cảnh tất nhiên sẽ không đồng ý. Nam Cung Cảnh coi như không thể nhẫn nhịn Hứa Thừa Nguyệt thêm được nữa, càng bởi vì cô làm cho Tô Y Y Y Y bị cha mẹ anh ta biết được nên trực tiếp ra tay với Hứa gia. Hứa gia phá sản, có sự đe dọa của Nam Cung Cảnh, không ai dám chi viện cho Hứa gia, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng. Ông bà Hứa gặp tai nạn qua đời, cục diện rối rắm của Hứa gia đổ hết lên người Hứa Thừa Nguyệt. Cô chỉ là một tiểu thư được chiều chuộng, chưa từng trải qua trắc trở gì, trong thời gian ngắn muốn dựng lại gia tộc đã đổ này là thật sự không có cách nào. Hứa Thừa Nguyệt đi cầu xin Nam Cung Cảnh giúp đỡ nhưng không gặp được, ngược lại còn gặp Tô Y Y thì Hứa Thừa Nguyệt thương tâm khổ sở, trong lúc bối rối nên đứng không vững, đụng vào Tô Y Y thì khiến cho cô ta ngã từ trên cầu thang xuống. Ai biết Tô Y Y Y lại đang mang thai, vì bị cô đụng chúng nên sinh non. Nam Cung Cảnh tức giận, chút tình cảm cuối cùng cũng coi như hết sạch. Hứa gia suy tàn, Hứa Thừa Nguyệt bị người ta tới cửa làm nhục tới chết. Đến tận khi chết, Hứa Thừa Nguyệt mới nhận ra rằng mình đi tới kết cục này là vì quá coi trọng Nam Cung Cảnh. Nếu cô sớm bước ra một chút thì Hứa gia đã không sụp đổ, cha mẹ sẽ không bị tai nạn mà chết, cô cũng sẽ không rơi vào kết cục kia. Chương 2, Thiên Kim Hào Môn, 2. Chương 2 Thiên Kim Hào Môn, 2. Trong đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, âm nhạc du dương, tuấn nam mỹ nữ đứng thành từng tốp nhẹ nhàng nói chuyện với nhau. Thời sinh một trong góc, biểu tình tự nhiên, bình tĩnh, không có chút không khỏe nào. Yến hội hôm nay được tổ chức để mừng sinh nhật Nam Cung phu nhân, cũng đúng là ngày mà nguyên chủ kéo Tô Y Y Y tới trước mặt cha mẹ Nam Cung Cảnh. Di nguyện của nguyên chủ là rời xa gã đàn ông cặn bã kia, bảo vệ tốt Hứa gia, hiếu kính với cha mẹ, khiến cho bọn họ có thể an hưởng tuổi già. Thừa Nguyệt, sao cô lại ngồi đây? Sao lại không ở bên cạnh thiếu vậy? Một bóng người xinh đẹp ngồi xuống cạnh thời sinh, người này tóc uốn quăn, gương mặt dễ thương, đáng yêu. Thời sinh lục tìm trong đầu mình tư liệu về người này. Lam Tuyết, có quan hệ bạn bè tốt với nguyên chủ, đương nhiên. Cái này cũng chỉ là do nguyên chủ nghĩ vậy. Lúc trước khi Hứa gia phá sản, Hứa Thừa Nguyệt đi nhờ Lam Tuyết hỗ trợ, Lam Tuyết chẳng những không giúp mà còn châm chọc, nghĩa mai Hứa Thừa Nguyệt một trận. Nguyên chủ biết chuyện Nam Cung Cảnh và Tô Y Y thì có quan hệ với nhau cũng là từ miệng người này nói ra. Không biết. Thời Sinh vẻ mặt không cảm xúc trả lời. Cách xa bọn kỹ nữ Tâm Cơ. Cách xa bọn Bạch Liên Hoa. Lam Tuyết hồ nghi nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là tâm tình cô không tốt mà thôi. Rốt cuộc làm gì có cô gái nào có thể trơ mắt nhìn vị hôn phu của mình đi ôm ôm ấp ấp nữ nhân khác chứ? Thưa Nguyệt, vừa rồi tôi có gặp Tô Y Y Y Lam Tuyết nói với giọng tràn đầy lo lắng, nhưng biểu hiện trên mặt lại chẳng hề lo lắng chút nào. Cảnh Thiếu là vị hôn phu của cô không thể để con khốn kia chiếm hết nổi bật được. Bởi vì cha của Nam Cung Cảnh vẫn còn sống nên mọi người vẫn thường gọi Nam Cung Cảnh là Cảnh Thiếu. Thời Sinh liếc nhìn cô ta một cái, Lam Tuyết luôn chưa từng che giấu sự giả dối, nguyên chủ này rốt cuộc ngây thơ tới mức nào mà lại không nhìn ra vẻ giả tạo của cô ta nhỉ. Trong tiểu thuyết, chỉ số thông minh của nữ phụ luôn rất thấp, câu này nói quả nhiên không sai chút nào. Sao cô ta vào được? Thời Sinh cũng không muốn lập tức xé rách ra mặt với Lam Tuyết nên thuận tiện hỏi một câu. Cô đương nhiên đã biết nữ chính vào đây bằng cách nào, trong mỗi cuốn tiểu thuyết, ngoại trừ nam chính còn có rất nhiều nam phụ đối với nữ chính luôn một bộ dạng tình tâm nghĩa trọng. Tô Y Y Y là đi theo nam phụ số 1 Lăng Hạo vào đây, tới cùng với tiểu thiếu gia của Lăng gia. Con khốn đó quyến rũ Cảnh Thiếu mà còn chạy đi quyến rũ cả Lăng Thiếu, cũng không biết học được cái thủ đoạn này ở đâu, thật không biết xấu hổ là gì. Lam Tuyết tỏ vẻ giận dữ. Thời Sinh đang định mở miệng nói chuyện thì bên tai lại vang lên một giọng nói đàn ông, cẩn thận nghe thì có thể thấy ngữ điệu của anh ta rất không kiên nhẫn. Cô ở đây làm gì? Cảnh Thiếu. Lam Tuyết lập tức đứng lên, trong lòng thấp thỏm, không biết những lời cô ta vừa nói có bị Cảnh Thiếu nghe thấy không nữa. Nam Cung Cảnh lãnh đạm gật đầu với Lam Tuyết, Lam Tuyết làm mặt quỷ với Thời Sinh rồi xoay người rời đi, để không gian lại cho hai người. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn anh ta một cái. Thân là nam chính, dù là dung mạo hay khí chất đều hơn hẳn những người khác. Thời Sinh thầm gật gù trong lòng, sắc mặt bất động, cũng không định đứng dậy, đáp, không thoải mái, đang ngồi nghỉ. Vẫn là thanh âm mà anh ta đã quen thuộc nhưng lại không có kiểu nịnh nọt như trước kia nữa, chỉ có bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh. Uống nhầm thuốc à? Mẹ tôi tìm cô. Nam Cung Cảnh nhớ ra mục đích mình đi tìm cô. Trước kia chẳng bao giờ anh ta phải đi tìm. Anh ta ở đâu thì cô sẽ xuất hiện ở đó, vừa ngẩng đầu liền có thể thấy ngay lập tức. Hôm nay chẳng thấy bóng dáng cô đâu, anh ta còn phải tự đi tìm, trong lòng Nam Cung Cảnh có chút tức giận. Vừa rồi nhìn Tô Y Y xuất hiện cùng Lăng Hạo ở đây, tư thế của hai người họ còn cực kỳ thân mật, chỉ cần nghĩ lại thôi anh ta đã không nhịn được tức giận, ánh mắt nhìn Thời Sinh càng thêm sắc bén. Nhìn tôi như thế làm gì? Hôm nay tôi cũng không trêu vào anh mà. Thời Sinh bị Nam Cung Cảnh nhìn chằm chằm tới mức gai ốc nổi đầy người, cực kỳ khó chịu. Nam chính ghê gớm quá nha. Nam chính còn dám ở bên cô gái khác khi đã có hôn ước. Nếu không thích đối tượng đính hôn kia thì cứ giải trừ hôn ước trước đi rồi hãy cùng người mình thích ở bên nhau. Đây là trách nhiệm của anh ta đối với người mình thích, cũng là trách nhiệm đối với đối tượng đính hôn. Hôm nay cô an phận một chút. Nam Cung Cảnh thấp giọng cảnh cáo. Ha ha. Bảo tôi đây là người nhàm chán tới mức ấy sao? Ta cũng rất bận đấy. Nam Cung Cảnh mang Thời Sinh đi lên lầu 2, dọc đường đi Thời Sinh rất an tĩnh, không cùng anh ta nói câu nào, cũng không động tay động chân với anh ta, quả thực cứ như một người khác vậy. Nam Cung Cảnh nghĩ cô chỉ đang lạt mềm buộc chặt nên chẳng thèm để ở trong lòng, người anh ta thích vĩnh viễn không phải cô. Lúc Thời Sinh đang nghĩ xem phải làm thế nào để giải trừ hôn ước này nên không để ý đằng trước. Cho đến khi Nam Cung Cảnh đột nhiên dừng lại, cô không để ý nên đâm sầm vào anh ta, vội vàng lùi về sau 2 bước mới đứng vững được. Sao anh? Nhìn về phía đối diện, Thời Sinh lập tức đem những lời định nói nuốt vào. Cái này có thể gọi là hoàn gia ngõ hay không? Tô Y Y và Lăng Hạo đang đứng đối diện hai người, lại còn đang nắm tay nhau nữa kìa. Nữ chính có thân hình nhỏ nhắn, mặc một bộ váy màu trắng được cắt may rất tinh xảo để lộ ra vòng eo mảnh khảnh. Trang điểm nhẹ nhàng, khí chất thuần khiết không tì vết. Nhìn thấy Nam Cung Cảnh, Tô Y Y ngẩn người, đôi mắt như con mai con vừa ngơ ngác vừa sợ hãi, nhưng thấy Thời Sinh đứng đằng sau anh ta thì lại lộ ra thần sắc đau khổ. Thời Sinh mím môi, nhẹ nhàng bước qua người Nam Cung Cảnh, tôi tự đi gặp bác gái. Hứa tiểu thư, cô đừng hiểu lầm. Tô Y Y ủy khuất nói, vẻ mặt đầy bất lực như thể đang sợ người ta hiểu lầm vậy. Thời Sinh hơi dừng lại, đứng ngay trước mặt Tô Y Y, nghiêng đầu hỏi, Tô tiểu thư, cô nghĩ tôi hiểu lầm gì à? Bảo bảo ta đây còn chưa nói gì, nữ chính là cô sao lại tự đưa mình tới cửa vậy? Tôi Tô Y Y nghẹn lại, hiển nhiên bị thái độ của Thời Sinh làm cho không biết phải thế nào. Hứa Thừa Nguyệt, cô đừng có quá phận. Nam Cung Cảnh quát lớn ở đằng sau. Mẹ nhà anh, bà đây đã làm gì chứ hả? Anh có ngu hay không mà sao không biết phân biệt thị phi thế? Thời Sinh nhẫn nhịn, tôi đang vui, không so đo với các người. Ký chủ, mời bỏ ngay ý định giết chết nam chính. Âm thanh lạnh băng của hệ thống lập tức dập tắt ý niệm vừa dâng lên trong lòng Thời Sinh. Thời Sinh hừ một tiếng, đi về phía phòng Nam Cung phu nhân. Nam Cung Cảnh nhìn theo bóng dáng của cô, trong lòng có chút cảm giác quái dị, hôm nay Hứa Thừa Nguyệt thật không bình thường. Giúp tôi chăm sóc cô ấy. Nam Cung Cảnh nhìn Lăng Hạo. Không cần anh nói, thiếu gia tôi đây sẽ chăm sóc tốt cho tiểu bạch thỏ. Ánh mắt châm chọc của Lăng Hạo xua tan hoài nghi trong lòng Nam Cung Cảnh. Anh ta trừng mắt với Lăng Hạo một cái rồi vỗ nhẹ đầu Tô Y Y Y Y, anh sẽ mau giải quyết vấn đề, đừng lo lắng. Tô Y Y Y Y cắn môi, gật đầu. Hành lang lại khôi phục vẻ tĩnh lặng. Một cửa phòng bị người ta đẩy ra, hai bảo vệ cao lớn bước ra, cung kính đứng ở hai bên. Vài giây sau, một người đàn ông bước ra. Trên người hắn không mặc đồ tây, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ tay áo hơi xắn lên để lộ ra chiếc đồng hồ sang trọng và tinh xảo, tư thái lười biếng. Hắn nhìn hành lang trống rỗng, khỏe miệng cong lên rồi cất bước rời đi. Chương 3, Thiên Kim Hào Môn, 3. Chương 3 Thiên Kim Hào Môn, 3. Thời Sinh và Nam Cung phu nhân đợi đến khi bữa tiệc bắt đầu mới cùng nhau đi xuống, Nam Cung Cảnh đã không thấy đâu, có lẽ anh ta không yên tâm về Tô Y Y Y Y. Đối với loại sự tình xã giao này, Thời Sinh rất không thích, nhưng trong giới thượng lưu này, xã giao lại vô cùng cần thiết. Hứa tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp, Cảnh thiếu đúng là có phúc lớn, không giống tiểu tử nhà chúng tôi, giờ vẫn chẳng thấy gì. Một bà phu nhân hâm mộ nói với Nam Cung phu nhân, mấy vị bên cạnh cũng liên tục gật đầu đồng tình. Cho nên con dâu tốt là phải sớm tìm. Cái đó cũng phải xem có phúc khí không mới được. Mọi người nhìn Lâm ra xem, cũng là con dâu tìm từ bé đấy, kết quả thế nào? Làm cả một nhà náo loạn không được yên bình. Tôi không nói Hứa tiểu thư đâu, Hứa tiểu thư đừng suy nghĩ nhiều. Có vài người cứ thích nói lòng vòng quanh co, tưởng người ta nghe không hiểu sao. Thời Sinh cố gắng nhếch miệng cười, ánh mắt đầy vẻ không kiên nhẫn, nếu không phải khi tỉnh lại đã ở trên xe thì cô tuyệt đối sẽ không tới đây. Ba người đàn bà là thành một sân khấu, từng này người đàn bà thì không biết sẽ diễn được bao nhiêu vợ nữa. Bác gái, ba con tới rồi, con đi qua đó một chút. Thời Sinh nhìn thấy ông Hứa liền lập tức lấy cớ trốn đi. Những người này có tiền có thế, cái gì cũng có, ngoài thích buôn chuyện ra cũng chỉ thích so đo với nhau. So cha, so chồng, so con, cứ như thể người nào hơn thì người ấy đẳng cấp hơn vậy. 3. Thời Sinh đi tới trước mặt ông Hứa, ôn hòa gọi một tiếng. Sao con bé này lại tới sớm như thế, sao không ở chung một chỗ với A Cảnh? Ông Hứa nhìn một vòng không thấy Nam Cung Cảnh đâu thì hơi nghi hoặc. A, anh ấy bận rồi. Nụ cười trên mặt Thời Sinh rất chân thành. Sao mẹ không tới đây? Công ty chi nhánh có việc nên mẹ qua đó rồi. Sao hôm nay nha đầu con lại quan tâm tới ông bà già chúng ta thế? Ba còn tưởng trong mắt con chỉ có tình lang chứ? Ông Hứa trêu ghẹo, vẻ mặt vui mừng, có thể thấy ông yêu nguyên chủ đến chừng nào. Con lớn rồi mà. Thời Sinh chớp chớp mắt. Được được được, nha đầu nhà chúng ta lớn rồi. Trái tim cũng thay đổi rồi, không còn như xưa nữa. Di nguyện lớn nhất của nguyên chủ chính là hiếu kính thật tốt với cha mẹ. Ông Hứa mang theo Thời Sinh tới chúc mừng sinh nhật Nam Cung phu nhân, sau đó lại đem cô đi dạo một vòng chúc rượu bạn làm ăn, ai cần gặp đều gặp cả. Ông Hứa rất vui mừng khi thấy con gái hôm nay ngoan ngoãn như thế, quả nhiên đã lớn rồi. Thời Sinh uống một chút rượu nên đầu hơn chênh choáng, cô nói với ông Hứa một câu rồi đi ra ngoài vườn hoa cho tỉnh táo. Vườn hoa của nhà Nam Cung rất lớn, Thời Sinh tùy tiện tìm một chỗ ngồi, ban đêm gió lạnh làm cho đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Vừa rồi em và hắn đang làm gì? Thanh âm có chút tức giận vang lên làm cho Thời Sinh đang hơi buồn ngủ phải bừng tỉnh. Thời Sinh xoa xoa mặt, quay lưng nhìn lại phía sau, là một hàng cây, có hai thân ảnh đang đứng phía sau hàng cây đó, bóng dáng mơ hồ. Giọng nói kia hình như là Nam Cung Cảnh. Em
không có.
Thanh âm đánh chết cô cũng không nhận nhầm này là của Tô Y Y Y Y. Hai người này đang làm gì vậy? Anh đã tận mắt thấy rồi. Giọng Nam Cung Cảnh rất tức tối. Tô Y Y Y Y, anh vì tương lai của chúng ta mà nỗ lực, còn em thì làm gì? Quyến rũ đàn ông khác à? Cảnh! Sao anh lại nói em như thế? Anh nói sai sao? Vừa rồi nếu không phải anh xuất hiện thì có phải các người còn tiếp tục nữa hay không? Hả? Mắt Thời Sinh loe loe sáng, Nam Cung Cảnh nhìn thấy nữ chính và Lăng Hạo làm gì nhỉ? Ôm hay là hôn? Có thể làm Nam Cung Cảnh tức tới hộc máu thế này, chắc là hôn môi rồi. Trong chuyện, nguyên bản Hứa Thừa Nguyệt vẫn luôn quấn lấy Nam Cung Cảnh khiến cho anh ta không thể chạy đi tìm Tô Y Y Y Y được. Lúc đó, nguyên chủ đi kéo Tô Y Y Y Y tới trước mặt Nam Cung phu nhân thì cô ta đang ở cùng Lăng Hạo. Hai người trốn trốn tránh tránh làm cái gì là rất có khả năng. Lúc Thời Sinh còn đang chìm trong cốt truyện cũ thì hai người bên kia lại bắt đầu hôn hít nhau. Đây là cái kiểu chuyển tình tiết gì vậy? Vừa rồi bọn họ nói gì thế? Bảo không nghe được. Cầu xin hãy quay ngược thời gian. Tiếng hôn môi kịch liệt giữa không gian yên ắng của vườn cây nghe cực kỳ rõ ràng. Thời Sinh vuốt vuốt cằm, hai người này không phải muốn tiếp tục hành sự ở đây đấy chứ. Cũng may, Nam Cung Cảnh vẫn còn chút lý trí, lập tức bế Tô Y Y Y đi, nhìn phương hướng hình như là về phòng anh ta. Hiện tại nếu cô đi bắt gian thì nhất định sẽ có thể giải trừ hôn ước thành công, trời giúp cô rồi. Thời Sinh lập tức từ trên ghế nhảy phát dậy. A. Rồi cô đột nhiên lại ngã ngồi xuống khi thấy ở trước mặt mình xuất hiện một người. Cô vô vô ngực sợ hãi, có bệnh à? Sao đứng sau lưng tôi mà không nói gì hả? Muốn mưu sát bằng cách hù chết tôi đúng không? Người nọ cười khẽ một tiếng, thanh âm cực kỳ dễ nghe, cô không tức giận à? Cậu ta là vị hôn phu của cô cơ mà. Người nọ mặc áo sơ mi trắng, quần tây màu đen, hai tay đút trong túi quần, lười biếng đứng cách cô vài bước. Trong ánh sáng mờ mờ, thân hình cao ráo đẹp đẽ của anh ta có chút mờ ảo, không chân thật. Đôi mắt đó bình tĩnh nhìn cô như nhìn một món đồ quý giá, khóe môi treo một nụ cười nhạt nhẽo. Cảm nhận đầu tiên của Thời Sinh không phải là anh ta đẹp trai, mà là trên người anh ta phát ra tà khí, anh ta dùng dung mạo của mình để kéo mọi người rơi vào trong tà khí đen tối đó. Người này rất nguy hiểm. Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thời Sinh, cô không biểu tình thu lại tầm mắt. Hỏi, anh là? Trong cốt truyện hình như chưa từng xuất hiện người này. Phát động nhiệm vụ ẩn dấu, Cam Chịu tiếp nhận. Cái gì? Nhiệm vụ ẩn dấu là cái quỷ gì? Cam Chịu tiếp nhận là cái quỷ gì? Hệ thống sao nhà ngươi giống mấy kẻ hiếu thắng ép mua cường bán thế hả? Nhà ngươi muốn làm trái pháp luật đúng không? Nhiệm vụ ẩn dấu, chiếm được chân ái của Sở Đường. Sở Đường? Người này là Sở Đường. Ngươi có nói giỡn không thế? Trong nguyên gốc, người có tên Sở Đường này cũng không lên sân khấu, nhưng tên của hắn cũng xuất hiện một chút, là người được coi là truyền kỳ của giới doanh nhân. Sở Đường từng ra lệnh cho thủ hạ tiến hành chen ép Nam Cung Cảnh, mặc dù không kéo dài nhưng lại liên tục, làm cho nhà Nam Cung tổn thất một chút. Nam Cung Cảnh không biết là ai động tay động chân, đến tận cuối chuyện anh ta mới biết người đó là Sở Đường. Chiếm được chân ái là cái quỷ gì? Làm cho truyền kỳ của giới doanh nhân này yêu cô á? Đùa cái này cũng hơi quá rồi. Đúng thế, nếu nhiệm vụ ẩn giấu thất bại, ký chủ trực tiếp bị mạt sát. Ngươi giỏi. Sao không nói là phải chơi trò yêu đương luôn đi? Hệ thống giả chết không để ý tới Thời Sinh, dù sao những gì cần nói nó cũng nói rồi. Sở Đường vẻ mặt hứng thú nhìn cô gái ngồi trên ghế, thần sắc từ khiếp sợ biến thành tức giận, lại từ tức giận biến thành buồn bực, hắn còn chưa trả lời, sao cô lại có biểu tình như thế? Tôi đi bắt gian, anh có đi không? Thời Sinh bật dậy, nói ra lời mời với Sở Đường đi bắt gian. Sở Đường nhướng mày, cô biết tôi là ai? Vệ sĩ đang ẩn mình trong bóng tối cầm sắp rớt hết rồi, lại có người dám mời thiếu gia đi bắt gian, bội phục, bội phục. Thời Sinh hơi hoảng. À, đúng, anh ta còn chưa giới thiệu, cô không nên tỏ ra đã biết anh ta là ai mới đúng. Cho nên, cô nghiêm túc lắc đầu, thành khẩn đáp. Tôi cần một người làm chứng. Được. Vệ sĩ lại sợ ngây người lần nữa, thế mà thiếu gia lại đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. chuyện quan trọng phải nói 3 lần 3. Chương 4, Thiên Kim Hào Môn, 4. Chương 4 Thiên Kim Hào Môn, 4. Nguyên chủ rất quen thuộc đường đi lối lại ở nhà Nam Cung, mang theo Sở Đường đi tới phòng của Nam Cung Cảnh ở lầu 3. Thưa Nguyệt, A vị này Lam Tuyết cũng vừa từ trên lầu 3 xuống, nhìn thấy Sở Đường bên cạnh Thời Sinh thì đứng sững lại. Người đàn ông này đẹp trai quá, còn hơn Nam Cung Cảnh nhiều. Sao cô ta lại không phát hiện ra ở bữa tiệc này lại có một người đàn ông cực phẩm thế này nhỉ? Nhìn ánh mắt si mê của Lam Tuyết, Sở Đường cười cười, nụ cười như một đóa hoa làm cho người ta vừa mê luyến lại vừa không nhịn được để mặc anh sa đọa. Thời Sinh đứng ở trước Sở Đường nên không thể thấy được nụ cười của hắn, nếu không chắc chắn cô sẽ nói biến thái. Tôi không tìm được Nam Cung Cảnh nên muốn tới phòng anh ấy xem có ở đó không, cô có đi không? Càng nhiều người chứng kiến thì càng nhiều nhân chứng. Có một soái ca đẹp mắt như Sở Đường ở đây, Lam Tuyết đồng ý không hề do dự. Chào anh. Em là Lam Tuyết. Lúc này mà Thời Sinh lại không nhận ra ý đồ của Lam Tuyết thì đúng là quá ngu ngốc rồi. Sau lưng cô cứng đờ, người đằng sau thật sự rất biến thái, Lam Tuyết thật sự là có dũng khí đấy. Sở Đường nếu là biết Thời Sinh nhận định mình như thế thì sẽ kêu hoang ngay, hắn chẳng làm gì mà sao đã bị gọi là biến thái rồi. Thời Sinh không để ý tới hắn, nhanh chóng đi về phía phòng của Nam Cung Cảnh. Đứng ở cửa, cô cũng không gõ cửa mà trực tiếp mở ra, đáng mừng nhất chính là cửa phòng cũng không khóa. A Cảnh, em thanh âm của Thời Sinh lập tức im bặt. Tiếng rên rỉ đang vang khắp căn phòng, sau một giây này lập tức im bặt, không gian trở nên tĩnh mịch dị thường. Lam Tuyết đang muốn nói chuyện với Sở Đường, chợt nghe thấy thanh âm này liền dừng lại, nhìn về phía cửa mà Thời Sinh vừa mở ra, cảnh sắc bên trong thu gọn vào mắt cô ta. Nam Cung Cảnh cứng đờ nằm trên người Tô Y Y Y, hoàn toàn không ngờ lúc này lại có người đi vào. Vài giây sau Tô Y Y Y mới phản ứng lại, hét chói tai, đẩy Nam Cung Cảnh ra. Ai cho cô tiến vào, không biết gõ cửa à? Nam Cung Cảnh kéo chăn che cho Tô Y Y Y, trừng mắt tức giận nhìn Thời Sinh. Thời Sinh thong thả buông tay khỏi then cửa, đem toàn bộ cảm xúc đang ấp ủ phóng ra, một bộ đau khổ muốn chết khi nhìn thấy vị hôn phu của mình đang mây mưa với người khác, cảm thấy trên đời này không còn gì để cô luyến tiếc sự sống nữa. Tôi chờ hai người ở bên ngoài. Thời Sinh khép cửa lại. Lam Tuyết, có thể giúp tôi đi gọi ba và hai bác được không? Lam Tuyết ngơ ngác gật đầu, chạy xuống lầu. Sở Đường đứng dựa vào tường, khỏe môi cong lên, bày ra bộ dáng chờ xem kịch vui. Lát nữa, phiền anh làm chứng giúp tôi. Thời Sinh nhìn Sở Đường. Sở Đường nuốt nuốt cằm, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Lúc Lam Tuyết gọi mọi người tới nơi thì đã trải qua 5, 6 phút, vài người vội vàng từ cầu thang lên, liếc mắt một cái đã thấy người đàn ông đang dựa vào tường và một cô gái gục đầu đứng ngoài cửa, dáng vẻ tràn ngập đau khổ. 3. Nhìn thấy ông Hứa, Thời Sinh lập tức bắt đầu kỹ thuật diễn xuất của mình, trực tiếp lao vào lòng ông khóc hòa lên. Sở Tổng! Sao ngài lại tới đây? Nam Cung Chính thấy Sở Đường thì tim gần như lạc mất nửa nhịp. Đối với một người ngang tuổi con mình mà ông ta lại gọi là ngài, có thể thấy lực uy hiếp của Sở Đường là rất lớn. Vừa rồi Lam Tuyết không nói rõ chuyện gì xảy ra nhưng mọi người đều là người từng trải, chỉ qua ngôn ngữ cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Mấu chốt là, sao Sở Đường cũng ở đây? Sở Đường vẫn không trả lời, chỉ nhìn Thời Sinh. Nam Cung Chính thấp tha thấp thỏm di rời ánh mắt tới Thời Sinh đang khóc cực kỳ hăng hái. Thưa Nguyệt, có chuyện gì thế? Nam Cung phu nhân tuy đã đoán ra vài phần nhưng trong lòng vẫn đang cầu mong sự may mắn, hy vọng mọi chuyện không như bà nghĩ. Con gái bảo bối đừng khóc nữa, nói với ba xem có chuyện gì vậy. Ông Hứa an ủi Thời Sinh, vẻ mặt tràn đầy đau lòng. Thời Sinh run rẩy chỉ vào cửa phòng đóng chặt, nước nở, A Cảnh. A Cảnh anh ấy có người phụ nữ khác. Bọn họ. Những từ phía sau không nói được nữa, chỉ còn âm thanh nước nở không ngừng. Cửa phòng đóng chặt cuối cùng cũng mở ra, Nguyên Nam Cung phu nhân vừa rồi vẫn còn chờ mong một tia hy vọng, vừa thấy con trai nắm tay một đứa con gái khác đi ra thì hoàn toàn trở nên tuyệt vọng. Tô Y Y thấy bên ngoài đứng nhiều người như thế thì sợ hãi nép vào sau lưng Nam Cung Cảnh, khuôn mặt đỏ bừng lên. Ông Hứa sắc mặt càng thêm âm trầm, giống như báo táp kéo đến, chuyện này tôi hy vọng các người có thể cho tôi một lời giải thích. Mới chỉ đính hôn thôi mà nhà trai đã ăn vụng rồi, vậy kết hôn rồi sẽ thế nào đây? Ông Hứa rất yêu vợ, cả đời cũng chưa một lần tìm tới người đàn bà khác, ngay cả chuyện ra ngoài xã giao cũng rất hạn chế, tuyệt đối không cho bất kỳ ai thừa nước đục thả câu, vì thế ông cũng rất muốn con gái mình được gả cho một người đàn ông được như mình. Nam Cung Cảnh, nó là ai? Nam Cung Chính không rõ ràng lắm quan hệ giữa Sở Đường và Thời Sinh nên chỉ còn nước giống lên với con trai. Nam Cung Cảnh ôm Tô Y Y Y trong lòng, nói như tuyên thệ, người con thích là Y Y Y Y, ngoại trừ Y Y Y Y, con tuyệt đối sẽ không cưới người khác. Thằng nhóc thối tha, mày hồ đồ rồi à? Nam Cung Phu Nhân tiến lên muốn khuyên nhủ anh ta. Nam Cung Cảnh ngắt lời Nam Cung Phu Nhân, mẹ, nếu ngay cả người con thích mà con cũng không được quyền lựa chọn, vậy thì sống có ý nghĩa gì nữa? Cảnh Tô Y Y kéo cánh tay Nam Cung Cảnh, ra sức lắc đầu, mặt vô cùng điềm đạm, đáng yêu. Đừng sợ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em. Anh ta càng ôm chặt hơn. Ông Hứa trầm mặt không nói chuyện, việc này ông còn muốn nghe theo con gái mình, nhưng thằng nhóc Nam Cung Cảnh này đã được ông đưa vào sổ đen rồi. Thời Sinh ngẩng đầu nhìn thấy một màn cảnh tượng kia thì khó khăn mở miệng, ba, bác trai bác gái, nếu A Cảnh đã có người mình thích thì chúng ta cứ giải trừ hôn ước đi thôi, như thế đều tốt với tất cả mọi người. Ở đây, trừ Sở Đường từ đầu tới cuối nhìn cô diễn xuất, tất cả đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ biết Thừa Hứa Thừa Nguyệt yêu Nam Cung Cảnh nhiều thế nào, sao có thể nói không thích là không thích được. Nam Cung Cảnh càng ngạc nhiên hơn, không ngờ anh ta còn chưa kịp nói ra chuyện này thì cô đã nói rồi. Nam Cung Phu Nhân lập tức phản ứng lại, an ủi Thời Sinh, Thừa Nguyệt à, con đừng nói bậy, nác gái sẽ không cho thằng nhóc này làm bậy đâu. Bác gái, dưa xanh hái không ngọt, trong lòng A Cảnh không có con, về sau người khổ sẽ chỉ là con mà thôi. Con còn cho rằng mấy năm nay con có thể làm anh ấy động lòng, nhưng con sai rồi, một người trong lòng cứng rắn, mấy năm trời cũng không thể thay đổi tâm ý, vậy có nghĩa là anh ấy không yêu con. Nguyên chủ từ khi chưa đính hôn đã thích Nam Cung Cảnh rồi. Nhưng Nam Cung Cảnh chưa từng cho nguyên chủ một sắc mặt tốt, đối xử với nguyên chủ không khác gì đối đãi với sủng vật cả. Thanh xuân tươi đẹp cứ mãi lãng phí trên người một tên cặn bã thì thật không đáng giá. Nha đầu con ông Hứa cũng rất kinh ngạc. Không ngờ con gái mình vẫn đủ dũng cảm để nói ra lời kia. Nếu là sự thật thì tất nhiên ông sẽ rất ủng hộ, con gái ông muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn học thức có học thức, sao không thể tìm nổi một thằng con trai tốt chứ? Ba, con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Thời Sinh dừng một chút, vẻ mặt đầy mỏi mệt. Từ lần đầu tiên thấy họ ở bên nhau con đã nghĩ tới chuyện này, con mệt mỏi rồi. Thưa Nguyệt, thằng nhóc này cũng chỉ nhất thời hồ đồ thôi, con đừng tức giận mà nói những lời đó. Nam Cung Phu Nhân thực sự thích đứa con dâu tương lai này, tuy rằng gia thế kém nhà bọn họ nhưng những mặt khác đều rất tốt. Quan trọng nhất là gia thế cũng chỉ thấp hơn một bậc, cũng không cần đắn đo nhiều. Chương 5, Thiên Kim Hào Môn, Nam. Chương 5 Thiên Kim Hào Môn, Nam. Lúc này, trên mặt Thời Sinh vẫn còn nước mắt, hốc mắt đỏ sọng, cắn cắn môi một bộ dáng quật cường làm cho người ta phải thương xót. Bác gái, cảm ơn bác mấy năm nay đã yêu thích con. Thân là phụ nữ, chắc bác cũng rất hiểu đạo lý này, con. Những lời này làm cho lòng Nam Cung Phu Nhân càng thêm đau đớn. Nam Cung Chính không chỉ có một mình bà, bên ngoài còn có vài người đàn bà khác. Vì Nam Cung Chính vẫn luôn quan tâm bà, cũng không cho đám đàn bà đó sinh con hay tới trước mặt bà làm loạn nên bà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, đây là hào môn. Nhưng lúc này nhìn thấy một cô gái còn trẻ như thế, còn là cô gái mà mình rất thích sắp đi vào vết xe đổ của mình, Nam Cung Phu Nhân thật sự không đành lòng. Môi bà động đậy, cuối cùng chẳng nói được gì. Con bé này, con đã nghĩ kỹ thật chưa? Ông Hứa trịnh trọng hỏi một lần. Thời Sinh gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Cô nhìn Nam Cung Cảnh, vẻ mặt bi thương tột độ, nhưng Nam Cung Cảnh lại chỉ thấy ánh mắt cô rất bình tĩnh, mặc dù khỏe mắt vẫn có nước mắt nhưng đáy mắt lại sóng yên biển lặng, trầm tĩnh vô cùng. Nam Cung Cảnh cảm thấy có chút kỳ quái, nghĩ đáng ra cô không phải thế này mới đúng. Nhưng nghĩ tới chuyện có thể giải trừ hôn ước, anh ta không bận tâm tới phần kỳ quái trong lòng kia nữa, lạnh lùng đối mắt với Thời Sinh. Thưa Nguyệt, việc này không nhỏ, liên quan tới lợi ích hai nhà, chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn, được không? Nam Cung Chính đang nghĩ, nếu Lão gia tử mà biết chuyện hai nhà giải trừ hôn ước, không biết sẽ mắng ông ta thành cái dạng gì. Ông ta sợ nhất là cha mình. Cho nên cực kỳ không muốn Thời Sinh và Nam Cung Cảnh giải trừ hôn ước. dù là xuất phát từ lợi ích hai nhà hay là từ góc độ cá nhân thì việc giải trừ hôn ước thật sự không phải là chuyện sáng suốt. Nếu không phải tại thằng nhóc kia dám ăn vụng ngay trong chính căn nhà của mình, thật sự là tuổi trẻ nhiều tinh lực, ông ta phải dạy dỗ nó một trận mới được. Nam Cung tiên sinh. Sở Đường bỗng lên tiếng làm cho Nam Cung Chính giật mình một cái, vội vàng quay đầu, cung cung kính kính nhìn hắn. Sở Đường nhuẩn miệng cười, cô nương nhà người ta đã nói là nghĩ kỹ rồi, Nam Cung tiên sinh cũng không cần phải trì hoãn hạnh phúc của người khác làm gì. Ánh mắt Nam Cung Chính nhìn lướt qua thời sen, cô lại có thể nhờ Sở Đường lên tiếng nói chuyện giúp sao? Tôi biết rồi. Cái tên Sở Đường này chỉ cần một lời không hợp liền có thể làm cho ông ta phá sản. Ông ta làm sao dám đắc tội chứ? Ở đây, ngoại trừ Thời Sinh và Nam Cung Chính, dường như không ai biết thân phận của Sở Đường, cho nên lúc này thấy Nam Cung Chính mang bộ dáng cung cung kính kính thì ai nấy đều tò mò về người đàn ông này. Nhưng không ai dám hỏi. Chuyện giải trừ hôn ước cần phải mời phóng viên và mở họp báo, cho nên chuyện này được Nam Cung Chính tạm thời rời tới 3 ngày sau. Trong 3 ngày này, nếu có thay đổi gì thì cũng đủ thời gian rồi. Trước khi đi, Sở Đường đưa cho Thời Sinh một tấm danh thiếp màu đen, chữ và hoa văn màu ám bạc, nhìn vừa xa hoa lại vừa tôn quý. Mặt trên chỉ có hai chữ Sở Đường và một chuỗi con số, hiển nhiên đây là số máy cá nhân của hắn. Lúc lên xe, ông Hứa tò mò nhìn Thời Sinh mấy cái. Cuối cùng, ông vẫn không nhịn được tò mò, con nhóc, người đàn ông kia là. Có thể khiến cho Nam Cung Chính cung kính như vậy, ông thật sự không đoán ra được đó là ai. Sở Đường. Thời Sinh đem danh thiếp đưa cho ông Hứa, cái tên Sở Đường được viết theo lối chữ Khải đập thẳng vào mắt ông, cực kỳ rõ ràng. Trong đầu ông Hứa xoay vòng vòng mấy bận, cuối cùng dừng lại ở một người thường xuyên xuất hiện trên tạp chí tài chính và kinh tế, lúc nào cũng chỉ chụp nghiêng mặt, là truyền kỳ của giới kinh doanh. Sở Đường. Người đó là Sở Đường. Thời Sinh gật đầu, ba nghĩ không sai đâu, hắn chính là Sở Đường. Sau đó Thời Sinh mặc kệ trong lòng ông Hứa đang sông cuộn biển gầm thế nào, bình tĩnh lưu số điện thoại trên danh thiếp vào máy. Ít nhất ấn tượng của mình với tên biến thái đó cũng khá tốt, khả năng tấn công hắn không quá khó. Đến tận khi về tới nhà, ông Hứa mới lấy lại được tinh thần. Con nhóc! Không phải con vì anh ta nên mới giải trừ hôn ước với thằng nhóc nhà Nam Cung đấy chứ? Ông Hứa vô cùng tò mò. Khoe miệng Thời Sinh giật giật một chút, đây là cha đẻ của cô thật đấy à? Thấy sắc mặt Thời Sinh không tốt, ông Hứa cho rằng mình lại nói sai rồi, nhóc con, đừng khổ sở làm gì, là thằng nhóc của nhà Nam Cung kia không có phúc, Sở Đường là một người đàn ông tốt, chúng ta bắt lấy anh ta là được rồi. Ba à, ba thật trâu bò. Nếu Sở Đường có thể dễ dàng nắm bắt như thế thì có lẽ vô số phụ nữ trên thế giới này sẽ đập đầu vào đầu hũ mà tự tử chết cho xong. Thời Sinh lắc đầu. Không muốn quản ông bố mạch não có vấn đề của mình nữa. Hiện tại giải trừ hôn ước được là coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ rời xa tên đàn ông cặn bã kia rồi. Nhưng nếu có thể đứng trên mình anh ta mà đạp xuống mấy đạp, bảo ta rất vui lòng cống hiến sức lực. Không có chất xúc tác là Hứa Thừa Nguyện, tình cảm của nam nữ chính liệu còn có thể kiên định như cũ không? Thật sự rất chờ mong nha. Con nhóc, con từ từ đã, nói cho ba nghe làm sao con quen Sở Đường được vậy. Anh ta còn cho con số máy cá nhân nữa, có phải anh ta thích con hay không? Con phải nỗ lực vào, nắm Sở Đường vào tay, khiến cho thằng nhóc là Nam Cung kia hối hận đến chết thì thôi. Ông bố của tôi mạch não có vấn đề rồi, tôi phải làm sao để thông nào cho ông ấy đây, vấn đề rất cấp bách, cần chi viện. Cha để lại xúi giục con gái theo đuổi một người đàn ông khác để vả mặt thằng rể tương lai ngoại tình. 3 ngày sau, cuộc họp báo được mở thành công. Lúc trước chuyện đính hôn giữa Nam Cung gia và Hứa gia rất ồn ào, thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ, toàn là những lời hoa mỹ được tung hô. Lúc này bỗng nhiên lại nghe nói hai nhà giải trừ hôn ước nên rất nhiều người chú ý và bàn tán sôi nổi. Cuộc họp báo cũng không giải thích tại sao hai nhà giải trừ hôn ước làm cho người ngoài đưa ra rất nhiều phỏng đoán. Mà lúc này, đương sự đang ngồi trong một nhà hàng xa hoa, cùng tên biến thái nào đó mắt to trừng mắt nhỏ. Cô cũng chỉ muốn thử nhắn tin cho Sở Đường một chút, không ngờ hắn hồi âm thật, thậm chí còn đồng ý cùng cô ăn cơm, quả thực làm cô bị hù gần chết. Thời Sinh mở miệng, Sở tiên sinh nhìn đủ chưa? Mẹ kiếp, nếu không phải lão tử muốn tán tỉnh anh thì đã sớm một quyền đấm chết rồi. Bọn họ đã vào đây được nửa tiếng, Sở Đường cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn tới mức là da đầu cô tê dại, cả người cứng đờ. Mới vừa cùng người ta giải trừ hôn ước mà Hứa tiểu thư đã hẹn hò với tôi, Hứa tiểu thư không sợ truyền thông sẽ viết bậy à? Ánh mắt Sở Đường đầy tà tứ nhìn cô, mang theo mấy phần nghiền ngẫm và hài hước. Tay trái của Thời Sinh đè tay phải xuống. Nhìn đi. Không thể đánh. Đó là đối tượng tương lai của mày đó. Thời Sinh nghiêm túc đáp, tôi chỉ muốn cảm ơn chuyện tối đó Sở tiên sinh đã đứng ra bên vực lẽ phải. Nhưng sao tôi lại cảm thấy Sở Đường dừng một chút, âm thanh hơi cao lên. Hình như cô muốn đánh tôi. Tôi đánh anh làm gì? Bảo tôi đây muốn tán tỉnh anh đấy. Sở tiên sinh thật biết nói đùa. Thời Sinh cả người cứng ngắc, khó khăn lắm mới nở được nụ cười, vội vàng chuyển đề tài. Sở tiên sinh có đói bụng không? Hay là chúng ta ăn gì trước đi? Ngồi đây đã được nửa tiếng, ánh mắt người phục vụ ở bên ngoài cũng thay đổi cảm xúc tới mấy lần rồi. Quan trọng nhất là trưa nay cô không ăn gì nhiều, giờ đã 7 giờ tối, cô đói tới mức da bụng dính vào da lưng rồi. Không đói. Lật bàn, anh dù sao cũng là một người đàn ông, không nhìn thấy lao tử đói nhũn cả người rồi à? Thanh âm của Sở Đường tiếp tục vang lên, trước khi tới đây đã ăn bữa chiều nhẹ. Anh đại gia, đi hẹn hò với lao tử mà anh còn dám ăn bữa nhẹ trước à? Quả thực quá vô nhân tính. Nhìn cô gái đang tức nghiến răng nghiến lợi ở phía đối diện, Sở Đường không hiểu sao lại rất thích, mặt mày cong cong, tà khí trên người bị thu liễm lại. Lúc này nhìn hắn chẳng khác nào thiên sứ hạ phàm cả. Thời Sinh cảm thấy rất buồn nôn, quyết định phải ăn một cái gì đó để đẩy nó vào bụng mới được. Chương 6, Thiên Kim Hào Môn, 6. Chương 6 Thiên Kim Hào Môn, 6. Lúc dùng cơm, Sở Đường không hề nói chuyện, thư thế cao quý, động tác ưu nhã, nhìn hắn ăn cơm cũng là một loại hưởng thụ. Người đẹp ở trước mặt nên Thời Sinh ăn ngon hơn nhiều, no tới mức bụng căng ra. Sở Đường nhìn hành động xoa xoa bụng mình của Thời Sinh đầy mở ám thì khỏe miệng càng cong hơn, tôi rất hiếu kỳ, chẳng lẽ Hứa Gia Bạc đãi Hứa tiểu thư sao? Động tác của Thời Sinh dừng lại, hắn đang chê cô ăn nhiều đúng không? Nhìn Sở tiên sinh ăn, khó tránh khỏi sẽ ăn được nhiều hơn một chút. Thời Sinh cười nhạt. Sở Đường sửng sốt, hắn đang bị đùa bỡn à? 2 tiếng trước, nha đầu này vẫn còn một bộ dáng sợ bị hắn ăn thịt, 2 giờ sau đã dám đùa giỡn hắn. Lá gan cũng không nhỏ. Sau khi ăn uống no đủ, lá gan Thời Sinh đúng là lớn hơn rất nhiều. À, không đúng, lá gan cô vẫn luôn lớn, chỉ là lúc đầu cô chưa thích ứng được việc ở chung với Sở Đường mà thôi. Giống như một ly nước nóng đặt cạnh một ly nước lạnh, hai người muốn kết hợp lại thì cần phải có thời gian để giảm sóc. Buổi tối Sở tiên sinh có hẹn không? Sao, Hứa tiểu thư muốn hẹn hò với tôi à? Sở Đường cười nhẹ một tiếng. Phí lên sân khấu của tôi cao lắm, Hứa tiểu thư trả nổi không? Trả không nổi thì lấy thân báo đáp. Kỹ năng tán tỉnh của bổn bảo đã sớm thành thục rồi, mẹ kiếp. Lấy thân báo đáp thì không cần, cho Hứa tiểu thư một cái giá ưu đãi là được, 100 vạn. Đầu ngón tay của Sở Đường nhịp nhẹ nhẹ trên mặt bàn vài cái, tỏ vẻ trả xong tiền, đêm nay đại gia sẽ là người của cô. Hai người đều trầm mặc vài giây, sau đó Thời Sinh không xác định, hỏi lại. Không phải anh muốn tôi trả tiền thật đấy chứ? Sở Đường hít cằm gật đầu đầy tự phụ. Thời Sinh. Ha ha, người đâu mau vào đây, kéo tên biến thái này ra ngoài cho bổn bảo cái. Thời Sinh suy tư một lát rồi lấy từ trong túi ra mấy chi phiếu mà ông hứa cho, ký cho Sở Đường đúng 1.000 vạn, đập bột một cái xuống trước mặt hắn, vô cùng hào phóng, nói, tôi bao anh 10 ngày. Những ngón tay thon dài của Sở Đường sờ sờ lên mặt chi phiếu. Nhìn chữ ký thanh mảnh trên đó, đáy mắt hiện lên một chút tà khí, Hứa tiểu thư đã vì tôi mà vung tiền như rác, nếu cự tuyệt thì không phải với đạo lý rồi. Nói xong, Sở Đường cất chi phiếu vào trong túi quần, đứng dậy, nghiêng người vươn tay với Thời Sinh, Hứa tiểu thư, 10 ngày tới đây tôi thuộc về cô, bồi ăn, bồi uống kể cả bồi ngủ cũng không thành vấn đề. Khoe miệng Thời Sinh giật giật, không biết vì sao lại có cảm giác tức hộc máu. Thế mà cô lại có thể bao dưỡng Sở Đường được ngẫm lại vẫn cứ thấy kích thích trong lòng. Thời Sinh đặt tay mình vào tay Sở Đường, tay hắn hơi lạnh, lại khô ráo, tay cô đặt lên rất vừa vặn. Hai người đi ra cửa, vừa ra tới thì bị người ta ngăn lại. Thiên sinh, các ngài còn chưa thanh toán. Người phục vụ nói với giọng dịu dàng, ánh mắt khó tránh khỏi nghi hoặc. Hai người này nhìn cũng không giống người không thể trả nổi tiền, chắc sẽ không ăn quỵt chứ. nhất định là họ đã quên rồi. Người phục vụ tự thôi miên mình. Rốt cuộc cũng là Tuấn Nam và Mỹ Nữ, giá trị sắc đẹp của họ khiến cho người phục vụ cảm thấy rất tin tưởng những gì mình nghĩ. Thời Sinh siết chặt tay Sở Đường. Sở Đường đứng đó với vẻ mặt chuyện không liên quan tới mình, ánh mắt nết nết lên rơi đúng lên người Thời Sinh. Thời Sinh lấy thẻ ra đưa cho người phục vụ, xin lỗi, tôi quên mất. Người phục vụ nhảy nhót trong lòng, biết ngay là họ quên mà, người đẹp như thế sao có thể quên thanh toán chứ. Ra tới cửa, Thời Sinh giật tay ra, chỉ vào ngực hắn thở hổn hển mấy cái, cuối cùng tức tới nỗi chẳng nói được câu nào. Tên này tuyệt đối cố ý không muốn nhắc nhở cô thanh toán tiền. Nể mặt bà đây đang tán tỉnh anh, bà đây không so đo nữa, tốt nhất đừng để chết trên tay bà. Hai người đứng ở cổng lớn, Thời Sinh nhìn Sở Đường nhìn lại cô, thật đúng là một khung cảnh lãng mạn, thâm tình. Lãng mạn cái cầu ấy mà lãng mạn. Sở tiên sinh, xe của anh đâu? Đứng đây để người ta ngắm à? Bởi vì Hứa tiểu thư đã bao tôi cho nên tôi đã bảo tài xế về rồi. Sở Đường nói như một lẽ đương nhiên. Thời Sinh, thế giờ họ phải đi thế nào đây? Lúc cô ra ngoài là tài xế của ông Hứa đưa đi. Căn bản là sẽ không có xe đón về. Vì sao mà Đường Đường là truyền kỳ của giới làm ăn lại có thể thích ứng và tiếp thu chuyện được người ta bao dưỡng tốt đẹp thế chứ? Tác giả, có phải kịch bản này sai rồi không? Thời Sinh không có tiền mặt, mà Sở Đường thì càng không cần phải nói, trên người căn bản không bao giờ mang theo tiền, đi taxi thì không thể quẹt thẻ, mà xung quanh đây lại không có nơi nào để rút tiền. Thời Sinh nhìn vẻ mặt vui vẻ của Sở Đường, Sở tiên sinh. Có thể gọi tài xế của anh quay lại được không? Không thể. Sở Đường xuề tay. Nhưng Hứa tiểu thư đã trả tiền lương rồi, tôi sẽ cống hiến chút sức mọn vậy. Tôi rất muốn biết tại sao anh lại tham tiền như thế chứ. Mẹ kiếp, đúng là gian thương. Thời Sinh yên lặng nuốt vào một ngụm máu, quyết định dẫn Sở Đường về nhà bằng giao thông công cộng. Thể nghiệm một chút cái gì gọi là gian khổ của người thường. Tiền. A, cô chuẩn bị dùng nhan sắc của mình. Sự thật chứng minh, dùng mặt mình rất hữu dụng, soát vé xe là một gã thanh niên trẻ tuổi, Thời Sinh chém gió răm ba câu. Đã làm cho cậu ta vui vẻ tới mơ mơ màng màng, Thời Sinh liền kéo Sở Đường tới ngồi ở ghế sau. Lúc này trên xe cũng không có nhiều người lắm, nhưng cũng không có chỗ ngồi, Thời Sinh vừa mới đứng vững, đảo mắt liền thấy một cô gái ngồi gần chỗ Sở Đường đứng đỏ mặt đứng lên, nhường chỗ ngồi. Sau đó... Cô trơ mắt nhìn Sở Đường ngồi xuống với vẻ mặt đương nhiên. Rõ ràng là ngồi xe bus nhưng hắn lại ngồi như thể đang ở trên siêu xe làm cho bốn phía vang lên những tiếng suýt xoa. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Sở Đường, mặt mũi anh để đi đâu rồi? Người ta là con gái đó. Con gái đó. Sao anh lại không biết xấu hổ mà ngồi vào đó hả? Loại hành vi này mà chư vị không ai nói ra lời phê bình gì là sao? Thời Sinh quay người nhìn bốn phía, mấy cô gái trẻ thấy một màn như vậy thì có chút tức giận, nhưng không phải vì tức giận chuyện cô gái kia nhường ghế cho một người đàn ông, mà là tại sao họ lại không có cơ hội nhường ghế cho người đó. Nhìn cái xã hội này đi. Ở sau xe bus có rất nhiều người, người chen chúc nhau. Một ít cô gái lá gan lớn nhìn Sở Đường đẹp trai lồng lộng thì vui vẻ bắt chuyện với ý đồ thu hút sự chú ý của hắn, thậm chí còn có người hỏi tài khoản WeChat. Số điện thoại, các kiểu phương thức liên lạc khác. Sở Đường lúc đầu thì còn hơi tự nhiên, sau đó vẻ mặt dần trầm xuống, cuối cùng là không chịu nổi nữa. Nhìn thấy một màn này, Thời Sinh rất hả giận, ai bảo đẹp trai quá mức làm gì. Ha 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 ha. Ký chủ, nhắc nhở thân tình, Sở Đường là mục tiêu tấn công của cô. Lúc Thời Sinh còn đang cười trộm trong lòng tới cực kỳ hăng say liền bị thanh âm lạnh băng này làm cho bừng tỉnh. Cô xoa xoa mặt. Sau đó đẩy mấy cô gái kia ra, trực tiếp đứng chắn trước mặt Sở Đường, chặn mấy ánh mắt như lang như hổ của đám người đó. Này, cô có hiểu thứ tự đến trước đến sau không hả? Sau xếp hàng ra đằng sau đi, đừng chắn nam thần của tôi. Có người bất mãn, vươn tay túm lấy Thời Sinh. Buông tay. Thời Sinh nhìn cô gái đang kéo áo mình, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, cô gái kia không tự chủ được liền buông lòng tay. Thời Sinh vuốt vuốt lại áo cho phẳng. Thanh âm không lớn không nhỏ, đủ để mấy cô gái xung quanh nghe thấy, người đàn ông này tôi đã bao rồi, các cô có thể nhìn nhưng không được khinh nhờn người ta, hiểu chưa? Người đi xe bus không phải là kẻ có tiền, trên người Thời Sinh toàn bộ là hàng hiệu, đồ mà người đàn ông kia mặc không nhìn ra là thương hiệu gì, nhưng vừa nhìn đã thấy không phải loại bình thường, hơn nữa vẻ đẹp dung hòa với khí chất nhìn thật sự rất giống công tử nhà giàu. Điều này làm mấy cô gái rụt rè hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là không động tay động chân gì thôi, ánh mắt vẫn cứ dán chặt lấy người. Nếu ánh mắt có thể so người, Sở Đường tuyệt đối đã bị so không biết bao nhiêu lần. Thời Sinh đưa lưng về phía Sở Đường nên không nhìn thấy thần sắc trên mặt hắn, nhưng từ khí thế trên người hắn thoát ra, có thể thấy tâm tình hắn rất không tệ. Thời Sinh gục đầu xuống, mắt trợn trắng, theo đuổi đàn ông sao mà khó quá vậy ba. Chương 7, Thiên Kim Hào Môn, 7. Chương 7 Thiên Kim Hào Môn, 7. Đây là lần đầu tiên trong đời Sở Đường nếm mùi vị ngồi xe bus công cộng, lúc xuống xe, hắn cực kỳ không thoải mái. Nhưng vì duy trì hình tượng nên Sở thiếu gia vẫn kiên cường bày ra vẻ cun ngầu của mình. Thời Sinh không thèm châm chọc hắn nhưng cũng cảm thấy đáng đời, ai bảo hắn kêu lái xe về chứ? Bảo gọi lại còn đòi thêm tiền, sao không nhét tiền vào mắt luôn đi chứ? Thời Sinh dẫn Sở Đường đi dạo trong công viên một vòng, cuối cùng về tới nhà mình. Thái độ hai người ở chung làm hệ thống cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng nó cũng không cảm thấy kỳ quái. Hệ thống đã dự kiến tới trường hợp nhiệm vụ ẩn giấu này thất bại. Thời Sinh về tới nhà, Sở Đường cũng không có ý gì sẽ rời đi. Sở tiên sinh, anh không quay về à? Sở Đường đút tay trong túi quần, đi về phía biệt thự, hiện tại tôi là người của Hứa tiểu thư, tất nhiên phải theo Hứa tiểu thư về nhà rồi. Về nhà? Khoe miệng Thời Sinh giật giật, đầu óc của tên Sở Đường này có phải bị lõm chỗ nào không? Dù đầu óc Sở Đường có lõm hay không thì hắn vẫn cứ theo Thời Sinh về nhà. Về tới nhà, ông Hứa vẫn chưa ngủ, đang ngồi trên sofa vừa trông nhà vừa xem phim, thấy Thời Sinh và một người đàn ông xa lạ đi vào nhà. Sau khi sửng sốt, ông nhảy dựng lên, giống to, con nhóc kia, con lại dám mang đàn ông về nhà à? Giống xong rồi mới nhìn thấy diện mạo người kia, a, đó không phải tên nhóc ngày hôm ấy sao? Sở Đường. Đôi mắt ông Hứa sáng lên, kích động đến mức chân tay luôn cuống, Sở tiên sinh. Sở Đường khẽ cười, Hứa tổng, làm phiền rồi. Không phiền, không phiền, Sở tiên sinh có thể tới Hàn Xá chơi, thật sự là vinh hạnh cho kẻ hèn này, mau ngồi, mau ngồi. Con nhóc kia, còn đứng đần ra đó làm gì? Mau đi pha trà. Thời Sinh. Vừa rồi còn quát buồn bảo mang đàn ông về nhà đấy, trước mắt đã làm phản rồi. Đây là cha đẻ của cô thật à? Chờ Thời Sinh pha trà mang ra, ông Hứa đã cùng Sở Đường tán gẫu. Đến khi Thời Sinh thay đồ trở xuống, ông Hứa đã không còn gọi hắn là Sở tiên sinh nữa, còn gọi là tiểu Sở chứ, phi, thế mà Sở Đường còn đồng ý. Đồng ý cơ đấy. Trong lúc cô thay đồ đã xảy ra chuyện gì vậy? Hữu nghị giữa hai người đàn ông này đã thăng hoa rồi sao? Thời gian quá muộn, ông Hứa cũng không làm phiền Sở Đường quá nhiều. Dục Thời Sinh mau chuẩn bị phòng cho hắn, chỉ hận không thể đóng gói hắn nhét vào ổ chăn của cô vậy. Dù đùi hắn to nhưng cũng không cần phải bán con gái cầu vinh được không cha. Hoát con, cố lên, bà tin tưởng con. Ông Hứa hướng về phía Thời Sinh làm thủ thế. Thời Sinh. Não của cha có vấn đề không thể nào lý giải được. Thời Sinh đưa Sở Đường vào phòng dành cho khách, nếu ba tôi nói chuyện có chỗ nào mạo phạm thì anh đừng để ý nhé. Nếu ông ấy nói sai thì tôi thay mặt ông ấy xin lỗi anh. Cô không biết hai người này nói tới chuyện gì, nhưng cứ có cảm giác không phải chuyện gì tốt đẹp. Hứa tiểu thư không cần lo lắng. Sở Đường bắt đầu cởi áo sơ mi, lại nghiêm trang hỏi, Hứa tiểu thư vẫn không đi, chẳng lẽ muốn tôi bồi ngủ thật à? Bồi ngủ ông nội anh. Thời Sinh rời khỏi phòng, đóng cửa lại nghe rầm một tiếng. Khoe miệng Sở Đường nhếch lên một cái, đầu ngón tay thon dài bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Để lộ ra vòm ngực rắn chắc. Con gái ông Hứa đứng ở góc rẽ hàng lang, thấy Thời Sinh đi ra thì vây vây tay với cô, còn lén la lén lút như ăn trộm vậy. Thời Sinh đi tới, ba, sao ba chưa ngủ? Ôi chao, con gái à, sao mà ba có thể ngủ nổi, con và tiểu Sở có quan hệ thế nào vậy? Ông Hứa kích động như có hàng trăm hàng ngàn con ngựa đang chạy trong lòng. Sở Đường là ai chứ? Là chuyên kỳ của giới làm ăn đấy. Hắn ta chưa từng đáp ứng xuất hiện trước truyền thông, càng đừng nói là đi tới nhà riêng của người khác làm khách thế này. Nhưng giờ Sở Đường lại đang ngủ ở nhà họ, ngẫm lại thấy thật kích động. Thời Sinh thành khẩn đáp, quan hệ bao dưỡng và bị bao dưỡng. 1000 vạn cô bỏ ra không phải là con số nhỏ, vẫn nên báo cho ba một chút. ông Hứa cả kinh tới mức cằm như muốn rớt luôn xuống đất, sau một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình, càng hưng phấn hơn trước đó, tiểu sở bao dưỡng con à. Này này, ba, đây là thái độ mà ba nên có đấy à. Con bao dưỡng anh ta. Thời Sinh vô lực xua xua tay, ba, ba ngủ đi, chuyện này rất dài, có thời gian con sẽ kể cho ba nghe. Ba yên tâm, con nhất định sẽ tóm được Sở Đường vào trong tay. Cuối cùng vẫn không quên trấn an ông Hứa một chút, miễn để ông cứ bám lấy cô không buông. Thừa dịp ông Hứa còn chưa tiêu hóa hết vấn đề Sở Đường bị cô bao dưỡng, Thời Sinh lập tức quay về phòng của mình. Kết quả chính là, hôm sau, lúc cô thức dậy, nhìn thấy ở khe cửa có một sấp chi phiếu. Có một ông bố phá của cũng là một trải nghiệm thú vị. Thời Sinh còn đang cầm chi phiếu đứng ở cửa thất thần thì cửa đối diện mở ra, Sở Đường đã mặc đồ chỉnh tề từ trong đi ra, nhìn thấy chi phiếu trên tay Thời Sinh thì hơi nhướng mày, Hứa tiểu thư muốn tục ước sao? Tục ước? Từ này có thể dùng như thế sao? Sở Đường tiến lên nhìn thoáng qua kim ngạch trên chi phiếu, ngón trỏ và ngón giữa vươn ra rút chi phiếu ra khỏi tay cô. Hứa tiểu thư nếu muốn bao tôi, tôi cũng không thể làm Hứa tiểu thư mất mặt được, chỉ có thể khách khí nhận lấy vậy, kỳ hạn tăng lên một tháng nhé. Anh ai nói muốn tục hẹn chứ? Tôi nói rồi. Sở Đường nhanh chóng đút chi phiếu vào túi tiền. Thời Sinh, mới chỉ gặp qua lưu manh vô sỉ chứ chưa từng gặp loại đàn ông vội vàng muốn trở thành người được bao dưỡng thế này. Thời Sinh nghĩ xem có nên cướp chi phiếu kia về không, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ, cũng tốt. Dù sao bao dưỡng sẽ có nhiều thời gian để tăng độ hảo cảm của đôi bên. Lúc xuống lầu, Sở Đường và Thời Sinh một trước một sau, ông Hứa ngồi trên bàn ăn, ánh mắt đảo khắp người Thời Sinh và Sở Đường. Ba, sớm vậy. Thời Sinh thuận thế ngồi xuống, Sở Đường đứng ở bên cạnh nhìn cô, miệng Thời Sinh giật giật, mông đành nhấc lên nhường ghế cho Sở Đường. Mẹ nó, đây là bỏ tiền mua đại gia rồi. Hệ thống, ngươi xác định có thể tấn công tên này đấy chứ? Ký chủ phải thật lòng đối xử, cô không nhiệt tình thì sao người khác có thể nhiệt tình với cô? Đối với việc giải đáp vấn đề này, hệ thống hoàn toàn không làm bộ làm tịch. Vô nghĩa, lao tử lấy đâu ra lắm nhiệt tình vậy chứ, đừng nói về sau sẽ còn xuất hiện kiểu nhiệm vụ này nữa nhé. Nếu lao tử lần nào cũng phải tìm cách quyến rũ một người đàn ông thì chẳng cần về nhà nữa, tinh thần sẽ hỏng mà chết chứ rồi. Ít nhất ký chủ cũng nên giả bộ chân thành một chút. Giả bộ ông nội mi ấy. Thời Sinh khẽ cắn môi, giả bộ thì giả bộ đi. Dù sao cũng coi như rèn luyện kỹ thuật diễn xuất, nói không chừng sau này về nhà rồi có thể dấn thân vào giải trí. Sở Đường cực kỳ vừa lòng với hành động của Thời Sinh, thuận tay nhận lấy cốc sữa bò trong tay cô, lễ phép chào hỏi ông Hứa, Hứa Tổng, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, ha ha, ở công ty tôi có chút việc, nha đầu, chiêu đãi tiểu sở cho tốt vào nhé. Ông Hứa nhanh chóng đứng dậy ra ngoài. Trước khi đi còn không quên tặng cho Thời Sinh một ánh mắt cổ vũ, cố lên. Ông Hứa vừa đi, Thời Sinh và Sở Đường đã bắt đầu đấu mắt với nhau, cuối cùng là Thời Sinh quá đói bụng nên lực chú ý mới di rời tới đồ ăn trên bàn. Đầu ngón tay của Sở Đường nhẹ gõ trên mặt bàn, ánh mắt như có như không đặt trên người cô gái đối diện đang vùi đầu ăn. Nắng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, bao bọc lấy cô làm cho thân hình cô càng thêm lung linh, sáng rực. Có chút cảm giác không nhiễm bụi trần, thuần khiết, tĩnh lặng. Nhưng hắn biết đó chỉ là biểu hiện giả dối thôi, cô gái ngồi đối diện kia không thuần khiết như thế, trên người cô có hơi thở mà hắn quen thuộc, hơi ở của hắc ám và đen tối. Có lẽ đây là cảm ứng đặc biệt của đồng loại, giống như Thời Sinh liếc mắt một cái có thể nhìn thấu hắn vậy. Sở Đường cũng không ở lại lâu, sau khi ông Hứa đi, trợ lý của hắn cũng tới đón hắn đi luôn. Trợ lý đi theo Sở Đường ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Hứa, anh ta dò hỏi một cách có trách nhiệm, thiếu gia, có cần tư liệu về Hứa tiểu thư không? Trợ lý hỏi như vậy là vì trước đây những người xuất hiện bên cạnh Sở Đường đều bị điều tra tới tổ tông 18 đời. Không cần. Trợ lý kinh ngạc, quay đầu lại nhìn cửa lớn của Hứa gia, Hứa tiểu thư này ở trong lòng thiếu gia không giống những người kia sao? Chương 8, Thiên Kim Hào Môn, 8. Chương 8 Thiên Kim Hào Môn, 8. Lúc đi, Sở Đường để lại hai tờ chi phiếu. Thời Sinh cầm chi phiếu mà ngẩn ngơ, cô bao dưỡng Sở Đường một ngày mà không mất đồng nào ư. Rõ ràng là bổn bảo bảo kiếm lời rồi. Thời Sinh cũng không thật sự là bao dưỡng Sở Đường, người ta có thân phận thế nào chứ, cô có táng ra bại sản cũng không bao dưỡng nổi. nhưng đối với sự lật lọng của Sở Đường, Thời Sinh vẫn tỏ vẻ kinh bỉ. Vì để tỏ ra tình cảm chân thành nên Thời Sinh phải giả bộ để ý Sở Đường một chút, cứ đúng giờ là lại nhắn cho hắn ta một tin nhắn đầy vẻ quan tâm. Đa số tin nhắn đều không được hồi âm, nhưng nếu thật sự không chịu nổi sự quấy rầy của Thời Sinh, hắn cũng sẽ đại từ đại bi mà hồi âm mấy chữ, đừng tìm chết. Đúng thế, chỉ có ba chữ ngắn gọn như vậy. Ông hứa cắt đứt hợp tác cùng nhà Nam Cung, không biết có phải xuất phát từ tâm lý áy náy hay không mà nhà Nam Cung cũng không nói gì, ngay cả tiền bồi thường thiệt hại cũng không cần. Không có những hành động tìm đường chết của nguyên chủ nên Nam Cung Cảnh cũng không có lý do gì để động thủ với Hứa gia, vì thế Thời Sinh cũng không nóng nảy. Cô sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho tên Nam Cung Cảnh đó. Bà Hứa giải quyết xong chuyện công ty ở chi nhánh liền vội vàng quay về. Bà Hứa là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng ở trước mặt ông Hứa sẽ lập tức hóa thân thành vợ hiền mẹ đảm, không hề hiển lộ một chút cường thế nào. Thời Sinh rất thích ở cùng hai ba mẹ, lúc này mới thực sự giống người một nhà. Nhưng bà Hứa và ông Hứa đều duy trì một nhất trí chung, chính là ủng hộ Thời Sinh bao dưỡng Sở Đường. Thời Sinh đau hết cả đầu, dù dùng toàn bộ gia sản nhà họ cũng không đủ bao dưỡng tên kia đâu. Sau đó cô bắt đầu phát hiện ba mẹ lao vào kiếm tiền như điên, ông Hứa là một người có năng lực, chỉ là ông luôn nhắm tới gia đình êm ấm, bà Hứa và con gái mới là điều quan trọng nhất trong lòng, vì thế tâm tư ông luôn đặt hết ở nhà. Hiện giờ con gái có thể bao dưỡng một người đàn ông, hai ông bà dở hơi này bắt đầu phát ra đại chiêu. Lúc trước, nếu không phải vì nguyên chủ lúc nào cũng mang bộ dáng thương tâm muốn chết thì vợ chồng ông bà đã không bị phân tâm, Hứa gia cũng không rơi vào kết cục kia. Vì thế, rất nhiều người phát hiện tập đoàn Hứa thị như bị tiêm máu gà vậy, người trong công ty kiếm tiền hăng say, vui cười hớn hở. Nguyên chủ vẫn đang học năm ba, đến ngày khai giảng, Thời Sinh xách theo đồ đạc tới trường học. Cũng may trước kia nguyên chủ ở trường học cũng rất thu mình, 90% sinh viên không biết cô là ai, cũng không tới mức làm cho cô bị người ta vây nhìn. Nói thu mình cũng không đúng, cơ bản là vì cô ta không bao giờ xuất hiện ở trường học, những người biết cô ta đều là con em gia tộc giàu có. Lớp học của cô ta còn không biết lớp mình có một người như thế. Hứa đại tiểu thư hóa ra còn biết đi học, tôi còn tưởng rằng Hứa đại tiểu thư ở nhà đòi sống đòi chết, không dám gặp người cơ đấy. Thời Sinh vừa mới tiến vào cổng trường đã bị người ta chặn lại, cô nhìn người đó, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên, Tiêu Vi. Cô gái này cũng là một nữ phụ nhưng còn thảm hơn nguyên chủ nhiều. Thời Sinh yên lặng mặc niệm cho cô ta, quyết định không so đo với cô ta, đàn bà tội gì phải làm khó đàn bà cơ chứ. Bùn bảo bảo luôn vĩ đại như thế đấy. Cái quỷ A. Thời Sinh vòng qua Tiêu Vi muốn rời đi. Tiếu Vi lại đẩy vai cô một chút làm cho cô lảo đảo lui về sau, cô ta châm chọc nói, sao không nói gì? Không phải ngày trước cô kiêu ngạo lắm à? Xem cô còn dám kiêu căng nữa không? Thời Sinh bị đẩy một chút, lửa giận trong lòng nhen lên, đầu óc cô có bệnh à? Thích Nam Cung Cảnh thì đi tìm anh ta mà bám lấy, tìm tôi làm gì? Muốn tìm cảm giác hơn người à? Đến một ngón tay của Nam Cung Cảnh cô cũng chưa động được. Vào! Cô lấy lập trường gì mà dám đứng trước mặt tôi khoe mẽ sự ưu việt của mình hả? Tốt xấu gì bà đây cũng kẻ đá Nam Cung Cảnh nhé. Cô dám mắng tôi. Hứa Thừa Nguyệt lại dám mắng cô ta. Từ từ, cô ấy vừa nói là cô ấy đá Nam Cung Cảnh sao? Tiếu Vi tức khắc cười lạnh, Hứa Thừa Nguyệt, có phải cô bị Cảnh Thiếu đá nên bị chịu kích thích không? Trước kia cô bám dính Cảnh Thiếu không bỏ, vậy mà còn nói mình đá Cảnh Thiếu, không sợ người ta cười rụng răng à? Lúc hai nhà giải trừ hôn ước cũng không giải thích gì cho nên người ngoài không biết bên nào khơi mào trước, cũng không biết tại sao lại giải trừ hôn ước. Nhưng nhiều người luôn đem kết quả mà họ muốn ra áp đặt người khác, giống như loại người không có não Tiếu Vi này, cô ta sẽ khẳng định tuyệt đối là Nam Cung Cảnh bỏ Thời Sinh chứ không phải ngược lại. Cô có tin hay không là chuyện của cô, đừng làm phiền tôi, tình địch hiện tại của cô là Tô Y Lìa Y Lìa. Tô Y Lìa Y Lìa. Tô Y Y cùng khoa với cô. Tô Y Y thân là nữ chính, tất nhiên không phải hạng người vô danh, bừa bãi. Thời Sinh trừng mắt với Tiêu Vi một cái, nếu không phải nhìn vận mệnh cô bi thảm hơn bà đây thì bà đây đã mặc xác cô rồi. Hôm nay khai giảng, cô không tin thì có thể tới thẳng phòng ngủ của Tô Y Y mà xem có phải hôm nay Nam Cung Cảnh đưa cô ta tới hay không. Bùn bảo bảo tâm tình tốt, cho cô một con đường sáng, không cần cảm tạ. vẻ mặt Tiếu Vi vẫn đầy nghi ngờ, cảm thấy Thời Sinh đang lừa mình. Dù sao Tô Y Y có nổi danh nhưng gia đình cô ta rất bình thường, làm gì có cơ hội tiếp xúc với Nam Cung Cảnh suốt ngày đi làm ở công ty được. Thời Sinh nhún nhún vai, một bộ biểu tình tin hay không tùy, dù sao tôi cũng đã nói với cô rồi, bỏ qua chân ái cũng đừng trách tôi. Đợi Thời Sinh đi rồi, Thiếu Vi vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Ở trường, Thời Sinh cũng có phòng ký túc xá, nguyên chủ ở lại đây số ngày tính không quá 10 đầu ngón tay. Lần này, Thời Sinh tính toán sẽ ôn lại chút kỷ niệm đi học đại học, cũng tránh ba mẹ dở hơi suốt ngày giục cô đi bao nuôi sở biến thái, vì thế, cô quyết định ở lại trường. Trường đại học này có không ít con cái nhà giàu theo học, đám con nhà giàu đó tốt nghiệp xong đều trở thành những người có lực ảnh hưởng nhất định trong xã hội, vì thế sau khi tốt nghiệp cũng không quên quyên góp tiền cho trường cũ, biểu thị mình là người không quên nguồn cội. Cho nên, phòng ngủ ở ký túc xá rất tiện nghi, tuy rằng 4 người một phòng nhưng không gian lại rất lớn. Lúc Thời Sinh tới thì trong phòng không có ai, dựa theo ký ức của nguyên chủ mà tìm về giường của mình, lấy đồ đạc ra sắp xếp một lần. Cô vừa mới thu dọn xong thì cửa phòng bị đẩy ra, tiếng ồn ào từ ngoài truyền vào, rõ ràng là không ít người đang vui cười ầm ĩ. Mở cửa là một nữ sinh tóc ngắn, nhìn thấy Thời Sinh thì sửng sốt, một hồi lâu mới đi vào, đánh giá Thời Sinh đã thu thập giường và tủ sách của mình xong. Hứa Thừa Nguyệt, năm nay cô ở trong ký túc à? Người bạn cùng phòng của cô ta từ năm nhất này một năm ở đây không quá 10 ngày, hiện tại đột nhiên xuất hiện, cô ta không kinh ngạc mới lạ. Thời Sinh lục lọi trong ký ức, cuối cùng tìm được tên người này. Hạ Ninh. Nguyên chủ và bọn họ không có quan hệ tốt, Thời Sinh cũng không muốn kéo gần quan hệ với họ cho nên chỉ gật đầu chào một cái, sau đó lại tiếp tục lật xem tiểu thuyết. Hạ Ninh xấu hổ đứng đó vài giây rồi mới bắt đầu thu thập hành lý của mình. Yiye, đừng khóc nữa, con mụ kia chẳng khác nào người điên, tự nhiên tới tát người ta. Tưởng có tiền là ghê gớm sao, chẳng ra thể thống gì. Thời Sinh vô lực đỡ chán, Tô Yiye, mẹ, tự nhiên quên mất em này. Tô Yiye và cô ở chung một phòng ký túc xá. Lúc trước nếu không phải nguyên chủ ở đây thì Tô Yiye chưa chắc đã quen được Nam Cung Cảnh. Xem ra cô nên dọn ra ngoài mới được, cô không muốn ở chung với nữ chính kia, thật sự sẽ phiền nào chết mất. Ngoài cửa có hai người đi vào, Tô Yiye được một cô gái khác dịu đi, vẻ mặt cô gái kia rất tức giận, trong miệng mắng chửi không ngừng. Hứa Tô Yiye nhìn thấy Thời Sinh trong phòng thì chôn chân tại chỗ. Trên má cô ta in dấu 5 ngón tay rất rõ ràng, hiển nhiên là vừa bị người ta đánh. Yiye, cậu làm sao thế? Hạ Ninh quan tâm tiến lên hỏi. Nữ sinh đỡ Tô Yiye lập tức trả lời, không phải là Tiếu Vi kia sao, không biết tại sao lại tự nhiên chạy tới tát Yiye một cái. Rồi cô ta căm phẫn đem chuyện này kể lại một lần. Chương 9, Thiên Kim Hào Môn, 9. Chương 9 Thiên Kim Hào Môn, 9. Tuy rằng Tiếu Vi không tin lời Thời Sinh nhưng vì con gái luôn là sinh vật vừa có bệnh đa nghi lại vừa tò mò, vì thế cô ta vẫn đi tới dưới sảnh ký túc xá đợi. Vừa nhìn thấy Tô Yiye từ trên xe của Nam Cung Cảnh bước xuống, nữ phụ này liền bị lửa giận trong lòng suýt làm cho tức chết. Chờ Nam Cung Cảnh đi rồi, Tiếu Vi trực tiếp chạy ra và cho Tô Yiye một cái lệch cả mặt. Sao cô ta lại có thể làm thế chứ, cứ tưởng có tiền là ghê gớm à, có thể tùy tiện bắt nạt người khác à. Hạ Ninh cũng tức giận theo. Trong phòng này, ngoại trừ Thời Sinh, ba cô gái kia đều là con cái gia đình bình thường, mà Tiếu Vi lại là hoa khôi của khoa nghệ thuật, ai cũng biết nhà cô ta rất giàu có. Tô Yiye không có tâm tình nghe hai người kia vì mình mà bênh vực kẻ yếu, lúc này cô ta chỉ muốn biết tại sao Hứa Thừa Nguyệt lại tới phòng ký túc. Nhìn dáng vẻ kia của cô, chẳng lẽ là muốn ở lại đây luôn sao? Cô ấy muốn trả thù mình ư? Lúc Tô Yiye còn đang miên man suy nghĩ, di động của Thời Sinh vang lên. Nhìn tới tên Sở Đường, mặt Thời Sinh đen lại. Mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn quan tâm, biểu đạt tình yêu rất đúng giờ, người ta cao hứng thì trả lời một chữ, không thích thì nửa chữ cũng không, giờ lại gọi điện cho cô làm gì. Tiếng chuông vang lên hơn 10 giây thì Thời Sinh mới bắt máy. Xuống lầu. Chỉ nói đúng hai chữ với giọng lười nhác, sau đó không hề có thêm âm thanh nào nữa. Thời Sinh. Ông nội nhà anh. Cô đứng dậy, tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, phía dưới có một chiếc hot chờ đang đỗ, Thời Sinh nhận ra đó là xe của Sở Đường. vì cái nhiệm vụ ẩn giấu kia, thời sinh nhận mệnh đeo túi đi ra khỏi phòng. Không phải cô ta không thích ở đây sao? Sao tự nhiên lại quay về đây ở thế? Không biết, lúc tớ tới cô ta đã ở đây rồi. Hạ Ninh nhún nhún vai. Một nữ sinh khác khinh thường hừ một tiếng, cũng không biết bị ai bao dưỡng mà chẳng bao giờ về phòng ngủ, trên người còn mặc hàng hiệu, không phải là bị người ta đán nên giờ mới quay về phòng đấy chứ. An An, sao cậu lại nói thế? Thừa Nguyệt Tô ý ý ý nhỏ giọng nói. Tớ có nói sai đâu, cậu nhìn xem cô ta cao ngạo thế nào kìa, khinh thường ai chứ? Hạ Ninh chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống, vừa lúc thấy thời sinh đi tới bên cạnh một chiếc xe, gõ gõ cửa. Các cậu nhìn đi, chiếc xe kia là Porsche đúng không? An An và Tô Y Y tới bên cửa sổ, liếc mắt có thể nhận ra chiếc xe hút mắt người khác kia. Thời sinh hình như đang nói với người trong xe cái gì đó, sau đó bèn kéo cửa xe ngồi lên. Các cậu xem, tớ nói có sai đâu, không phải bị người ta bao dưỡng thì là gì? An An ngoài miệng nói khinh thường nhưng trong mắt lại đầy vẻ hâm mộ, xe Porsche đấy, người có thể lái chiếc xe này thân phận không thể nào thấp được. Tô Y Y cười miễn cưỡng, chuyện của người khác, chúng ta cũng đừng quan tâm quá. Hứa Thừa Nguyệt thường không bao giờ về phòng nên ở đây, ngoại trừ Tô Y Y ra thì không còn ai biết Hứa Thừa Nguyệt là con nhà giàu cả. Mà thường thì đám nữ sinh con nhà giàu không bao giờ phải vào trong này ở. Dù có nghe người ta kể thì cũng chỉ biết có một Hứa đại tiểu thư, huống chi thời gian Hứa Thừa Nguyệt ở trường cũng không nhiều. Thời sinh bị Sở Đường lôi tới một bữa tiệc cao cấp dành cho những người thành danh trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, cô thật sự không hiểu tại sao Sở Đường lại tìm cô làm bạn gái nữa. Đến khi Sở Đường đưa cô về tới ký túc thì đã là 11 giờ đêm. Sở tiên sinh, phí lên sân khấu của tôi đâu? Thời sinh chìa tay ra trước mặt Sở Đường. Những người nhìn cô trong yến hội kia đều dùng ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu hoặc nghi ngờ, làm cho cô có cảm giác cả người bị đâm lỗ chỗ, trái tim nhỏ đã phải chịu sợ hãi. Sở Đường rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ chìa ra, vươn tay nắm lấy. Làm gì thế, chơi trò lưu manh à? Thời sinh rụt tay lại, trừng mắt. Bắt tay với tôi quý lắm đó, Hứa tiểu thư coi như được lời đấy. Sở Đường nhoẻn miệng cười nhạt, trong xe rất tối. Dáng vẻ anh ngồi trong xe mờ ảo không cả hàn thật, như là một người chuyên đứng trong bóng tối dụ dỗ người khác. Thời sinh run rẩy, đồng tử co lại. Mẹ nó, thật biến thái. Cô mở cửa nhanh chóng xuống xe, đóng sầm cửa xe lại, dẫm lên giày cao gót đi vào ký túc. Lúc thời sinh trở về, ba người bạn cùng phòng của cô vẫn chưa ngủ. An An thấy cô trở về, lại nhìn chiếc váy lễ phục cô đang mặc thì trực tiếp cười nhạt một tiếng, cả buổi tối ra ngoài hẹn hò. Còn trở về làm gì? An An. Tô Y Y kêu một tiếng, nhìn thời sinh với vẻ mặt xin lỗi, An An không có ác ý. Thời sinh lãnh đạm nhìn cô ta, không nói hai lời, cầm lấy quần áo vào vê đút cờ thay đồ. Cái thái độ gì thế? Thanh âm của An An rất lớn, ở trong nhà vệ sinh vẫn có thể nghe thấy. Chờ thời sinh ra, Tô Y Y vừa đúng lúc đi tới cửa phòng vệ sinh, thấy cô ra liền thấp giọng nói, sao cô lại tới ở phòng ký túc? Sao tôi lại không thể tới? Trường học này nhà cô mở à? Thời sinh buồn cười hỏi lại. Không phải. Tôi không có ý đó, tôi chỉ Tô Y Y kéo vào áo, mặt đầy tủi thân, tôi cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ phát sinh thành như thế, tôi thật sự không cố ý. Nhưng cẩn thận nhìn sẽ thấy đáy mắt cô ta có một tia đắc ý khó phát hiện. Tránh ra. Buổi tối uống một chút rượu, giờ rượu mới có tác dụng nên cô chỉ muốn đi ngủ. Không muốn nhìn Tô Y Y đóng kịch trước mặt mình. Thực xin lỗi. Tôi không biết chuyện sẽ phát triển thành như thế, tôi cũng biết sẽ không đền bù nổi những tổn thương mà cô phải chịu. Thời sinh dây dây chán, vươn tay đẩy cô ta ra, lực tay của cô không lớn, nhiều lắm chỉ làm cô ta dịch sang một bên mà thôi. Nhưng Tô Y Y lại lập tức ngã xuống mặt đất, tiếng động rất lớn làm cho hai người còn lại phải chú ý. Từ góc độ của bọn họ thì rõ ràng là thời sinh đẩy ngã Tô Y Y Y Y. Hứa Thừa Nguyệt, sao cô lại đẩy Y Y Y Y? An An trực tiếp nhảy từ trên giường xuống, phẫn nộ hét lên với thời sinh. Thời sinh cắn môi, nữ chính đại nhân à, sao cô phải như thế chứ? Thời sinh quyết định chơi một trò mới chia duyên rẻ thúy. Di nguyện của nguyên chủ cũng không có cái này, nhưng thấy Tô Y Y Y càng lúc càng lắm tròn nên cô sẽ cố gắng làm chuyện tốt vậy. Cô ta chắn đường tôi. Thời sinh tuét miệng cười với An An, châm chọc nói. Cô là cái đồ. An An, tớ không sao, bạn ấy cũng không cố ý. Tô Y Y Y lôi kéo An An đang tức sắp nổ tung lên, dịu dàng giải thích. Hứa Thừa Nguyệt, sao cô lại có thể đẩy Y Y Y chứ? Hạ Ninh cũng đã tới, nhưng giọng cô ta vẫn mềm mỏng hơn một chút. Nếu cô muốn tiếp tục ở lại phòng này thì vẫn nên chung sống hòa bình với mọi người. Tính tình của Y Y Y lương thiện, cô đừng bắt nạt cô ấy. Ninh Ninh, mình thật sự không sao. Tô Y Y Y đứng lên, vẻ mặt ủy khuất lắc đầu với Hạ Ninh. Biểu tình này trong mắt Hạ Ninh liền trở thành Tô Y Y Y đang sợ Thời Sen, không dám nói thật nên càng thêm chán ghét Thời Sen. Vai chính người ta đã nói không sao, các cô cũng đừng bắt chó đi cày, xen vào việc người khác nữa đi. Thời Sen vòng qua trước mặt Tô Y Y Y Y, đi được lại bước lại quay đầu, nói, dù tôi có bắt nạt cô ta thì cũng vì cô ta thiếu nợ tôi. Sắc mặt của Tô Y Y Y Y thay đổi, đáy lòng nghi hoặc. Không rõ tại sao Hứa Thừa Nguyệt lại đột nhiên khó nắm bắt như thế. Trước kia, chỉ cần cô ta nói vài câu liền có thể lừa gạt được Hứa Thừa Nguyệt, hiện tại cứ có cảm giác nói gì cũng bị nhìn thấu. Thời Sinh xoay người trở về giường ngủ của mình. Tô Y Y Y Y, không phải cô muốn giả dạng như đang thiếu nợ bổn bảo bảo sao? Đã thế tôi thành toàn cho cô. Chương 10, Thiên Kim Hào Môn, 1. Chương 10 Thiên Kim Hào Môn, 1. Nguyên chủ học chuyên ngành tài chính, Hứa gia chỉ có mình cô là con, về sau phải kế thừa gia nghiệp nên học chuyên ngành này cũng không tính là nặng nề. Có lẽ vì được di truyền thiên phú từ cha nên nguyên chủ mặc dù đa số thời gian đều bám theo Nam Cung Cảnh nhưng thành tích vẫn rất ổn định. Vừa mới khai giảng nên cũng không có chương trình học gì nhiều, Thời Sinh bắt đầu đi tìm phòng trọ, có điều những phòng trọ quanh trường đều đã cho thuê cả, nếu ở quá xa thì thà về nhà còn hơn, không thích hợp lắm. Cuối cùng Thời Sinh cũng chỉ có thể tạm gác lại kế hoạch này. Vì thế không có chuyện gì, Thời Sinh chỉ biết cả ngày ôm sách đọc. Người nào quen biết cô đều cảm thấy có lẽ cô bị kích thích vì việc giải trừ hôn ước với Nam Cung Cảnh nên mới tức giận mà phấn đấu học tập. Nhưng chỉ có mình Thời Sinh tự biết là cô đang đọc truyện Nam Mỹ. Từ sau tối hôm đó, Hạ Ninh và An An càng bài xích Thời Sinh hơn, trước sự cố ý dẫn đường của Tô Y Y Y Y. Thời Sinh liền trở thành một đứa con gái hám của được người ta bao dưỡng. Ý kìa ý kìa, tiệc cuối tuần cậu có đi không? An An vừa từ bên ngoài trở về, thấy Thời Sinh cũng ở phòng thì không khỏi trợn trắng mắt. Có, Lăng học trưởng có mời mình. Thôi ý kìa ý kìa cười gật đầu. Lăng Hạo tuy rằng đã đi làm nhưng vẫn chỉ là thực tập, đại đa số thời gian vẫn ở trường học. Rốt cuộc thì nữ chính cũng ở đây, thân là người ủng hộ số một của nữ chính. Sao anh ta có thể rời xa nữ chính quá lâu được? Mỗi năm đều có hai bữa tiệc mừng ngày khai giảng, một bữa tiệc ai cũng có thể tham gia, một bữa tiệc yêu cầu phải có thiệp mời mới được tham gia. Nói trắng ra là một bữa tiệc chuẩn bị cho mấy sinh viên bình thường, giống như bữa tiệc chào đón tân sinh viên của các trường đại học khác. Bữa tiệc còn lại dành cho đám sinh viên thượng lưu, phải có thiệp mời do hội sinh viên phát mới được vào cửa, người được mời có thể mời một người khác đi cùng. Nói vậy thì cậu có thể tới lễ hội ở phía Tây rồi, không đi cùng mình và Ninh Ninh. Trong mắt An An đầy vẻ hâm mộ, thậm chí là ghen ghét, bởi cô ta và Hạ Ninh chỉ có thể tới lễ hội ở phía Nam. Tô Y Y cười ngượng ngùng, Lăng học trưởng mời, mình không từ chối được. An An xua tay, Lăng học trưởng là một người tốt, Y Y Y Y, cậu phải nắm chặt đấy, mình nghe nói điều kiện nhà anh ấy tốt lắm. Tô Y Y sắc mặt đỏ bừng, chỉ ư hừ một tiếng. Nữ chính đại nhân, cô đỏ mặt cái quỷ gì chứ? Không nhớ người yêu của cô là nam chính đại nhân à? Thời Sinh trầm mặc lật trang truyện. Ý kìa ý kìa, chuyển phát nhanh của cậu này. Hạ Ninh đẩy cửa đi vào, đặt cái hộp trên tay xuống giường Tô Ý kìa ý kìa, cậu mua cái gì mà hộp đựng lớn như thế? Tô Ý kìa vội lắc đầu, mình không mua gì cả. Mở ra xem đi. An An đẩy Tô Ý kìa đi qua. Tô Y Y Y đành phải mở chiếc hộp ra trước mặt bọn họ. Trời ạ, cái váy đẹp quá. An An phát ra một tiếng hét kinh hãi, giành lấy lễ phục xem trước. Màu trắng là chủ đạo, chiếc eo, trên làn váy có ren màu đỏ, cực kỳ nổi bật. Đây là Lăng học trưởng đưa tới phải không? Không hổ là đại gia, mình muốn gả cho nam thần quá, hu hu. Thật sự hâm mộ cậu lắm đó, Y Y Y Y à. Tô Y Y Y Y cười cười, đáy mắt đầy vẻ đắc ý. Nhất là khi cô ta liếc mắt nhìn Thời Sen. Váy này tất nhiên không phải là Lăng Hạo đưa, đồ của Lăng Hạo hôm qua cô ta đã nhận rồi. Hứa Thừa Nguyệt, không phải cả ngày cô có siêu xe tới rước sao? Cuối tuần không đi tham gia yến hội à? An An hâm mộ Tô Y Y xong lại nhìn không được khiêu khích Thời Sen. An An thấy Thời Sen không thèm để ý tới mình thì tiếp tục châm chọc, không phải là không có ai đưa cô đi cùng đấy chứ. Nhưng cô cũng đừng có ghen ghét với Y Y của chúng tôi. Người như cô làm gì có tư cách tới tham gia loại yến tiệc cao cấp đó chứ? An An, chắc chắn Thừa Nguyệt có thể đi, cậu đừng nói bậy. Nguyên chủ 2 năm trước chưa từng tham gia loại yến tiệc này, Tô Y Y cũng không biết trên tay Thời Sinh có thiệp mời hay không, thế nên mới ngăn An An lại. Xì, tốt nhất cũng đừng có sử dụng mấy thủ đoạn người ta nhận không ra. Xin hỏi, đồng học Hứa Thừa Nguyệt ở đây sao? Ngoài cửa, một nữ sinh viên gõ gõ cửa, nhìn vào trong phòng. Có việc gì? Thời Sinh đứng dậy, đi tới trước mặt cô gái kia. Cô gái đánh giá Thời Sinh một chút, phỏng chừng như đang xác nhận thân phận của cô. Xác nhận xong, cô ta đưa túi sách trên tay cho Thời Sinh, đây là chị Vi đưa cho cô. Thời Sinh không nhận, cau mày hỏi, Tiểu Vi. Cô gái gật đầu. Cô ta bị bệnh à? Cô gái. Cô ta cứng đờ, đắc, đồ tôi đã giao cho cô rồi, tôi đi đây. Nhét túi vào tay Thời Sinh xong cô ta liền chạy đi luôn. Thời Sinh xách túi lên, An An vẫn nộ vọt tới trước mặt cô, giật cái túi ra ném xuống đất, cô và Tiếu Vi là một đám sao. Túi rơi xuống đất, đồ bên trong cũng lộ ra. Thấy một chiếc váy có kiểu dáng tương tự với cái Tô Y Y Y mới nhận được, An An trực tiếp cầm lên xem, trừ kích cỡ khác nhau, còn lại thực là giống như đúc. Hứa Thừa Nguyệt. Y rốt cuộc chọc cô cái gì mà cô lại dám cùng Tiếu Vi bắt tay đối phó với cậu ấy? Thừa Nguyệt, cô và Tiếu Vi Tô Y bộ dáng khiếp sợ, tựa hồ như đã biết được chuyện gì đó. Suy nghĩ phong phú thế, sao các cô không đi viết tiểu thuyết nhỉ? Tiếu Vi có lẽ bằng cách nào đó đã biết Tô Y sẽ được tặng lễ phục kia cho nên mới cố ý đưa tới đây để chỉnh cô ta, cũng có lẽ là muốn đe dọa. Muốn xem Tô Y Y Y rốt cuộc có thể nghĩ ra được cái gì? Hứa Thừa Nguyệt, rốt cuộc cô muốn làm gì? Hôm nay cô mà không nói rõ ràng thì đừng hòng ra khỏi cửa này. An An lại quay đầu trấn an Tô Y Y Y Y Y Y Y Y, cậu đừng sợ, mình bảo vệ cậu. Thời Sinh buồn cười nhìn hai người này, mẹ nó, đúng là thiểu năng trí tuệ. Cô cười cái gì mà cười? Đây là trường học, tôi nói cho cô biết, Hứa Thừa Nguyệt. Đừng tưởng cô có chút sắc đẹp, được đám đại gia bao dưỡng là giỏi, không phải loại hạ tiện chuyên phục vụ đàn ông à. Chắc. An An bị một cái tát giáng xuống bất ngờ, cả người phát ngốc, một hồi lâu mới phản ứng lại. Cô đánh tôi. Nhà cô ta cũng coi như gia đình khá giả, cha mẹ còn chưa đánh cô ta một cái, tiện nhân này lại dám ra tay. Miệng sạch sẽ chút. Tôi y, buộc người của cô cho chắc, đừng thả ra làm mất mặt, xấu hổ. Thời Sinh lắc lắc tay. Buộc chắc, gọi cô ta là chó sao? Hứa Thừa Nguyệt, tôi đánh chết tiện nhân cô. An An chửi bậy một câu rồi nhào tới Thời Sinh. Thời Sinh linh hoạt duỗi chân ngáng một cái, An An không đứng vững liền đẩy Tô Y Y Y đang định can ngăn ngã xuống đất làm chán Tô Y Y Y Y đụng phải chân bàn. Tô Y Y Y hít sâu một hơi, đầu bị đụng đến choáng váng. An An vội đỡ Tô Y Y Y Y ngồi dậy, Y Y Y Y Y Y Y Y Y cậu có sao không? Hạ Ninh đang ở cách khá xa cũng chạy lại, chán bị sức rồi, mau nâng Y Y Y dậy đã. Vừa rồi bọn họ không đóng cửa, ầm ĩ như thế nên đã có người đi gọi giáo viên quản lý, lúc này giáo viên đang mang theo mấy sinh viên khác vào phòng, phòng vốn rộng mà giờ này lại có phần chật chội. Sao lại thế này? Giáo viên quản lý sơ mặt, lạnh giọng hỏi, ban ngày ban mặt mà các cô dám đánh nhau ở ký túc xa à? Cô ơi! Bọn em không đánh nhau, là Hứa Thừa Nguyệt cố ý đẩy Y-Y-Y-Y, làm Y-Y-Y-Y bị thương. An An lập tức lớn tiếng phản bác. Cô xem đi, đầu Y-Y-Y-Y bị rách một chỗ này. Chương 15, Thiên Kim Hào Môn, 15. Chương 15 Thiên Kim Hào Môn, 15. Tuy rằng Nam Cung Cảnh đã cảnh cáo những người chứng kiến cảnh ngày hôm đó nhưng vẫn có chút gió lọt ra ngoài. Lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến, còn có nhân viên phục vụ được mời tới từ bên ngoài. Làm sao mà cha nổi là ai tiết lộ chứ? Tô Y Y trước đó đã có thanh danh không tốt, lần này lại xảy ra chuyện, danh dự của cô ta đã gần như bị hủy hoàn toàn. Thời Sinh đã đoán trước được chuyện Nam Cung Cảnh sẽ tìm tới cửa, nhưng cô không ngờ anh ta lại bắt cóc mình. Nam Cung Cảnh, tôi nghĩ anh bị điên rồi. Thời Sinh ngồi an tĩnh giữa hai người đàn ông và vợ, thần sắc bình thản, khóe môi hơi cười, tựa hồ có vài phần trâm trọng. Nam Cung Cảnh ngồi đối diện cô, khuôn mặt tang thương như già đi vài tuổi, anh ta không thấy cô gái đối diện mình có chút nào sợ hãi, kinh hoàng, càng không còn thứ gọi là tình yêu dành cho anh ta. Anh ta chỉ thấy cô rất bình tĩnh. Nam Cung Cảnh trong lòng rất bực bội, Hứa Thừa Nguyệt không nên như thế này mới đúng. Y dù y chịu tội bao nhiêu thì tôi sẽ bắt cô phải trả giá gấp ngàn lần như thế. Nam Cung Cảnh nói xong câu đó liền chật vật rời tầm mắt đi chỗ khác. Anh ta chán ghét chuyện đối diện với vẻ mặt bình tĩnh của cô gái kia, bộ dạng không để anh ta vào trong mắt, anh ta muốn cô phải quỳ xuống đất cầu xin mình, quỳ xin lỗi y. Làm gì liên quan tới tôi chứ? Mẹ nó, đúng là thiểu năng trí tuệ. Cô dám nói không phải do cô sai khiến sao? Anh ta đã tra được người bỏ thuốc, nhưng anh ta không tin chuyện này không liên quan gì tới Hứa Thừa Nguyệt. Nhất định là cô đứng ở sau lưng sai khiến đám người kia, chỉ có cô mới hận y như thế, chỉ hận không thể hủy hoại y. Thời Sinh đẩy hai người bên cạnh ra để cho mình có nhiều không gian thở hơn, thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn. Nếu tôi làm chuyện này thì tôi y ở đâu chỉ có chịu tội nhẹ như thế. Nguyên chủ chưa từng làm sai chuyện gì, tôi y biết rõ chuyện đồ uống bị động tay động chân mà còn để cho nguyên chủ uống, cuối cùng lại gọi cả Nam Cung Cảnh tới. Cô cũng chỉ đem những chuyện mà cô ta đã làm với nguyên chủ, cô còn chưa làm gì cả đâu đấy. Cô sao lại có thể ác độc như thế? Nam Cung Cảnh đột nhiên quay đầu lại, người đầy âm lệ. Cảm ơn đã khích lệ, anh cũng không phải người đầu tiên nói tôi như thế. Không biết lý lẽ. Không biết lý lẽ rốt cuộc là ai chứ? Nam chủ đại nhân, mạch não của anh sao có thể hoạt động kỳ diệu như thế được? Bà đây không thèm nói với anh nữa, có lúc rồi anh sẽ phải khóc thôi. Cũng không biết có phải là vì cô không có lực phản kháng hay không mà Nam Cung Cảnh không trói cô lại. Xe chạy một hồi lâu, đường càng đi càng sốc nảy, cuối cùng trực tiếp đi vào trong núi. Xe ngừng ở trước một ngôi biệt thự sâu trong núi, Thời Sinh bị người ta thô lỗ kéo xuống, Nam Cung Cảnh cho nhốt cô lại ở một phòng trên lầu 2, lần này còn trói lại nữa. Ký chủ, sao cô lại khiêu khích Nam Cung Cảnh? Thời Sinh dãy rủa để dây trói lỏng ra. Hình như nó còn chưa cung cấp kỹ năng này cho ký chủ mà. Bởi vì như thế tôi sẽ có lý do chính đáng để chỉnh chết anh ta. Thời Sinh ném dây thừng xuống đất, xoa xoa cánh tay hơi đau vì bị trói của mình. Cô không hề nhận được nhiệm vụ phản công lại nam nữ chính. Bởi vì là thế giới đầu tiên nên nó cố ý chọn một nhiệm vụ đơn giản để ký chủ làm quen với nghiệp vụ. A, tôi ngứa mắt bọn họ. Thời Sinh không biết lôi từ đâu ra một cái di động, đầu ngón tay bấm bấm mấy cái rồi lại cất vào túi. Đối với Thời Sinh mà nói, mấy người này cũng chỉ như nở tờ cờ ở trong game, cô là một người chơi, muốn chơi thế nào ấy là quyền của cô, vui là được. Chờ hệ thống ý thức xong vấn đề này thì đã chậm, đương nhiên đây là chuyện về sau. Trong phòng có một cái cửa sổ, Thời Sinh đi tới nhìn thoáng qua, trong vườn có hai người canh gác, Thời Sinh cân nhắc một chút xem nên chạy trốn như thế nào mới đẹp mắt. Lúc cô đang tự hỏi, cô liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc xuất hiện bên ngoài biệt thự. Ôi mẹ nó, sao Sở biến thái lại tới đây? Sở Đường ngồi trong xe, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa xe, nhìn về phía cửa sổ lầu 2. Thời Sinh kinh dị, rõ ràng là cửa sổ xe đen ngòm, vậy mà cô lại có cảm giác Sở Đường đang nhìn mình. Xe không dừng lại mà trực tiếp chạy qua. Thời Sinh nhìn theo, có thể thấy một dãy biệt thự ở xa xa, đây hẳn là một khu nghỉ dưỡng ở trong núi. Loại địa phương này đôi khi còn dùng để đàm phán làm ăn, Sở Đường tới nơi này cũng không có gì khó hiểu cả. Thấy vậy, Thời Sinh thầm thở phào nhẹ nhõm, an ủi mình trong lòng rằng chắc chỉ là trùng hợp mà thôi. Xe của Sở Đường chạy vào một biệt thự màu trắng cách đó không xa. Hắn vừa vào, mấy vệ sĩ liền từ trong biệt thự chạy ra, cung kính đứng ở hai bên sườn xe. Trợ lý bước xuống mở cửa cho Sở Đường. Sở Đường từ trong xe bước ra, vẫn bộ dáng công tử cao quý, đôi tay đút trong túi quần, rõ ràng không phải động tác gì lịch sự cho lắm, vậy mà hắn lại làm tới vô cùng ưu nhã. Sở thiếu, đã điều tra xong vị trí của Hứa tiểu thư. Trợ lý tiếp nhận từ trong tay vệ sĩ kia một chiếc iPad, mặt trên là bản đồ 3D biệt thự của Nam Cung Cảnh, mà trong một phòng trên lầu 2 có một điểm màu đỏ. Sở Đường liếc mắt nhìn một cái, khoe miệng nhếch lên, không cần kinh động bọn họ, ở vòng ngoài đảm bảo an toàn cho cô ấy là được. Trợ lý cực kỳ nghi hoặc, không phải là bọn họ nên chạy vào đó cứu người ra ư? Sau đó Sở tiểu thư sẽ cảm động rơi nước mắt mà lấy thân báo đáp. Tác phong gần đây của Sở thiếu càng ngày càng khó đoán. Không đoán được nên trợ lý chỉ có thể nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của Sở Đường, sắp xếp người ở bên ngoài đảm bảo sự an toàn cho vị Hứa tiểu thư kia. Sở thiếu vất vả lắm mới có hứng thú với một cô gái, cũng không thể cứ như thế mất đi được. Trợ lý sợ có chuyện không hay xảy ra nên tự mình đi theo dõi, đến khi chạng vạng, anh ta thấy một chiếc ô tô đi vào biệt thự của Nam Cung Cảnh, một nam một nữ đi xuống. Anh ta nhận ra người nam là tiểu thiếu gia của Lang gia. Thật đáng tiếc là lại động vào đồ vật của Sở thiếu, Phi Phi, động vào Sở thiếu, chỉ sợ tiểu thiếu gia Lang gia này sẽ xong đời mất. Đi tra xem nữ nhân kia là ai. Trợ lý lập tức phân phó cho một vệ sĩ bên cạnh mình. Trợ lý bật định vị trên iPad lên, lập tức thấy được rõ ràng hình ảnh căn phòng nơi Thời Sinh đang đứng. Hình như cô phát hiện ra, chính trực ngoắc ngoắc tay nhìn chằm chằm vào anh ta. Đúng thế, nhìn chằm chằm vào anh ta qua màn hình. Nơi Thời Sinh nhìn là một điểm bên cạnh cửa sổ, sau đó cô liền thu lại tầm mắt. Đúng lúc này, cửa phòng bị người ta mở ra. Nhìn thấy Thời Sinh đang đứng khoanh tay trước ngực trong phòng, Nam Cung Cảnh đá gã đàn ông bên cạnh, bảo anh trói cô ta lại. Làm việc thế nào đấy hả? Gã đàn ông kinh ngạc đồng thời cảm thấy rất oan uổng, hắn đã trói rồi cơ mà. Tô Y Y đi ra từ sau lưng Nam Cung Cảnh, mặt âm trầm nhìn Thời Sinh chằm chằm, đều là do cô gái này hủy hoại cô ta. Cô ta muốn Thời Sinh sống không bằng chết. Có lẽ là sợ Nam Cung Cảnh và Lăng Hạo nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của mình nên cô ta cưỡng bách bản thân áp hết hận ý xuống. Trói lại! Nam Cung Cảnh đá gã đàn ông kia. Gã lập tức đi về phía Thời Sinh, đáy lòng vẫn đang nghĩ, rõ ràng là mình đã trói rồi mà. Thời Sinh mặt không đổi sắc, tay đút trong túi quần liền rút ra, vừa thấy thứ cô cầm trong tay, cả người gã đàn ông liền đứng cứng lại tại chỗ. Vì bị che khuất tầm mắt nên mấy người đứng sau không rõ tại sao hắn lại dừng lại. Nam Cung Cảnh không kiên nhẫn rục vài tiếng, nhưng hắn vẫn không động đậy. Nếu đi ra đằng trước hắn thì sẽ lập tức thấy trán hắn đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Chương 16, Thiên Kim Hào Môn, 16. Chương 16 Thiên Kim Hào Môn, 16. Những người đằng sau không biết Thời Sinh cầm gì trên tay, nhưng trợ lý đang giám sát bằng video lại thấy cực kỳ rõ ràng. Trên tay cô là một quả lựu đạn, quy cách giống lựu đạn quân dụng nhưng lại có một chút khác biệt. Trong lòng gã đàn ông kia lúc này chỉ có hai chữ, mẹ nó. Con nhỏ này lấy đâu ra thứ đồ chơi này thế? Còn đứng đấy làm gì? Không mau trói cô ta lại. Nam Cung Cảnh đã không kiên nhẫn nổi nữa. Gã đàn ông mồ hôi lạnh ròng ròng, quyết đoán bước sang bên cạnh một bước, để Thời Sinh lộ ra. Người ta cầm lựu đạn thật trên tay đấy, hắn còn dám tiến lên trói người sao? Nam Cung Cảnh ban đầu chưa nhận ra đó là vật gì, nhưng Lăng Hạo trong nháy mắt đã nhận ra, sắc mặt trắng bệch, vội vàng lôi kéo Tô Y Y tới cạnh cửa, Hứa Thừa Nguyệt, cô điên rồi à? Thời Sinh tung tung đồ trên tay. Mặt đầy khinh thường, nhìn cái dạng kia của các người là bị dọa rồi sao? Đây cũng chỉ là một món đồ chơi tôi đây mới tìm được trong phòng này thôi mà. Lăng Hạo nhìn chằm chằm lựu đạn trong tay Thời Sinh, nhìn đi nhìn lại cũng không nhìn ra thật giả gì, nhưng nghĩ cô chỉ là một tiểu thư nhà giàu, sao có thể có được lựu đạn trong tay được? Huống chi lúc trói cô tới đây đã lục soát qua rồi, khẳng định cô không hề giấu thứ như thế trong người. Biệt thự này là của cậu anh ta. Trong nhà cũng có trẻ con, chắc là đã bỏ lại thứ đồ chơi này lúc tới đây nghỉ lần trước rồi. Hứa Thừa Nguyệt, đã chết đến nơi mà còn có tâm tư dọa tôi sao? Trói cô ta lại, tôi muốn làm cô ta đẹp mặt. Lăng Hạo âm trầm ra lệnh cho người đàn ông kia, quay đầu lại nói với Tô Y Y Y đầy vẻ nhu tình. Y Y Y Y, em ra ngoài trước đi. Mấy chuyện tiếp theo sẽ quá máu me, không nên để cho Y Y Y Y nhìn thấy thì hơn. Tô Y Y Y khẽ cắn môi, kéo kéo tay áo Nam Cung Cảnh, điềm đạm đáng yêu nhìn anh ta. Con người âm lệ của Nam Cung Cảnh đảo qua Thời Sinh rồi mang theo Tô Y Y Y ra khỏi phòng. Trước khi đi, Tô Y Y Y còn gửi cho Thời Sinh một ánh mắt trào phúng và tràn đầy đắc ý. Dù cô ta mất đi sự trong sạch thì có sao, hai người đàn ông này vẫn cứ coi cô ta như chân bảo đấy thôi. Gã đàn ông đã chạy tới tóm lấy Thời Sinh, giật lấy lựu đạn trên tay cô. Vừa cầm tới tay, hắn đã cảm thấy thứ này rất thật, trọng lượng và vỏ ngoài đều không giống với món đồ chơi, hắn không khỏi túi đầu nhìn kỹ. Thời sinh thừa lúc gã ta còn đang dò xét thứ trên tay liền chạy về phía cửa sổ. Cô đã mở cửa sổ sẵn từ trước, hiện tại chỉ chờ gã đàn ông phân tâm cô liền vọt tới rồi bật người nhảy ra khỏi cửa sổ. Thật đáng tiếc, vốn định giải quyết hết ba người các ngươi. Thời sinh nói câu đó xong liền phi thân ra ngoài. Vừa nhảy ra ngoài, lựu đạn trong tay gã đàn ông tạch một tiếng, sau đó nổ mạnh một cái. Cả tòa biệt thự đều run lên, cửa sổ trên lầu 2 bị thổi bay, gạch vỡ bắn tung lên. Phía dưới là một mái bằng, thời sinh nhảy xuống cùng không gặp nguy hiểm gì, cú nổ kia có uy lực không lớn lắm, cũng không lan tới gần thời sinh. Vệ sĩ ở trong sân nghe được tiếng nổ mạnh liền ngẩng đầu lên nhìn, thấy thời sinh đứng ở trên cao liền trực tiếp vọt tới, muốn bắt cô lại. Thời sinh nhanh chóng nhảy vào vườn hoa, sau đó lại ném một thứ ở trong tay ra. Một tiếng nổ nữa lại vang lên, đám vệ sĩ bị chặn lại, thời sinh nhân cơ hội vòng qua bọn họ, chạy ra khỏi biệt thự. Trợ lý thấy thời sinh chạy ra liền phân phó tài xế lái xe qua đón người. Nhìn chiếc xe quen thuộc dừng ở trước mặt, thời sinh chần chờ một chút, ánh mắt biến hóa vài lần rồi kéo cửa xe ngồi lên. Trong xe chỉ có tài xế và trợ lý, thời sinh đã gặp hai người này rồi nên cũng không có gì xa lạ cả. Hứa tiểu thư. Vẻ mặt trợ lý cực kỳ đắc sắc, vừa khiếp sợ, vừa kinh ngạc, nghi ngờ, lại có một cảm xúc khá kỳ quái. Hứa tiểu thư này thế mà lại mang bom trên người. Quá khủng bố đi mất. Sở thiếu, tôi không nói ngại khủng bố nữa. Thời sinh vô vỗ cho bụi trên người mình, bình tĩnh nhìn anh ta. Anh thấy hết rồi à? Trợ lý mặt cứng đờ, gật gật đầu. Tôi có nên giết anh diệt khẩu không? Trợ lý nuốt nuốt nước bọt. Vì sao anh ta lại cảm thấy bộ dáng lúc này của Hứa tiểu thư và Sở thiếu rất giống nhau khi xử lý những người đắc tội mình thế nhỉ? Tôi có thấy gì đâu. Trong nháy mắt, anh ta lập tức sửa lại lời nói. Trợ lý đưa thời sinh tới biệt thự màu trắng kia rồi dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình biến mất khỏi tầm mắt của thời sinh. Anh ta còn muốn sống thêm mấy ngày nữa. Thời sinh đẩy cửa đi vào, Sở Đường đang ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo đặt trên bàn trà, tư thế lười nhác. Nghe được thanh âm liền ghé mắt nhìn lên, trên gương mặt yêu dã lộ ra một nét cười tà tứ, Hứa tiểu thư thật sự làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn. Một cô gái trên người còn có thể mang theo lựu đạn, không ngoài ý muốn sao được. Thời sinh đi tới trước mặt Sở Đường, có thể làm cho Sở tiên sinh cảm thấy bất ngờ, tôi thật vinh hạnh đấy. Sở Đường hứng thú nhìn thời sinh vài giây, thân mình hơi cúi về đằng trước, chìa chiếc nổ thẻ bục ra cho cô nhìn. Trên nổ thẻ phục là hình ảnh hiện trường sau vụ nổ, Lăng Hạo bị nổ tới hôn mê, đang được người ta nâng lên xe. Nam Cung Cảnh và Tô Y Y Y đứng bên cạnh, mắt Tô Y Y Y đỏ bừng, Nam Cung Cảnh đang nhẫn mại an ủi cô ta. Thời sinh nhìn thoáng qua rồi không có hứng thú nữa, trực tiếp khép nổ thẻ phục lại. Con ngươi của Sở Đường tối đi vài phần, thanh âm vẫn rất trong, hàm chứa nguy hiểm không dễ phát hiện, cô định cứ thế buông tha bọn họ à? Anh sẽ bỏ qua cho người định giết anh à? Thời sinh không đáp mà hỏi lại. Sở Đường như nghe được đáp án mà mình muốn nên thần sắc nguy hiểm trong mắt tán đi, cười một cái. Thời sinh âm thầm chửi mấy câu. Tên biến thái này vừa rồi muốn giết mình. Đừng nói là cô bị bệnh hoang tưởng về việc bị hại, trực giác của cô tuyệt đối không sai đâu. Sao anh lại ở đây? Thời sinh kéo suy nghĩ đang chạy xa dần của mình lại. Trước đó cô còn cảm thấy có lẽ anh ta tới đây chỉ là trùng hợp, nhưng thấy trợ lý của anh ta ở bên ngoài đón mình, lại thấy những hình ảnh trực tiếp kia, cô đã không còn nghĩ đây là trùng hợp nữa. Hứa tiểu thư đoán xem. Đoán ông nội anh đấy. Không phải Sở tiên sinh thích tôi, thấy tôi và Nam Cung Cảnh đi nên anh ghen mà đuổi theo đấy chứ. Anh bắt bà đây đoán, bà đây sẽ làm anh ghê tởm luôn. Quả nhiên Sở Đường thu lại nụ cười một chút. Hứa tiểu thư đã nghe qua thành ngữ này chưa nhỉ? Thành ngữ gì? Đáy lòng thời sinh bốc lên sự đề phòng. Họa từ trong miệng mà ra. Đôi mắt xinh đẹp của Sở Đường hơi nheo lại, nụ cười chậm rãi bỏ trên gương mặt mang theo vô tận nguy hiểm. Một cô áp bách từ trên người hắn phát ra làm cho người ta sợ nhũn cả người. Thời sinh lui về sau một chút, đôi mắt hơi đảo, biểu tình trên mặt nháy mắt biến thành chân chó nịnh nọt. Vừa rồi Sở tiên sinh nghe thấy cái gì à? Vừa rồi là tôi quên uống thuốc đấy, Sở tiên sinh đừng có so đo với người bệnh là tôi đây nhé. Không biết Hứa tiểu thư bị bệnh gì. Thời sinh e lệ ngượng ngùng, là chứng bệnh được gọi là yêu Sở tiên sinh chính là thuốc của tôi. Sở Đường. Nếu không phải ánh mắt của hắn không quá thích hợp, thời sinh cũng coi như là tán trai thành công. Mà trợ lý và vệ sĩ trốn trong góc đều tỏ vẻ bị kinh hãi cực kỳ. Hứa tiểu thư lại dám đùa giỡn Sở thiếu. Hứa tiểu thư, tất cả chúng tôi cực lực tặng cô một lời khen. Không không không, phải là 365 lời khen mới đúng. Chương 17, Thiên Kim Hào Môn, 17. Chương 17 Thiên Kim Hào Môn, 17. Lăng Hạo bị chấn động não một chút, chân bị thương do vụ nổ, vừa tỉnh táo lại, chuyện đầu tiên anh ta muốn làm đó là trả thù Hứa gia. Nhưng anh ta còn chưa bắt đầu hành động thì xí nghiệp của Lăng Thị bị người ta báo cáo rửa tiền phi pháp, buôn lậu, chứng cứ rất nhiều. Những chuyện này xảy ra quá nhanh làm cho người của Lăng Thị còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị cơ quan chức năng tạm dừng mọi hoạt động. Mà mấy công ty đối tác thường xuyên hợp tác với Lăng Thị cũng cắt đứt làm ăn, mấy gia tộc ngày thường có mối quan hệ tốt cũng đều tránh không gặp, chủ nợ thì tới càng lúc càng nhiều. Lăng Thị tứ cố vô thân, lâm vào tuyệt cảnh. Không phải tôi không muốn giúp anh, mà là nếu tôi giúp anh thì tôi cũng coi như xong đời. Những lời này Lăng Thị nghe được nhiều nhất, có người có giao tình thâm hậu thì tiết lộ rằng có người gửi vài thông tin đen tối của họ tới, đe dọa họ không được hỗ trợ, nếu không sẽ công khai vài những tài liệu này ra ngoài. Trên thế giới này có ai mà không có nhược điểm cơ chứ? Làm sụp đổ một xí nghiệp thì có chút khó, chứ làm một người thân bại danh liệt không khó chút nào. Mà lúc này Nam Cung gia cũng không được tốt cho lắm. Nam Cung Chính đột nhiên đưa một đứa con rơi từ bên ngoài về, tuổi tác cũng chỉ nhỏ hơn Nam Cung Cảnh một tuổi. Năm xưa, Nam Cung Chính và Nam Cung Phu Nhân kết hôn là do sự sắp xếp của hai gia tộc, mẹ của đứa con rơi kia mới là người mà Nam Cung Chính thực sự yêu thương. Đứa con rơi đó đã sớm được Nam Cung Chính đưa vào làm việc ở công ty con, lần này đưa hắn về nhà rồi liền lập tức đưa vào tổng công ty. Tuy rằng vị trí có kém Nam Cung Cảnh một chút nhưng vẫn là chức vụ rất quan trọng. Nam Cung Cảnh lập tức trở mặt với cha mình. Nhưng lúc này Nam Cung Cảnh vẫn chưa nắm giữ hoàn toàn công ty, một ít người vốn bất mãn từ trước với anh ta liền lập tức đứng về phe đứa con rơi kia, hai bên liền rơi vào cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi khốc liệt. Nam Cung Cảnh tiêu dao khoái hoạt hơn 20 năm, trước nay chưa từng phải chịu một cục nghẹn lớn như thế. Đứa con rơi kia lúc ở công ty con đã lấy được lòng của không ít người. Khi vào tổng công ty lại tiếp tục hoa ngôn xảo ngữ thuyết phục thêm một nhóm người vốn dĩ không ủng hộ anh ta. Anh trai, em thật cảm ơn anh đã cho em cơ hội trở thành người phụ trách hạng mục này, anh yên tâm, em sẽ làm tốt, sẽ không để anh thất vọng. Người thanh niên mỉm cười, thanh âm ôn hòa cứ như thể họ là hai anh em ruột vậy. Nam Cung Cảnh siết chặt nắm đấm, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, thần sắc câm lệ. Hạng mục này anh ta đã làm tương đối ổn. Kết quả chỉ vì một quyết định sai lầm mà để cho đứa con rơi kia được lợi. Đừng có gọi tao là anh trai, ghê tởm. Nam Cung Cảnh cố gắng làm mình bình tĩnh, anh ta không thể tỏ ra yếu thế trước mặt thằng con hoang này được. Người thanh niên hơi mỉm cười, anh trai, chúng ta có quan hệ ruột thịt, chuyện này anh không thể phủ nhận được đâu. Nam Cung Cảnh tưởng tượng tới cảnh Nam Cung phu nhân đang bệnh nằm liệt giường ở nhà thì càng không nhịn được tức giận, lao thẳng tới trước mặt người thanh niên kia mà đánh. Ai cùng nó có quan hệ ruột thịt chứ, chỉ là một thằng con hoang mà cũng dám tới trước mặt anh ta kiêu ngạo. Tin hai người đánh nhau nhanh chóng truyền khắp công ty, bởi vì người con rơi kia hoàn toàn không đánh trả, toàn bộ quá trình chỉ có một mình Nam Cung Cảnh đánh, thế nên dư luận bắt đầu bênh vực người con rơi đó. Mà chuyện giải trừ hôn sự tưởng đã bị lấp đi rồi lại bị người ta đào lên. Nam Cung Cảnh lên giường với người đàn bà khác, bị vị hôn thê tiền nhiệm là Hứa đại tiểu thư của Hứa gia bắt gặp. Hứa đại tiểu thư không chịu nổi mới đưa ra lời giải trừ hôn ước. Nếu không có chuyện đánh nhau, chuyện này dù có bị đào ra nói thì cũng chẳng có gì, nhưng hiện tại được người có lòng thêm mắm giảm muối, tính chất sự kiện đã không còn giống như cũ nữa. Đối tượng ngoại tình của Nam Cung Cảnh cũng bị đào ra. Cô ta có quan hệ thế nào với Nam Cung Cảnh và Hứa đại tiểu thư, cô ta có quan hệ ái muội với tiểu thiếu gia của Lăng gia, kể cả chuyện bị người ta cưỡng bức trong tiệc rượu cũng bị đào lên. Ánh mắt mọi người nhìn Nam Cung Cảnh không khác gì nhìn một thằng ngốc, vậy mà anh ta còn coi một con đàn bà đã ngủ với thằng đàn ông khác là bà bối. Nam Cung Cảnh bị tức giận ở công ty suốt một ngày trời, lúc trở lại chung cư, thấy bộ dạng e lệ ngượng ngùng của Tô Y Y Y, trong đầu không khỏi nhớ lại cảnh tượng cô ta rên rỉ dưới thân người khác, tức khắc máu lại sôi lên. Anh ta tiến về phía Tô Y Y Y, một tay ấn giữ cô ta ở trên bàn. Toàn bộ đồ trên bàn bị gạt bay xuống đất. Cảnh, anh làm em đau quá. Tô Y Y không phát hiện ra sự khác thường của Nam Cung Cảnh, ngược lại còn cất giọng kiều mị làm nũng. Con ác thú trong lòng Nam Cung Cảnh liền lập tức thức tỉnh, hai mắt đỏ ngầu, thô bạo xé rách quần áo trên người Tô Y Y Y xuống, không hề có màn dạo đầu hay cho Tô Y Y Y một cơ hội chuẩn bị nào, trực tiếp tiến vào thân thể cô ta. Tô Y Y Y đau tới hít vào một hơi, cuối cùng phát hiện Nam Cung Cảnh có điều không ổn liền liều mạng dãy giụa. Cảnh! Cảnh! Anh làm sao thế? Anh mau dừng lại đi, a! Cảnh! Anh buông em ra, buông em ra! Tay Tô Y Y Y bị Nam Cung Cảnh giữ chặt, cả người nằm sấp trên bàn ăn, căn bản không thể nhúc nhích chút nào. Khác hoàn toàn trong quá khứ, lần này chỉ có đau đớn và thô bạo, cô ta chưa từng bị Nam Cung Cảnh đối xử thế này, cô ta cực kỳ sợ hãi. Nhưng mặc kệ cô ta xin tha thứ thế nào, Nam Cung Cảnh đều không đáp lại, hành động càng lúc càng thô bạo. Chờ hai người kết thúc, trên người Tô Y Y Y đầy vết bầm, chỗ kín đau đớn như bị xé rách. Cô ta ôm thân mình, rúc một góc trên sofa, nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt khổ, cực kỳ sợ hãi. Nam Cung Cảnh ngồi một bên xin lỗi cô ta, nói ra những gì mình gặp phải trên công ty, nói mình bị điên rồi, xin Tô Y Y Y tha thứ cho anh ta. Y Y Y, anh cam đoan về sau sẽ không đối xử với em như thế nữa. Anh sai rồi, em hãy tha thứ cho anh. Nam Cung Cảnh hạ giọng xin lỗi. Tô Y Y Y dù hơi sợ hãi nhưng nghĩ tới cảnh ngộ của anh ta lúc này thì lại có chút đau lòng, nước nở nói, anh làm em sợ quá. Sau này sẽ không thế nữa. Nam Cung Cảnh gắt gao ôm Tô Y Y Y vào trong lòng, không ngừng lặp lại những lời này. Hai người ôm nhau trong chốc lát rồi lại bắt đầu cởi đồ, lần này Nam Cung Cảnh cực kỳ dịu dàng làm cho Tô Y Y Y Y hoàn toàn thả lỏng. Kim Mãn Lâu là nơi tiêu tiền kinh khủng nhất ở thành phố này. Từng lô ghế ngồi được trang hoàng xa hoa, ánh sáng mờ ảo, người tới nơi này đều là vì muốn thả lỏng tìm việc vui, nhưng người đàn ông ngồi ở lô ghế này lại đang cực kỳ bất an. Thỉnh thoảng, anh ta nhìn đông nhìn tây như thể có người nào đang trói mình vậy. Đúng lúc thần kinh anh ta căng nhất thì cửa phòng bị người ta đẩy ra. Ánh sáng hơi mờ nên anh ta chỉ có thể thấy người tới là phụ nữ, thân hình cao gầy, váy dài được cắt may tinh tế làm tôn đường cong hấp dẫn, dáng người quyến rũ. Tách! Ánh sáng trong phòng lập tức tăng lên, cô gái tiến vào phòng bèn đóng cửa lại, nhẹ nhàng đi tới trước mặt người đàn ông đó, gương mặt tinh xảo, khóe miệng mỉm cười. Đây là một cô gái còn rất trẻ. Chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng lộ ra quý khí ưu nhã, đôi mắt tràn đầy bình thản, mặc dù nụ cười chưa từng khép lại nhưng đôi mắt lại không có nửa điểm gợn sóng nào. Người tới đúng là thời sen. Ngài tới rồi. Người đàn ông nơm nớp lo sợ đứng bật dậy, rõ ràng có chút sợ hãi khi thấy cô. Chuyện đã làm tốt rồi chứ. Thời sen ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, người đàn ông biểu hiện rất câu nệ, gương mặt đầy sợ hãi và khẩn trương. Đều làm tốt, đã dựa theo sự phân phó của ngài, sau này phiền toái của Lăng gia sẽ càng lúc càng nhiều hơn. Lúc trước nếu Lăng Hạo không tham dự vào chuyện bắt cóc cô sẽ không ra tay đối phó với Lăng gia. Thời sinh chưa bao giờ từ bi với những người muốn đối địch với mình. Thời sinh gật gật đầu, lấy từ trong túi sách ra một tập văn kiện, nói, đồ ở đây, nhớ kỹ, tôi có thể tìm được nhược điểm của anh một lần thì tự nhiên có thể tìm được lần thứ hai, nếu phản bội tôi thì nên nghĩ tới hậu quả trước. Chương 18, Thiên Kim Hào Môn, 18. Chương 18 Thiên Kim Hào Môn, 18. Người đàn ông không chờ nổi, lấy đồ từ trong túi văn kiện ra, kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề gì mới cẩn thận lấy lòng, nói, Hứa tiểu thư yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết. Thời sinh gật đầu, đi đi. Người đàn ông như được cân xá, chỉ hận không thể một bước ra khỏi nơi này, đúng lúc anh ta kéo cửa ra thì từ phía sau lại chuyển tới một câu. Làm ít những chuyện thiếu đạo đức đi. Thân hình anh ta hơi cứng lại một chút, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng. Anh ta quay đầu lại gật một cái rồi mới vội vàng rời đi như chạy trốn. Người đàn ông vừa đi, hình tượng ban đầu của thời sinh lập tức tiêu tan, lại trở về yểu điệu như một con mèo nhỏ. Lăng gia làm quá nhiều chuyện đen tối, đầu tiên cô hơi động tay động chân, ngay sau đó chẳng cần làm gì mà đã có rất nhiều người xuất hiện kéo Lăng gia sụp đổ. Ký chủ, căn cứ theo số liệu ra quét, cô cũng không có bất kỳ kỹ năng nào của hacker, thân thể này cũng không có kỹ năng này. Cô có thể giải thích tại sao cô có kỹ năng này từ nơi nào không? những hồ sơ đen đó đều là ký chủ dùng kỹ thuật học của mình để lấy về. Lúc đó, hệ thống thật sự bị dọa cho ngu người. Tính năng thương thành còn chưa mở, sao ký chủ của nó có thể học được kỹ năng học tài liệu chứ? Cái này rõ ràng không hợp lẽ thường lắm. Trời sinh đã biết không được à? Vậy lựu đạn lần trước thì cô giải thích thế nào? Tôi từ chối trả lời vấn đề này. Thời sinh hừ giọng, không phải mi biết đọc tâm sao, đọc đi, đọc đi. Ký chủ gần đây càng ngày càng kín miệng. Sau khi thành công làm hệ thống phải câm miệng, thời sinh liền sửa sang lại quần áo, từ trong phòng đi ra ngoài, nơi này là do người đàn ông kia chọn, nghe nói tính tư mật rất cao. Bên ngoài phòng là một hành lang gấp khúc, giống như thanh lâu ngày xưa, từ trên này có thể nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Bên dưới cũng không quá ồn ào, người chia thành những top 5, top 3 ngồi trên ghế dài, thấp giọng nói chuyện với nhau. Mà ở những nơi tối tăm hơn, lại có vài cảnh quan hệ sát thịt. Thời sinh nhìn lướt qua những chỗ đó liền lập tức di rời tầm mắt, mấy cảnh đông cung sống thế này cô không có hứng thú xem. Thời sinh từ trên hành lang đi xuống, lúc đi ngang một gian phòng, cửa phòng đống nhiên bị người ta mở ra, một bóng dáng cao lớn nhào ra ngoài, cả người toàn mùi rượu. Thời sinh theo bản năng tránh sang một bên. Người nọ ngã lên lan can, nằm bò ra trông cực kỳ chật vật. Cảnh thiếu, em đỡ anh. Trong phòng liền có một cô gái trang điểm đậm chạy ra, ăn mặc cực kỳ hở hang. Cút ngay. Nam cung cảnh đẩy cô ta ra, tự mình bám vào lan can đứng lên, sắc mặt đen như than chỉ. Ánh mắt nhìn tới cô gái đứng cách mình vài bước, con ngươi của Nam cung cảnh càng như có bão, từ kẽ răng rít lên mấy chữ, Hứa Thừa Nguyệt. Anh ta ở trong đó bồi đáp người kia uống chẳng khác nào con cháu, ra tới đây lại nhìn thấy người con gái này ăn mặc gọn gàng, thanh lệ, trong đấy lòng nổi hiểu tại sao lại trào dâng hận ý. Vị hôn phu cũ a. Thời sinh làm như giờ mới nhận người đứng trước mặt này, biểu tình cực kỳ khoa trương, thật có duyên, ở đây cũng có thể gặp gỡ. Nhìn gương mặt tươi cười đầy quen thuộc đó, hận ý trong lòng Nam cung cảnh càng cuồn cuộn dâng lên, cô dựa vào cái gì mà đắc ý như thế chứ? Cô còn dám xuất hiện trước mặt tôi. Nam cung cảnh cắn răng, lần trước vậy mà để cô thoát được. Tại sao tôi lại không dám chứ? Kẻ bắt cóc cũng không phải tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của anh đã xem như đại nhân đại lượng lắm rồi. Người không dám xuất hiện phải là anh mới đúng đấy. Cô không báo cảnh sát, nguyên nhân rất đơn giản, dù có báo thì với năng lực của nhà Nam cung, chỉ dùng dăm ba câu liền có thể gạt phăng mọi chuyện đi. Cô không muốn lãng phí thời gian. Làm cho anh ta phải lăn lộn ở bên ngoài cũng là một chuyện cực kỳ thống khổ rồi. Nam cung cảnh thấy cô gái ở đối diện cười đến đáng giận cực kỳ, bị rượu kích thích, anh ta giơ tay định tắt lên mặt thời sinh. Thời sinh theo bản năng lui lại đằng sau đó liền đập vào một vòm ngực cấm áp, một cánh tay từ trên đỉnh đầu cô vươn ra, những ngón tay thon dài như trúc ngọc chuẩn xác bắt được tay của Nam cung cảnh. Rắc! Sắc mặt của Nam cung cảnh trong nháy mắt tái nhợt. Cánh tay vô lực rũ xuống, người kia cũng buông tay ra, tiếp nhận khăn từ người bên cạnh, lau tay thật sạch với thái độ khinh bỉ. Nam cung cảnh, cậu còn có thời gian ở chỗ này bắt nạt con gái, xem ra chuyện nhà đã giải quyết ổn thỏa rồi đúng không? Thanh âm của Sở Đường không khác gì lúc bình thường, nhưng lọt vào tai người khác lại làm người ta vô cớ lạnh run lên. Anh Nam cung cảnh muốn đánh trả nhưng lập tức nhận ra người này là ai? Sở Đường, chính là truyền thuyết của giới doanh nhân. Hắn và Hứa Thừa Nguyệt lại biết nhau. Lúc trước ở nhà anh ta, có lẽ hai người này đã thông đồng với nhau rồi. Còn làm ra bộ dáng phải chịu thiệt thòi, oan ức, hóa ra cô gái này cũng diễn kịch để lừa gạt anh ta. Nam cung cảnh độc gác trừng mắt với thời sinh một cái, để người phụ nữ vẫn luôn đứng bên cạnh mình đỡ đi vào phòng, không thể trêu vào người đó thì chẳng lẽ không biết trốn à. Thời sinh vô tâm nhìn theo Nam cung cảnh. Thân mình dịch ra một bước để kéo giãn khoảng cách với Sở Đường. Sao tới đâu cũng gặp được anh thế? Mẹ nó, đây mới đúng là âm hồn không tan. A, không phải Hứa tiểu thư muốn theo đuổi tôi đấy chứ? Sở Đường liếc xéo thời sen, quan sát biểu tình trên mặt cô. Bộ dáng này của cô giống như là sủng vật bị nhét cho đồ ăn mình không thích, trên mặt đều viết rất rõ ràng, tôi không vui khi gặp anh. Lúc trước ở biệt thự, chính mồm cô đã nói rất rõ ràng là muốn theo đuổi hắn cơ đấy. Thời sinh nháy mắt biến sắc mặt. Tôi với Sở tiên sinh là duyên phận trời định, tuy tiện tới đâu cũng có thể gặp nhau. Hay là Sở tiên sinh cứ đồng ý sự theo đuổi của tôi đi. Sở Đường cảm thấy rất buồn cười, dám cùng hắn cò kè mặc cả, cô tuyệt đối là chán sống rồi. Cô gái này không biết định làm gì mà cứ phải bày ra bộ dáng thích hắn như thế, thật sự làm hắn rất tò mò. Hứa tiểu thư không thể lấy ra chút thành ý nào sao? Có thể được một cô gái đồng loại theo đuổi, Sở Đường cảm thấy mình nên hưởng một chút cảm giác được người ta tán tỉnh đi. Thời sinh hận không thể một tát đánh chết Sở Đường, nhưng trên mặt vẫn phải giữ vẻ tươi cười. Vậy Sở tiên sinh cảm thấy như thế nào mới coi là có thành ý? Đồ biến thái chết dẫm, bà đây không xuất ra thành ý thì anh không biết trời cao đất dày là gì đúng không? Cho Hứa tiểu thư một cơ hội, trong 3 năm nếu giá trị con người của Hứa tiểu thư có thể đạt được bằng 1/10 tôi thì tôi liền đồng ý sự theo đuổi của cô, thế nào? Đơn giản thế thôi à? Sở Đường cười nhạt không nói. Vệ sĩ ở bên cạnh sắp không nhịn được cười. Cô có biết giá trị con người của Sở thiếu nhà tôi là bao nhiêu không? Biết 1/10 là nhiều hay ít không? Trong 3 năm, trừ phi bạn Hứa ra đi, nếu không làm gì có ai có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hứa tiểu thư, rốt cuộc cô lấy niềm tin ở đâu mà có thể dễ dàng nói to câu đó thế? Được, thành giao. Thời sinh nhanh chóng tìm tòi ở trong đầu xem giá trị của Sở Đường này rốt cuộc đáng giá bao nhiêu tiền. Còn có một điều kiện đi kèm. Anh đủ chưa? Thời sinh nổi điên. Có muốn theo đuổi không? Mẹ nhà anh, thời sinh tự xoa dịu mình trong lòng, nói, mời Sở tiên sinh nói đi. Trong 3 năm này, Hứa tiểu thư phải theo đuổi tôi theo phương thức của những người bình thường. Tại sao 4? Hệ thống, mi xác định tên này không phải tới để quấy rối đấy chứ. Mẹ nó, loại biến thái như này buồn bảo bảo chết cũng không đuổi kịp đâu. Hai vệ sĩ đã bị dọa sợ ngây người, tỏ vẻ đầu óc hoàn toàn không có cách nào thông được. Chương 19, Thiên Kim Hào Môn, 19. Chương 19 Thiên Kim Hào Môn, 19. Một năm thời gian nói dài cũng không tính là dài, nói ngắn cũng không tính là ngắn. Cha mẹ của Lăng Hạo vào cục cảnh sát, công ty rơi vào tay bác cả của Lăng Hạo, anh ta bị đuổi ra khỏi nhà. Chân Lăng Hạo bị thương sau trận nổ mạnh, vì không có tiền trị liệu nên đi lại có chút vấn đề. Ban đầu, anh ta định đi tìm Tô Y, nhưng Nam Cung Cảnh không cho anh ta gặp người, chờ đến khi tiền trên người càng lúc càng ít. Anh ta mới ý thức được mình không còn là công tử cao cao tại thượng năm xưa nữa, cũng không còn tâm tư đi tìm Tô Y. Cuối cùng, Lăng Hạo biến mất không rõ tung tích. Mà Nam Cung Cảnh và người con rơi kia cũng tiến vào giai đoạn tranh đoạt cuối cùng. Có người con rơi đó ở đây, Nam Cung Cảnh sẽ không được yên ổn. Nguyên trong cốt truyện, đứa con rơi kia xuất hiện khá muộn, lúc đó Nam Cung Cảnh đã hoàn toàn nắm giữ được công ty. Dù người kia có chút năng lực nhưng cũng chỉ được một thời gian đã bị Nam Cung Cảnh giải quyết triệt để. Nhưng hiện tại anh ta lên sân khấu từ rất sớm, Nam Cung Cảnh còn chưa thể nắm giữ toàn bộ công ty, đứa con rơi ấy lại còn được Nam Cung chính âm thầm hỗ trợ nữa. Hai người tranh chấp, thắng lợi cuối cùng nói không chừng cũng không thuộc về Nam Cung Cảnh. Đương nhiên chuyện người con rơi kia xuất hiện cũng có vết tích của thời sen. Công ty có nhiều người giúp đỡ anh ta như thế cũng là do thời sinh thúc đẩy ngầm bằng cách tìm nhược điểm của mấy người kia, lấy cái đó đe dọa họ, khiến họ không thể không giúp anh ta. Bằng không, chỉ dựa vào anh ta, làm gì có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ như thế. Còn về sau, anh ta có thể nắm giữ được những người đó hay không thì không còn liên quan gì tới thời sinh nữa. Nam Cung Cảnh ở công ty càng ngày càng không được như ý, lúc về chung cư. Đối với Tô Y nhẹ thì đánh chửi, nặng thì làm đủ. Lúc đầu Nam Cung Cảnh đánh chửi xong sẽ xin lỗi, nhưng khi Tô Y có ý đồ bỏ đi, Nam Cung Cảnh bị chọc cho tức giận, lập tức giam giữ cô ta lại. Tô Y thực không ngờ lại có ngày biến thành nô lệ tình dục, hoạt động mỗi ngày của cô ta cũng chỉ ở trong một căn phòng, Nam Cung Cảnh đã cố ý cải tạo lại phòng đó, bên trong còn bày đầy đạo cụ. Trước kia cô ta còn trông ngóng Nam Cung Cảnh về nhà. Hiện tại cô ta lại thấy sợ điều đó. Mỗi lần nghe được thanh âm mở cửa, cô ta chỉ hận không thể nhét mình vào một chỗ nào đó mà anh ta không tìm được. Cách cửa khóa vân tay bị đẩy ra, ánh sáng từ bên ngoài tiến vào, xua tan bóng tối trong phòng. Tô Y cuộn mình trong một góc, hoảng sợ nhìn người đàn ông như ác ma đi về phía mình, trên mặt anh ta vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng lại làm cô ta thấy cực kỳ sợ hãi. Y. Hôm nay chúng ta chơi một trò chơi rất thú vị nhé. Nam Cung Cảnh từ trên cao nhìn xuống cô ta. Tô Y càng giúp mình vào góc, âm thanh nức nở cầu sinh, không cần. Nam Cung Cảnh, anh buông tha cho tôi đi. Tôi cầu xin anh hãy tha cho tôi. Buông tha em. Nam Cung Cảnh nỉ non một tiếng, sau đó giống lên, anh buông tha cho em vậy ai sẽ buông tha cho anh? Thằng con hoang kia ở công ty đã một tay che trời, nó sẽ bỏ qua cho anh sao? Tôi yể, có phải em muốn rời bỏ anh đúng không? Anh nói cho em biết, không thể được. Em là của anh, em không bao giờ được rời khỏi anh. Em vĩnh viễn phải là người của anh. Nam Cung Cảnh xách Tô Y ném lên giường, trực tiếp đè cô ta xuống, trong thân thể cô ta tàn phá bừa bãi, không một chút ôn nhu nào. Em là của anh. Y, đừng rời khỏi anh, hay nói em yêu anh đi. Anh chỉ còn có em không thể rời khỏi anh. Em nói yêu anh đi, nói đi, mau nói. Y, hãy nói yêu anh đi. Tô Y cảm thấy bụng đau quặn lên. Cô ta cố gắng đẩy Nam Cung Cảnh ra nhưng căn bản không đủ sức, phải chịu đựng sự tra tấn của Nam Cung Cảnh. Chờ Nam Cung Cảnh phát tiết xong, hạ thân Tô Y đã bị máu tươi nhuộm đỏ, rơi trên khăn trải giường màu trắng giống hệt như những đóa hoa đào nở rộ. Cô ta ôm bụng rên rỉ, đáy lòng nảy sinh oán hận, Nam Cung Cảnh là loại ác ma, không những hủy hoại cô ta mà còn giết con của cô ta nữa. Y. Nam Cung Cảnh nghe được thanh âm của Tô Y thì mê mang nhìn cô ta, khi thấy máu tươi dưới thân đang chảy ra thì đầu óc anh ta chợt trống rỗng. Một lúc lâu sau, anh ta luống cuống ôm Tô Y lên, Y, đừng sợ, anh đưa em đi gặp bác sĩ. Anh ta ôm Tô Y ra tới cửa, Tô Y nhìn cửa phòng cách mình càng lúc càng gần, càng lúc càng gần hơn. Nhưng lúc chuẩn bị bước ra khỏi nơi này, anh ta đột nhiên dừng lại. Miệng lẩm bẩm. Không được, em không thể ra ngoài được, em ra ngoài sẽ rời khỏi anh ngay. Em không thể rời khỏi anh, em là của anh. Nam Cung Cảnh lại ôm cô ta về giường, đặt cô ta xuống chỗ không có vết máu, dịu dàng nói, Y, em chờ anh tìm bác sĩ cho em, anh sẽ về sớm thôi. Căn phòng lại đóng lại, tôi Y nằm ở trên giường một hồi lâu cũng không động dậy, dưới thân. Khăn trải giường dần dần bị máu nhuộm đỏ rực một mảng. Trong phòng tràn ngập mùi máu tươi. Thật lâu sau, Tô Y đột nhiên động đậy, cô ta bỏ từ trên giường xuống, kéo một ngăn tủ ra, lấy từ trong đó ra một miếng sắt nhọn, hai mắt trống rỗng như một con rối không hồn. Miếng sắt đặt lên cổ tay, chỉ cần cô ta hơi dùng sức là sẽ lập tức cắt đứt mạch máu của mình. Một phút đồng hồ. Hai phút. Tô Y vẫn cứ duy trì tư thế đó mãi. Sau 5 phút đồng hồ, cô ta lại ném miếng sắt đi, ánh mắt trống rỗng quay về giường nằm. Đến khi thời sinh tốt nghiệp mới nghe được tin Tô Y đã chết. Cô ta đâm Nam Cung Cảnh bị thương rồi tự sát. Ai ngờ Nam Cung Cảnh mạng lớn nên thoát chết, nhưng tinh thần lại có vấn đề, nghe nói đã bị đưa tới bệnh viện tâm thần. Nam Cung Cảnh và Tô Y rơi xuống một bước này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của thời sinh. Lúc trước, cô vốn dĩ chuẩn bị hồi báo một chút cho Tô Y, cô phát hiện Tô Y vẫn luôn ở trong biệt thự của Nam Cung Cảnh nên còn tưởng rằng Nam Cung Cảnh vì bảo vệ cô ta, không ngờ là lại đang cầm tù. Đây chính là tận cùng của tình yêu sẽ trở nên đen tối. Chụp xong ảnh kỷ yếu, thời sinh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Sở Đường đang đứng cách đó không xa, Y như lần đầu gặp nhau. Áo sơ mi trắng quần tây, tay đút túi quần. Tà khí quấn quanh người nhưng vẫn vô cùng hấp dẫn ánh mắt của người khác. Không phải mấy ngày nữa anh mới về nước à? Thời sinh đi tới trước mặt Sở Đường trong ánh mắt kinh ngạc, kinh diễm, hâm mộ, ghen tức của vô số người. Sở Đường cong môi cười, rõ ràng là đang tán tỉnh nhưng 5 ngày rồi em cũng không nhắn cho anh cái tin nào hay gọi một cuộc nào. Anh tưởng em gặp chuyện gì nên cố ý về thăm một chuyến. Thời sinh toát mồ hôi, cô bận tốt nghiệp, còn phải lo việc công ty nữa đấy. Giờ cô chỉ hận không thể chia mình làm 3 phần để làm việc đây này. Hiện tại gặp rồi nhé, còn chưa chết. Thời sinh tức giận quay người đi về phía cổng trường. Tên biến thái này căn bản là chỉ muốn lấy cô ra làm cho đùa. Bác trai và bác gái bảo chúng ta về nhà ăn cơm đấy. Bước chân của Sở Đường rất dài, rất nhanh đã bắt kịp cô. Thời sinh, mẹ nó, rốt cuộc là người thân của ai thế? Từ nửa năm trước, Sở Đường lấy cớ tiện cho thời sinh theo đuổi nên cố tình vào ở trong nhà họ Hứa. Ông bà Hứa đều làm phản, làm cho cô như đứa con nhặt được đem về nuôi, còn tên biến thái kia mới là cột đẻ của họ. Lúc tới cổng, Sở Đường đi lấy xe, thời sinh đứng chờ hắn. Hứa đại tiểu thư, không ngờ cô vẫn tới trường học, gặp được cô một lần còn khó hơn cả lên trời. Một thanh niên ôm theo bạn gái từ trong trường đi ra, nhìn thấy Thời Sinh thì vui mừng chào hỏi. Lâm Thiếu, 3 ngày trước chúng ta đã gặp qua rồi. Thời Sinh cùng cái tên họ Lâm này mới chỉ gặp nhau vài lần, lần làm ăn gần đây nhất cô cần phải gặp gỡ với người nhà họ Lâm, chính anh ta là người phụ trách hạng mục đó. Thời Sinh quét mắt nhìn người anh ta đang ôm trong lòng, cô gái kia cũng nhìn chằm chằm cô đầy đề phòng, giống như đang phòng bị cô sẽ đoạt mất người đàn ông của cô ta vậy. An An, bạn cùng phòng của cô. Chương 20, Thiên Kim Hào Môn, 20. Chương 20 Thiên Kim Hào Môn, 20. Đã hơn 1 năm rồi, cô bận rộn kiếm tiền nên rất ít khi tới trường, cũng không về ở lại phòng ký túc xá nữa, càng không có thời gian quan tâm tới 2 người bạn cùng phòng kia. Cô chỉ nhớ lần trước quay về đó lấy đồ thì nghe thấy An An đang gọi điện thoại với ai đó, giọng điệu cực kỳ ái muội, đồ đạc trên người cũng tăng cấp bậc một chút. An An trừng mắt với Thời Sinh, đôi tay ôm chặt lấy người Lâm Thiếu như tuyên bố chủ quyền. Không biết Hứa đại tiểu thư khi nào có thời gian rảnh, tôi muốn mời cô ăn một bữa cơm. Lâm Thiếu An An không thể tin tưởng kêu lên một tiếng, cô ta vất vả lắm mới câu được con cá to này, kết quả đảo mắt cái anh ta đã đi mời Hứa Thừa Nguyệt ăn cơm. Hứa Thừa Nguyệt, Lâm Thiếu là bạn trai của tôi, gặp người liền quyến rũ, cô không thấy mình rất đáng xấu hổ à? Cô ta không dám tỏ thái độ với Lâm Thiếu nên chỉ có thể chút giận lên đầu Thời Sinh. Em gái này đầu óc bị bệnh à? Thời Sinh giám định xong một lượt liền thu hồi tầm mắt, chờ ký hợp đồng xong rồi hay đi ăn. Lâm Thiếu còn chưa kịp phản ứng với lời nói của bạn gái mới của mình thì một chiếc ô tô đã dừng trước mặt Thời Sinh, lên xe, rời đi, tất cả chỉ trong vài giây. Chờ chiếc xe hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, anh ta mới đẩy An An ra, quát lên, cô bị bệnh à? Dám nói chuyện như thế với cô ấy. Vừa rồi nếu làm cô ấy mất hứng thì hạng mục kia coi như tiêu luôn. Em nói gì chứ? An An không ngờ Lâm Thiếu lại quát nạt mình, sắc mặt biến đổi. Có phải anh để ý cô ta rồi không? Lâm Thiếu cười lạnh một tiếng, thật ra tôi cũng rất muốn theo đuổi cô ấy, nhưng căn bản là người ta ngứa mắt tôi. Cô biết cô ấy là ai không hả? Là thiên kim của tập đoàn Vân Thượng đấy, hiện giờ giá trị con người lên tới cả 100 triệu. Nếu cô ấy mà coi trọng tôi đây thì tôi cũng nguyện trò không mình. Lâm Thiếu không thèm để ý tới phản ứng của An An, lập tức rời đi, anh ta không muốn vì một người đàn bà mà đánh mất cả một dự án, nếu không ông già sẽ đánh chết anh ta mất. An An cũng đã lăn lộn một quãng thời gian trong giới thượng lưu, vì thế cũng đã nghe qua Hứa đại tiểu thư của tập đoàn Vân Thượng. Nhưng cô ta chưa từng nghĩ rằng Hứa đại tiểu thư ấy lại là bạn cùng phòng với mình. Hứa đại tiểu thư Hứa Thừa Nguyệt. Sao có thể chứ? An An lên mạng tìm kiếm 3 chữ Hứa Thừa Nguyệt liền nhảy ra vô số kết quả tìm kiếm, nhưng đều không có ảnh chụp, nhưng cũng chỉ cần từ những dòng chữ đó cũng có thể suy đoán ra Hứa đại tiểu thư chính là Hứa Thừa Nguyệt mà cô ta biết. Ngẫm lại những gì mình đã từng nói, cô ta chỉ hận không thể đập đầu mà chết. Người ta đường đường là thiên kim của tập đoàn Vân Thượng, còn cần người ta bao dưỡng sao? Rõ ràng là từ rất nhiều điểm có thể thấy cô ấy không phải người thường. Tại sao cô ta lại không phát hiện ra chứ? Đúng rồi. Cô ta luôn không ngừng ám chỉ rằng Hứa Thừa Nguyệt là bị người ta bao dưỡng. Nghĩ đến mặt An An trở nên xanh mét. Trong thời gian 3 năm, Thời Sinh làm cho giá trị con người mình bằng 1/10 của Sở Đường. Lần này Sở Đường không hề thoái thác, trước sự chứng kiến của ông bà Hứa, cầu hôn với Thời Sinh. Đính hôn, kết hôn, hết thảy đều rất thuận lợi. Tình cảm của 2 người cực kỳ ổn định. Sở Đường chưa từng có nữ nhân nào bên ngoài, dù tham dự buổi tiệc nào cũng 2 người cùng tới cùng về. Sở Đường cực kỳ săn sóc cho Thời Sinh, tới mức làm người ta ghen tị muốn chết. Nhưng chỉ có vài người thân cận biết, 2 người này mỗi lần ở chung đều luôn sặc mùi thuốc súng, dường như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào. Ông bà Hứa lúc tuổi già hạnh phúc mỹ mãn, cảm giác tiếc nuối duy nhất chính là không có cháu ngoại. Thời Sinh ở vị diện này chờ đến tận khi Sở Đường mất đi mới thành công rời khỏi, trở lại không gian hệ thống. Khôi phục lại dáng vẻ tuổi trẻ mỹ mạo, Thời Sinh hét lên một tiếng vui vẻ, nhảy nhót một lúc mới an tĩnh lại được. Câu ngồi xếp bằng trước cuốn sách cao ngang người kia. Chúc mừng ký chủ trở về. Ký chủ có cảm xúc gì không? Thanh âm lạnh như băng của hệ thống lập tức vang lên. Cảm xúc? Cảm xúc gì chứ? Thời Sinh nhìn màn hình, vẻ mặt mê mang. Thời sinh chống cằm, lập tức hỏi sang chuyện khác, nhiệm vụ ẩn giấu của tôi chắc là không hoàn thành đúng không? Sở Đường không yêu cô. Cô có thể cảm giác được. Sở Đường chưa bao giờ gần gũi cô, có lẽ Sở Đường coi cô là người thân nhưng trong đó tuyệt đối không có tình yêu nam nữ, muốn bao nhiêu thuần khiết liền có bấy nhiêu thuần khiết. Đúng thế, nhiệm vụ ẩn giấu vẫn chưa hoàn thành. Thời sinh nhìn màn hình trước mặt bắt đầu biến hóa. Họ tên, thời sinh. Giá trị làm người, 99000. Cấp nhiệm vụ, F. Cho điểm nhiệm vụ, 75. Tích lũy, 1000. Nhiệm vụ ẩn giấu, chưa hoàn thành. Nhiệm vụ ẩn giấu hoàn thành 60%, không tiến hành mạ sát nhưng khấu trừ 500 điểm tích phân coi như trừng phạt. Thanh âm của hệ thống vừa dứt, tích phân kia từ 1000 liền giảm còn 500. Thời sinh. Kích hoạt hệ thống thương thành, có muốn mở ra hay không? Hệ thống thương thành. Ai yêu, thật sự có cái này nữa hả? MMM3. Màn hình trước mặt thời sinh lập tức xuất hiện vô số vật phẩm. Vật phẩm. Mẹ nó, toàn là cái quỷ gì thế này? Nhỏ từ tuổi, gạo, mắm, muối, búp bê Tây Dương, lớn, có chiến hạm, có dị năng, còn có giấy chứng nhận, mở khóa đủ kiểu. Muốn cái gì đều có thể mua cái đó. Thời sinh nhìn tới ỷ cồn của cái chiến hạm, tích phân yêu cầu số không quá nhiều, cô không đếm nổi. Thời sinh quyết đoán tắt thương thành đi, quá quý, không mua nổi. Ký chủ, bởi vì trong nhiệm vụ xuất hiện bug nên hiện tại cần phải kiểm tra giả soát cô một lần, cô không được chống cự lại. Bug. Nói thẳng ra chính là kỹ năng hoặc cùng với hai quả lựu đạn kia luôn đi, cái hệ thống ngu ngốc này. Cuối cùng hệ thống vẫn không quét ra được gì. Số liệu ban đầu và số liệu hiện tại vẫn y rìa như nhau, không có thông số nào biểu hiện ký chủ có khả năng hack máy tính cả. Hệ thống mê mang, rõ ràng không đúng rồi. Có muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo hay không? Bắt đầu dịch chuyển. Này này, bà đây còn chưa trả lời mà. Tuyệt đối là nó muốn trả thù cô rồi. Chắc. Thời sinh vừa có chi giác thì trên mặt đã bị người ta giáng cho một cái tát, thân mình cô chao đảo rồi ngã luôn xuống đất. Này, ai cho câu ngồi xuống hả? Câu ngồi xuống làm gì? Cô đang là Lâm Đại Ngọc đó, nhìn xem cô vừa diễn cái gì đi. Thời sinh bị một âm thanh phát qua loa cầm tay giống đến phát ngốc, quay đầu, lúc này mới nhận ra mình đang ở nơi nào. Một gian nhà mang hương vị cổ trang, trước mặt còn có một mỹ nhân cổ điển. Đương nhiên nếu mỹ nhân đừng nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường như thế thì sẽ càng đẹp hơn. Thời sinh đảo mắt nhìn quanh. Sự mờ mịt trong mắt dần dần biến mất. Đóng phim, giới giải trí, minh tinh. Mấy từ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu thời sen. Cô hít sâu vào một hơi, đứng lên từ trên mặt đất, nhìn lướt qua cô gái đứng trước mặt mình, vừa rồi chính cô ta đã tắt cô. Sức lực lớn như thế, rõ ràng là cố ý. Thời sen không biết thân thể này và người kia có ẩn oán gì, chỉ tạm thời áp cảm xúc xuống, nói với đạo diễn, xin lỗi đạo diễn. Lần sau nhất định sẽ qua. Đạo diễn là một người đàn ông mập mạp, cơn tức còn chưa hết, nhưng vì thời sinh là một cô gái giờ, lúc này lại còn xin lỗi rất thành ý, đạo diễn nghĩ mình là đàn ông, quát nạt cũng không hay, vì thế bực bội xua xua tay. Nghỉ ngơi, chút nữa quay tiếp. Đạo diễn lên tiếng, tổ quay phim bắt đầu tản ra. Mà cô gái vẫn luôn đứng trước mặt thời sinh chỉ hừ lạnh một tiếng, ngẩng cao đầu, xách theo làn váy dài phết đất. Đi ra ngoài kiêu ngạo như một nữ vương. Thời sinh sờ sờ khuôn mặt hơi đau, ánh mắt nhìn chằm chằm theo bóng dáng cô ta không rời. Hết quyển 1. Chương 21, Kim Chủ, bao tôi đi. 1. Chương 21 Kim Chủ, bao tôi đi. 1. Nguyên chủ tên là Giang Vãn, nhà ở một thành phố nhỏ cấp 2, thời điểm lên 10 tuổi cha mẹ xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà cùng qua đời, sống nhờ ở nhà bác cả. Bởi vì cha mẹ của nguyên chủ là qua đời ngoài ý muốn nên có không ít tiền bồi thường, khoản tiền kia vốn đủ để cho nguyên chủ học xong đại học. Thế nhưng một nhà bác cả đối xử với cô cũng không tốt, số tiền kia bị bác cả cầm đi không nói, cô ở nhà bác cả cũng bị bọn họ xem như người hầu, ngay cả học phí để cô thi lên cấp 2 sơ trung cũng không cho. Nguyên chủ vừa đi học vừa đi làm để muốn học xong cao trung, thế nhưng năm cô học cấp 3. Bác cả kia của cô lại muốn cô gả cho một lão già hơn 40 tuổi, nguyên chủ không muốn cả đời mình cứ như vậy bị hủy mất, liền trốn đi khỏi nhà bác cả. Lại sợ bị một nhà bác cả tìm thấy mình, trong lòng nguyên chủ suy nghĩ một chút, liền từ cái thành phố nhỏ cấp 2 kia, một đường đến một thành phố khác là Thanh Thị. Sau khi đến Thanh Thị, nguyên chủ thần xui quỷ khiến bước chân vào giới giải trí, ban đầu chỉ là nhận một vài vai diễn viên quần chúng, về sau lại bởi vì dáng dấp của cô không tệ, và vận khí tốt có thể nhận được loại vai kha khá có thân phận là nha hoàn này. Sau đó, lại ở trong một bộ phim nhận được một vai nữ phụ, nhân vật kia khá được yêu thích, hơn nữa lại là phim về tuổi thanh xuân. Sau khi phim được công chiếu, nguyên chủ liền nổi tiếng hơn một chút, thành công được ký hợp đồng với công ty giải trí Đông Phương. Cũng là bởi vì việc này, nguyên chủ liền gặp được bi kịch cả đời của cô tổng tài của công ty giải trí Đông Phương, Tịch Mặc. Vị này là nam chính. Lại nói tiếp, nguyên chủ còn vô cùng thảm thương, cô chẳng qua chỉ là bia đỡ đạn để cho nữ chính dùng. Nữ chính tên là Hạ Mãn, Hạ Mãn và Tịch Mặc đã biết nhau từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp trung học, Hạ Mãn bỗng dưng xuất ngoại, Tịch Mặc tưởng Hạ Mãn làm trái lời hứa của bọn họ, từ một người đàn ông ấm áp dịu dàng biến thành một người hỉ nộ vô thường, tổng tài bá đạo một tay che trời. Nhưng đúng vào thời điểm này, Hạ Mãn lại trở về, cũng tiến vào giới giải trí. Lần đầu tiên khi hai người gặp lại, nguyên chủ vừa vặn đi ngang qua bên cạnh hai người, Tịch Mặc thuận tay túm lấy cô, tuyên bố cô là bạn gái của anh ta, Hạ Mãn tức giận bỏ đi, Tịch Mặc cũng đẩy nguyên chủ ra một mình rời đi. Ngày thứ hai, trợ lý của Tịch Mặc lại đến tìm cô, an bài người đại diện tốt nhất, tập thể trợ lý tốt nhất, có xu thế muốn đem cô nâng đỡ để trở nên nổi tiếng. Tịch Mặc có một yêu cầu, thời điểm khi anh ta cần nguyên chủ lên sân khấu, gọi đến là phải đến. Tịch Mặc là đại bột, còn nguyên chủ là một tiểu minh tinh 18 tuổi nghèo túng chỉ có hai bàn tay trắng không hề có hậu trường. Hơn nữa nguyên chủ quanh năm sống nhờ người khác, đã sớm tập được thói quen nhìn sắc mặt của người khác, dưỡng thành tính cách tự ti, hèn yếu, nào dám không theo. Cô thận trọng lưu ở bên người Tịch Mặc, cũng không dám hy vọng xa vời là được thích Tịch Mặc. Đúng vậy, ở dưới đáy lòng của nguyên chủ, Tịch Mặc chính là một vị thần cao không thể leo tới. Sự yêu thích của cô hèn mọn như bụi bẩn, cho nên thích Tịch Mặc cũng là một loại hy vọng xa vời. Được Tịch Mặc ngoài mặt che chở, đoạn thời gian đó con đường trở thành ngôi sao của cô tuyệt đối là thuận lợi nhất, thế nhưng theo sát mà tới đó là bị làm khó dễ, xa lánh, trào phúng. Ở nơi mà Tịch Mặc không nhìn thấy được, cô phải chịu đựng vô số sự dằn vặt. Mục đích cuối cùng của Tịch Mặc là để cho nguyên chủ hấp dẫn sự chú ý của một số nữ phụ độc ác trong quyển tiểu thuyết này, mà nguyên chủ quả thật cũng đã làm được. Tịch Mặc và Hạ Mãn dưới sự che chở của cô, đã sớm hòa thuận như lúc ban đầu, tầm mắt của mọi người đều đặt ở trên người của cô, chờ mọi người bình tĩnh trở lại, Hạ Mãn đã nổi tiếng toàn quốc. Cùng với lúc Hạ Mãn nổi tiếng, nguyên chủ bị tuân ra hình khiêu dâm, hít thuốc phiện, quan hệ cùng lúc với rất nhiều đàn ông. Các loại tội danh không có thật bị đổ lên trên đầu cô, tin tức về thân phận của cô bị bạn trên mạng công khai ở trên các trang web. Vô số người kêu la muốn cô cút ra khỏi giới giải trí, cút đi khỏi trái đất. Nguyên chủ trốn ở trong nhà đâu cũng không dám đi, thế nhưng cô không nghĩ tới một nhà bác cả sẽ tìm tới cửa, buộc cô đưa tiền. Nguyên chủ căn bản là không có tiền để dành, đoạn thời gian được Tịch Mặc che chở trước đó, cô mặt ngoài phong quang vô hạn, nhưng mà hợp đồng mà cô ký với công ty là loại hợp đồng kém nhất, phần lớn tiền thù lao đều bị công ty cầm đi. Cô còn phải dùng tiền của chính mình để nộp cho khóa học tập các loại biểu diễn, khóa hình thể, đồ trang điểm trang phục những thứ này đều cần chính cô bỏ tiền, cô đâu còn tiền để đưa ra. Nguyên chủ không đưa tiền, một nhà bác cả liền ở trên mạng xã hội chửi bới cô càng nhiều hơn, đem một vài chuyện cô căn bản chưa từng làm qua đổ lên trên đầu của cô, đem nguyên chủ ép vào đường cùng. Nguyên chủ chỉ nảy sinh ác độc vào một lần duy nhất, là ở thời điểm gần chết. Cô ở ngay trước mặt truyền thông khàn giọng tuyên bố, chỉ để lại câu nói sau cùng. Trên thế giới này ác độc nhất chính là lòng người, trong chốc lát nó có thể đem ngươi nâng lên thiên đường, nhưng trong chốc lát nó cũng có thể đem ngươi đánh vào địa ngục. Nguyên chủ có ba nguyện vọng. Cái thứ nhất là một nhà bác cả phải chịu trừng phạt, thứ hai là làm cho những nữ phụ kiên đếm thử những gì mà cô phải chịu đựng, còn nguyện vọng thứ ba, cô muốn đứng ở đỉnh cao trong giới giải trí. Trong nguyện vọng của nguyên chủ, không có gì liên quan đến nam nữ chính. Thời sinh tiếp thu hết nội dung của tiểu thuyết, trong ngực có một hồi khó chịu, một lúc sau mới thích đứng được. Thân thể này có chút ốc. Đây là phản ứng đầu tiên sau khi thời sinh tiếp thu hết tất cả. Sau đó là phản ứng thứ hai, thân thể này chắc là bị tác giả ghét bỏ. Làm nữ phụ, thân thể này cũng không có bất kỳ một vết nhơ nào, cô chỉ là có chút tự ti nhu nhược, có đám thân thích cặn bã, trong lòng mang theo một ít mộng tưởng, loại này điển hình giống như là một cô gái trốn khuê phòng. Con đường phát triển của loại nhân vật này phải là nữ chính giúp nữ phụ giải quyết đám thân thích cặn bã, thay đổi tính cách của cô, sau đó dẫn theo cô cùng nhau thay đổi cùng nhau bay lên trên cao. Thế nhưng lại bị tác giả mạnh mẽ dùng để làm tôn lên nữ chính, nam chính đối với nữ chính là bảo vệ cương triều, xa cách và tình cảm quá mạnh mẽ. Mẹ ruột này rất đáng sợ. Sau khi thời sinh chỉnh sửa lại thật tốt, liền từ vê nút cờ đi ra ngoài, nhân viên công tác đã bắt đầu lục tục trở lại cương vị của mình. Thời điểm hiện tại khi cô đến đây, không tính là quá muộn, mới vừa được Tịch Mặc che chở. Ngày hôm nay quay bộ phim này, chính là do người đại diện mà Tịch Mặc bố trí cho cô phân phối, một vai diễn nữ phụ thứ hai. Bộ phim này được cải biên từ một bộ tiểu thuyết, phản ứng của công chúng sau khi công chiếu phim rất bình thường, nội dung của bộ phim quá tầm thường, không có điểm sáng. Chính vì người của đoàn phim làm khó dễ nên biểu hiện ban đầu của nguyên chủ cũng không tốt, sau đó bộ phim này còn trở thành một vết nhơ của nguyên chủ, nói là bởi vì cô bộ phim này mới bị hủy. Thời sinh không nhìn đạo diễn đang tức giận, để cho thợ trang điểm lại cho mình, đắp lại vết sưng đỏ trên mặt. Thiện nhân chính là già mồm cãi láo. Thời sinh ngẩng đầu nhìn về phía người nói chuyện, là người phụ nữ trước đó đã đánh cô Lâm San San. Người phụ nữ này cũng coi như là một nhân vật quan trọng, một quyển tiểu thuyết 100 vạn chữ, con hàng này chiếm ít nhất 50 vạn, nữ phụ ác độc chính là do người này đảm nhiệm, vì bia đỡ đạn nhân vật phản diện làm ra cống hiến lớn lao. Cô ta và nguyên chủ đều ký hợp đồng với công ty giải trí Đông Phương, Lâm San San là đối tượng mà công ty giải trí Đông Phương đang nỗ lực bồi dưỡng trong khoảng thời gian này, vai diễn nữ phụ thứ hai lần này ban đầu cô ta muốn đề cử một người. Thế nhưng bị công ty an bài cho nguyên chủ, Lâm San San liền đem nguyên chủ nhớ kỹ. Lâm San San, một tát này của cô tôi nhớ kỹ. Thời sinh chỉ bên mặt đã được che khuất của mình, trong con ngươi lóe âm lệ. Chẳng biết tại sao, Lâm San San cảm thấy phía sau lưng có chút lạnh, cặp con ngươi trước kia chứa đựng đầy vẻ tự ti cùng hèn yếu, lúc này lại u ám giống như là loài sói, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Chờ đến lúc Lâm San San lấy lại tinh thần, thì thời sinh đã đi mất rồi. Lâm San San sờ sờ ngực, ánh mắt của tiểu tiện nhân này thế nào lại trở nên thâm trầm như vậy? Hừ, cho rằng một ánh mắt là có thể hù được tôi, coi Lâm San San tôi đây chỉ ngồi không à? Bên cạnh, thợ trang điểm chỉ coi như không nghe thấy Lâm San San nói cái gì, tự mình thu dọn đồ đạc, rời đi. Chương 22, Kim Chủ, bao tôi đi. 2. Thời điểm quay phim, Lâm San San cũng muốn động tay động chân rất nhiều lần, nhưng mà đều bị thời sinh tránh được, còn làm cho cô ta bị nở dê phải quay lại mấy lần, đạo diễn lại bắt đầu gầm thét, lần này không chỉ thời sinh bị mắng, ngay cả Lâm San San cũng đều bị mắng. Thời sinh ngược lại không sợ bị mắng chửi, cô coi như đạo diễn đang đánh giám đi. Mấy người rốt cuộc có muốn quay nữa hay không, với cái trạng thái này thì quay tới ngày mai cũng không qua được. Trong lồng ngực của Lâm San San thiêu đốt một ngọn lửa hừng hực, Giang Văn này, nhất định phải cho cô ta biết mùi lợi hại. Thật vất vả mới qua, Lâm San San thấy thời sinh đi về nút cờ, cô ta cũng đi theo vào, từ phía sau dùng lực mạnh đẩy thời sinh một chút. Giang Vãn, vừa nãy có phải là cô cố ý hay không? Thời sinh phải vịn vào bồn rửa tay mới không ngã sấp xuống, ánh mắt của cô trầm xuống, xoay người chính là quăng tới một cái tát. Một cái tát này là trả lại cho cô. Lâm San San bị một cái tát kia làm cho bối rối, mấy giây sau mới phản ứng kịp, dương nanh múa vuốt muốn nắm tóc của thời sinh. Thời sinh đã sớm đề phòng, linh hoạt tránh được tay cô ta, đi vòng qua phía sau Lâm San San, đưa tay đẩy cô ta về phía trước một cái, liền nhanh chóng rời khỏi vê nút cờ. Lối ra bên ngoài của vê nút cờ, có rất nhiều chỗ cũng đều có thể thấy được, Lâm San San không dám lấy cái hình tượng kia xuất hiện. Thời sinh liền nên ngang rời đi. Chờ đến lúc Lâm San San thu liệm thật tốt tâm tình của mình đi ra, ở trường quay đã không còn thân ảnh của thời sinh, Lâm San San tức giận đến muốn nổ phổi. Nhưng mà chờ đến lúc cô tỉnh táo lại, cô liền phát hiện ra có điểm không thích hợp. Giang Vạn nhát gan nhu nhược, trước kia cô ức hiếp cô ta chưa dám lên tiếng một lần nào, lần này thế nào đỗng nhiên lại nổi bão. Đem một cái tát kia đánh trả xong, thời sinh không có chào hỏi với bất kỳ người nào. Trực tiếp thừa dịp thời điểm không có người nào chú ý liền chạy trốn, về phần đạo diễn có phẫn nộ hay không thì đi mà tìm cái người đại diện mà Tịch Mặc an bài cho cô kia là được rồi. Buồn cô nương không muốn phục bồi. Nếu Tịch Mặc lợi dụng cô cũng sẽ không học nguyên chủ, không biết lợi dụng ngược lại. Thời Sinh từ trên người lục soát ra một cái thẻ, cô đi đến ngân hàng kiểm tra một chút, bên trong chỉ có 3 vạn, ở trong cái giới này, chút tiền ấy, căn bản cũng không đủ nhìn. Kiếm tiền đối với cô mà nói không khó, thế nhưng lấy 3 vạn để khởi động tài chính, có hơi ít. Trong khoảng thời gian ngắn muốn nhanh chóng quay tiền khẳng định là không được. Ngay tại thời điểm Thời Sinh đang suy ngẫm cuộc đời, điện thoại trên người bỗng nhiên vang lên, Thời Sinh móc điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, là người đại diện kia, từ chối không tiếp. Người đại diện gọi vài lần, sau khi bị cự tuyệt, liền đổi thành trợ lý. Từ chối không tiếp, từ chối không tiếp. Chờ chuông điện thoại di động vang lên lần nữa, Thời Sinh theo bản năng từ chối không tiếp xong mới nhìn rõ tên được biểu hiện trên điện thoại, Thời Sinh lườm cái loa điện thoại, cực kỳ hung tàn gửi một cái tin nhắn thoại đi buồn cô nương đang suy ngẫm cuộc đời, đừng con mẹ nó quấy rầy ông đây, bảo cả đám người của cô cũng đừng quấy rầy ông nữa. Sau đó quả quyết tắt điện thoại. Chờ đến lúc Thời Sinh nghĩ ra một chút manh mối, lúc này mới chậm rãi tiêu sái trở về nhà trọ. Nhà trọ là do công ty chuẩn bị, trước kia ở cùng với nghệ sĩ khác, thế nhưng từ sau khi Tịch Mặc lấy cô làm bia đỡ đạn, liền cho cô ở một mình một căn. Mở cửa đi vào, nhìn thấy người ở bên trong, Thời Sinh không ngoài ý muốn một chút nào. Người đại diện của cô Mễ Lan. Mặc trên người một bộ đồ công sở nghiêm túc, ngoài 30 tuổi, tóc ngắn, nhìn qua cảm thấy khôn khéo giỏi giang. Cô còn biết trở về. Trong giọng nói của Mễ Lan mang theo một chút tức giận, cô có biết tôi gọi cho cô bao nhiêu cuộc điện thoại không? A, sau đó thì sao? Thời Sinh miễn cưỡng lên tiếng. Người đại diện này rất có năng lực, nhưng mà cô ta cũng không phải thật tâm đi theo nguyên chủ, thậm chí là có chút khinh thường nguyên chủ, nếu không cũng sẽ không cho nguyên chủ nhận một bộ phim rách nát như thế. Liền lấy hôm nay tới để nói, vốn nên ở một bên chờ để giúp đỡ cho cô, lại kéo trợ lý mà cô mang đến đi rồi nhờ một người khác đến hỗ trợ. Mễ Lan bị Thời Sinh hỏi vặn lại một tiếng này, bị hỏi đến có chút ngỡ ngàng. Nha đầu Giang Vãn kia có cái gì đó không đúng, đây là suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Mễ Lan. Cô ta tỉ mỉ quan sát Thời Sinh một phen, vùng xung quanh lông mày trực tiếp nhíu lại, thân là người đại diện, nhìn người là chương trình học vô cùng thiết yếu. Trước kia Giang Vãn tuy rằng dáng dấp không tệ, nhưng tính cách của cô quá mức tự ti nhu nhược, khắp nơi đều lộ ra một chút cẩn thận làm cho người ta cảm thấy có chút không phóng khoáng. Thế nhưng lúc này, Giang Vãn đang vùi lấp ở trong ghế sofa, dù chỉ là ngồi ở chỗ kia lại có một loại quý khí rất tự nhiên, đáy mắt không có tự ti, không có cẩn thận, chỉ có bình tĩnh. Nếu như không phải vẫn là gương mặt đó, Mễ Lan sẽ nghĩ người này căn bản không phải là Giang Vãn. Tôi không quay khuynh thành nữa, chị giải quyết hết mọi chuyện giúp tôi. Thời Sinh thấy Mễ Lan nhìn mình chằm chằm nửa ngày không lên tiếng, không thể làm gì khác hơn là trước tiên nói ra. Khuynh Thành chính là tên của bộ phim cổ trang mà hiện tại cô đang quay. Mễ Lan bị kéo suy nghĩ trở về, phản xạ có điều kiện hỏi, không quay. Vì sao? Không thích. So với quay phim, buồn cô nương càng thích kiếm tiền hơn. Đáng tiếc nguyện vọng của nguyên chủ chính là lăn lộn đến đỉnh cao trong giới giải trí. Mễ Lan như đang nghe được chuyện cười nào đó, cười nhạo nói, Giang Vãn, cô cho rằng cô là ai, cô nói không quay thì sẽ không quay sao. Cô cho rằng đoàn làm phim là do nhà cô mở à? Trên cái thế giới này, cũng không phải chỉ với một câu không thích là có thể muốn làm gì thì làm. Cô ta cũng không thích đi theo Giang Vãn, nhưng do người bên trên phân phó, cô ta không muốn cũng phải chấp hành. Dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không quay. Giang Vãn. Mễ Lan nổi giận, ban đầu để cho cô ta nhận một người nghệ sĩ như thế, cô ta nghĩ thôi cũng đủ bực bội, hiện tại nghệ sĩ này còn không biết phân biệt tốt xấu. Thời Sinh ngoáy ngoáy lô thai, vô tội nói, chị Mễ Lan, chị có thời gian ở đây gào thét với tôi còn không bằng nghĩ làm thế nào để giải quyết chuyện này đi. Mễ Lan ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại, thật tốt khuyên bảo nói, Giang Vãn. Khuynh Thành đã quay được một nửa, bây giờ em nói không quay, công ty phải bồi thường một khoản tiền rất lớn đấy em có biết không? Em bây giờ mới vừa vào công ty, đâu lấy ra được nhiều tiền như vậy, hơn nữa cái này đối với danh tiếng của em mà nói cũng không tốt, em phải vì chính mình mà tự suy nghĩ một chút, vì tiền đồ phía sau của em mà ngẫm lại. Thôi không quay. Giang Vãn, cô chẳng qua cũng chỉ là một người mới, nếu cô cứ tiếp tục tùy hứng như thế, cho dù công ty đang xem trọng cô cũng sẽ bị chôn vùi dưới tuyết. Thôi không quay. Mặc kệ Mễ Lan đe dọa dụ dỗ như thế nào, Thời Sinh vẫn đều nói ra ba chữ này. Cuối cùng Mễ Lan nổi giận đùng đùng bỏ đi. Mễ Lan đi không bao lâu, điện thoại của Tịch Mặc lại gọi tới. Thời Sinh chờ tiếng chuông reo hơn 30 giây mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Vì sao không quay? Giọng nói của Tịch Mặc có chút trầm thấp, mỗi một âm tiết đều nhuốm vào một chút từ tính, làm cho người nghe liền mê say. Không thích. Thời Sinh giản lược trả lời. Tịch Mặc bên kia trầm mặc một hồi, sau đó liền cúp điện thoại, truyền đến chút âm thanh lạnh lùng ngắn ngủi. A, vị đại ân nhân này còn có thể bớt chút thời gian để gọi điện thoại đến đây chứng minh vẫn còn là rất coi trọng cái bia đỡ đạn là cô này đi. Thời Sinh cầm điện thoại di động ném quăng đi, từ đống hôn tạp trong chăn tìm được chiếc máy tính xách tay của nguyên chủ. Thời Sinh đầu tiên lục soát tên của nguyên chủ, không có tin tức gì lớn, cô lại đem bộ phim tình yêu tuổi thanh xuân mà nguyên chủ đóng vai chính ra xem tổng thể một lần, kỹ năng diễn xuất của nguyên chủ rất bình thường, không có gì nổi bật. Nhưng bởi vì là phim về tuổi thanh xuân, diễn xuất cũng không phải là quan trọng lắm, lớn lên đẹp là được. Sau đó lại tìm hiểu một chút tài liệu về công ty giải trí Đông Phương và Tịch Mặc, lúc này mới tắt mạng đi. Nguyên chủ hình như có Weibo, Thời Sinh lục tìm trong trí nhớ tài khoản Weibo đó rồi, vừa đã có âm thanh liên tiếp nhắc nhở, ánh mắt của cô dừng lại vài giây ở trên trang bìa tạp chí mới chậm chạp đưa mắt trở về. Bên trên có hơn 1.000 tạp liên quan tới cô. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Chương 23, Kim Chủ, bao tôi đi. 3. Weibo có tên gọi là Con Mèo Con Ngủ Không Chịu Tỉnh đã phát một nội dung rất ngắn gọn, là một cảnh phim của bộ phim truyền hình. Phối hợp với biểu tình kinh hoàng, sau đó chính là một màn quay phim ngắn trên màn hình nhỏ. Nội dung trên màn hình chính là Thời Sinh đang ở trong nhà vệ sinh tắt vào mặt Lâm San San, đoạn trước và đoạn sau đều bị cắt hết. Có mấy kênh có sức ảnh hưởng không tồi truyền phát, mấy người bạn trên mạng đới ra hai người đang quay phim ở phim truyền hình, sau đó đối ứng tuyên bố ảnh trong phim, lại kết hợp với nguyên tác, rất nhanh đã có người tìm ra được chân tướng. Phía dưới có vô số bạn bè trên mạng bắt đầu tên cô, tắt, trên Weibo, rồi chính nghĩa tiến hành lên tiếng phê phán, phép hâm mộ của Lâm San San sôi nổi hướng đến nguyên chủ trên Weibo, mắng vô cùng khó nghe. Sao lại có nữ nhân ác độc đến như thế chứ? Trước đây nhìn thấy cô ta diễn bộ phim tình cảm đã cảm thấy diễn xuất của cô ta rất thối nát rồi, bây giờ nhân phẩm cũng thối nát như thế, ước hiếp San San của chúng ta, Giang Vãn cút ra khỏi ngành giải trí đi. Đánh vào mặt là tình tiết ở trong phim mới cần đến, nữ thần San San cứ coi như là thật sự đánh cô cũng là vì tạo hiệu quả tốt hơn cho việc quay phim, cô dựa vào cái gì mà ở bên ngoài phim đi đánh lại. Đến trong phim hay ngoài đời cũng không phân biệt cho rõ ràng được. Làm diễn viên cái gì chứ, Giang Vãn cút ra khỏi ngành giải trí đi. Bây giờ người mới quá là không biết tôn trọng tiền bối rồi, một chút tố chất cũng không có, đúng là bôi đen hết rồi. Giang Vãn xin lỗi đi, cút ra khỏi ngành giải trí đi. Cái gì khó nghe cũng đều nói ra hết, hỏi thăm đến cả nhà còn nhẹ đấy. Mấy người này nấp ở phía sau màn hình, chân tướng là thế nào bọn họ căn bản không thèm để ý. Dựa vào một chút cho rằng là chân tướng đã bắt đầu ăn nói linh tinh, còn có thể giúp bạn sửa lại toàn bộ bối cảnh. Trong nửa tiếng này, Giang Vãn xin lỗi đi, cút ra khỏi ngành giải trí đi chính là mấy từ nóng bỏng được đẩy lên trên đầu. Càng lúc càng có nhiều người hướng về phía dưới gầy bù của cô. Đầu óc của bạn bè trên mạng là vô cùng lớn. Dùng câu của Giang Vãn đó là trên thế giới này đáng sợ nhất là lòng người, nó có thể đưa bạn lên thiên đường. Cũng có thể lôi bạn xuống địa ngục. Thời Sinh không trả lời chuyện trên mạng, cô biết bản thân mình càng trả lời thì mấy người này càng nhảy sổ lên vui mừng, huống hồ còn có công ty chống đỡ. Quả nhiên, Mễ Lan gọi điện đến rất nhanh, ngữ khí cứng nhắc, vô cùng không vui nói ra yêu cầu, đại khái là bảo cô đừng có trả lời cái gì cả, bên phía công ty sẽ xử lý. Thời Sinh đối với biểu thị này, vô dụng vẫn là vô dụng. Chuyện của Lâm San San xử lý rất nhanh. Thế nhưng cũng có thể nhìn thấy Mễ Lan đối với cô cũng không dùng tâm, chỉ là dùng độ hot của các nghệ sĩ khác của công ty để che phủ lên, căn bản không hề có ý giúp cô tẩy trắng. Thời Sinh càng thêm kiên định muốn rời khỏi giải trí Đông Phương. Kỳ hạn của hợp đồng là 3 năm, đến nay cô mới ký được chưa đến nửa năm, vẫn còn thời gian 2 năm rưỡi nữa, muốn rời khỏi chỗ này thì phải đền bù tiền hợp đồng. Tiền bồi thường hợp đồng đó không phải là con số mà bây giờ cô có thể trả được. Thật muốn làm một người có tiền mà. Ngày thứ hai, Thời Sinh hẹn một người quản lý của công ty. Giang tiểu thư, cô là người của Mễ Lan, tài nguyên và nhân mạch trong tay cô ta là lớn nhất, tại sao lại muốn cứ gọi đến một quản lý vừa mới vào công ty như tôi đây? Người đàn ông trẻ tuổi đẩy đẩy cái gọng kính trên sống mũi, lời nói thong thả ung dung. Tôi cần chính là một người quản lý có trách nhiệm. Cô tạm thời không có cách nào rời khỏi giải trí Đông Phương được, chỉ có thể thay đổi nhiều nhất có thể lợi ích của bản thân mình. Con người Mễ Lan kia cô tuyệt đối không dám dùng. Giang tiểu thư dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi có thể cướp người từ tay Mễ Lan? Giọng nói của người đàn ông trẻ không nhanh không chậm, còn mang theo mấy phần sắc bén. Thời Sinh khẽ cười, khóe miệng khe khẽ nhếch lên, môi hơi mở ra, ngữ khí ung dung. Tôi tin tưởng anh có thể làm được. Người đàn ông trẻ khe khẽ lắc đầu, xuyên qua mắt kính quan sát nữ tử đối diện, ánh mắt cô bình tĩnh, không có một tia sóng gợn nào, phối hợp với gương mặt khẽ cười của cô, kỳ lạ vô cùng. Anh vào công ty còn chưa đến một tháng, cô dựa vào cái gì mà chắc chắn anh có thể giành lại cô từ trong tay người quản lý kim bài của công ty, đem cô qua đây. Không ý thức được mà đẩy đẩy kính mắt, trong ngữ khí có mấy phần cẩn thận. Vậy Giang tiểu thư có con bài gì để tôi đưa cô đi chăng? Cuối cùng sẽ có một ngày tôi đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp này, Đường Ẩn tiên sinh, tôi nghiêm túc mời anh một lần nữa, anh có thể đồng ý hay không? Đường Ẩn nhìn người con gái trước mặt đang nghiêm túc giơ tay ra, ánh mắt sau mắt kính âm u đi mấy phần, ngữ khí vẫn không nhanh không chậm như cũ. Xin lỗi, tôi không có cách nào đưa cô đi được. Thời Sen. Cha! Tên này quả nhiên là không dễ lay động như thế. Cô muốn Đường Ẩn làm người quản lý của cô. Điểm quan trọng nhất là người này sau này sẽ là người vượt qua hẳn sự tồn tại của Mễ Lan, khi đó cô sẽ là người đầu tiên đi cùng với Đường Ẩn, sau đó muốn có bao nhiêu phong quang liền có bấy nhiêu phong quang. Anh muốn thế nào mới có thể làm người quản lý của tôi, nói điều kiện đi. Giả vờ thất bại, khí chất của Thời Sinh đột nhiên thay đổi. Nếu như nói Thời Sinh phút trước còn là một nữ thần cao quý thanh nhã, vậy thì bây giờ cô chính là một nữ lưu manh thuần chất du côn. Đường Ẩn nhìn hai loại khí chất của Thời Sinh thay nhau hoán đổi như thế, ánh mắt dao động, đáy mắt từ từ sẫm lại. Nếu như Giang tiểu thư có thể làm cho công ty giao cô cho tôi phụ trách, tôi đương nhiên rất nguyện ý đưa cô đi. Thời Sinh, ông nội nhà anh, lại đem quả bóng này đá lại rồi, chút tình cảm lúc trước cô nói đều thành phí lời rồi. Được, anh ngợi đi. Thời Sinh nghiến răng đồng ý, dù sao thì Đường Ẩn không làm người quản lý của mình. Cô cũng chắc chắn muốn anh đi đường anh tôi đi đường tôi với Mễ Lan. Đường Ẩn không ôm ấp quá nhiều hy vọng, Mễ Lan là người quản lý kim bài của công ty, nghệ sĩ đã đến tay cô ta thì không có khả năng cô ta bỗng dưng nhả ra được. Thế nhưng buổi chiều ngày hôm đó, anh lại được gọi đến văn phòng của Tổng Giám Đốc, tất cả tư liệu của Giang Vãn, còn có cả một đoàn đội khác được giao tới tay. Người của công ty đều nghĩ gần đây Mễ Lan được phân phối cho một đoàn đội đều là vì những cống hiến của cô ta cho công ty, thế nhưng anh lại vạn vạn không ngờ là đoàn đội đó được đặc biệt chuẩn bị vì Giang Vãn. Nếu đã nhận được rồi, Đường Ẩn cũng rất nhanh nhập vai, ngay lập tức xử lý chuyện của Lâm San San. Bối cảnh của Lâm San San vốn dĩ không sạch sẽ, chỉ cần thao tác một chút là có thể rửa sạch cho Thời Sen. Đối với nghệ sĩ có được cả một đoàn đội tốt nhất mà nói, đây căn bản không phải là vấn đề lớn. Mễ Lan nắm lấy đoàn đội như thế nhưng lại không làm việc cho Giang Vãn, khó trách cô không đồng ý ở lại trong tay cô ta. Công ty giao cho một đoàn đội như thế, cô ta lại dám dùng đoàn đội vào việc khác, dường như không thèm để Giang Vãn vào trong mắt, vậy thân phận của cô ta đáng phải cân nhắc rồi. Không cần quan tâm, dù sao Giang Vãn bây giờ đã là nghệ sĩ của mình rồi. Nếu như đã làm nghệ sĩ của tôi, vậy thì quy tắc của tôi hy vọng cô có thể nghe lấy một chút. Đường Ẩn theo thói quen đẩy đẩy gọng kính. Thời Sinh không có hình tượng gì mà ngồi lên ghế sofa. Quy tắc gì thế? Thứ nhất, bất cứ việc gì tôi đều có quyền biết đầu tiên. Thứ hai, tôi hy vọng cô có thể nói với tôi về kế hoạch tương lai của cô. Thứ ba, nhận bất cứ phim gì, hy vọng cô có thể nghe tôi. Trừ điều đầu tiên ra, hai điều khác Đường Ẩn đều không cứng rắn như thế. Dễ nhận thấy là điều đầu tiên quan trọng nhất. Làm người quản lý, nắm được động hướng của nghệ sĩ của mình đầu tiên là cần thiết. nếu không đợi đến lúc nghệ sĩ làm ra chuyện gì rồi, người quản lý còn không biết là đã xảy ra cái gì, anh phải làm sao mà ngăn chặn xử lý trước đây. Nói nghiêm trọng một chút, có lúc người nghệ sĩ ngủ với người khác đôi khi cũng cần phải báo lại với quản lý. Thời Sinh tùy tiện đồng ý, Đường Ẩn nhận ra cô không dùng tâm, thế nhưng cũng không nói gì cả. Chương 24, Kim Chủ, bao tôi đi. 4. Bên tổ làm phim Khuynh Thành công ty đã xử lý xong hết cả rồi, thế nhưng tiền bồi thường trừ vào tiền lương của cô. Đường Ẩn ngừng một chút, mang theo chút nghi hoặc. Bản chất của bộ phim này rất thối nát, lúc đó tại sao cô lại muốn nhận? Thời Sinh nhún nhún vai. Mễ Lan sắp xếp đó, một tiểu minh tinh hơn 18 tuyến như tôi nào có tư cách gọi nhịp với người quản lý kim bài của công ty. Càng nghe Đường Ẩn càng thêm hiếu kỳ với biểu thị của người nghệ sĩ từ mình tiến cử này. Từ khi anh tiếp nhận cô, công ty trực tiếp đưa cho anh một phòng làm việc riêng, thậm chí là có tài nguyên gì tốt đều đưa đến. Cái này đối với một người mới còn chưa dẫn dắt được nghệ sĩ mà nói đích thực là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Không biết là tại sao anh từ từ có một loại cảm giác bị gài bẫy. Nén sự kỳ lạ trong lòng xuống, Đường Ẩn đưa ba kịch bản cho Thời Sinh. Đây là kịch bản tôi đã chọn qua, cô chọn một cái đi. Thời Sinh chỉ nhìn tên một cái, liền rút một bản từ trong đó ra. Bộ này đi. Đường Ẩn không phản đối, ba kịch bản này đều là do anh chọn lựa ra, dù cho cô có tùy tiện chọn thế nào cũng đều không quá tệ. Bản Thời Sinh chọn là bộ phim điện ảnh tiên hiệp, nói về tông môn tu chân Huyền Tông sau khi bị người khác diệt môn, còn lại một đệ tử Thanh Yến, được một cái cây đào tu luyện thành yêu giải cứu, một người một yêu cùng nhau đi tìm chân tương câu chuyện Huyền Tông bị diệt. Đây là bộ phim được chuyển thể lại từ tiểu thuyết, cũng tính là một bộ tiên hiệp có tiếng tăm trong mấy năm gần đây. Thời Sinh muốn thử vai chính là nữ vương yêu hoa đào, mà là nữ tam, xuất thân bất phàm, có điều kết cục thì không quá tốt. Có nắm được không? Đường Ẩn rất khẳng định hỏi. Anh đã xem qua phim cô đóng rồi, diễn xuất cũng không quá tốt, thế nhưng trong bộ phim điện ảnh này nữ tam là một nhân vật vô cùng quan trọng. Ngày trước nữ tam xinh đẹp hoạt bát, sau đó nữa tam hóa đen, biến thành lạnh nhạt vô tình. Hai tính cách phân cực không dễ diễn chút nào. Nhân vật anh nhìn chúng là nữ nhị, tuy rằng với tố chất của cô thì không nhất định nắm được. Ai mà biết được cô lại đi chọn nữ tam. Thời Sinh đóng kịch bản lại, lộ ra hàm răng trắng. Thử xem không phải là biết rồi sao. Đường Ẩn thâm trầm nhìn cô một cái, dẫn cô lên trên lầu, đến tầng gác thử vai. Thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy Mễ Lan dẫn một nữ sinh trẻ trung xinh đẹp vui vẻ bước vào. Mễ Lan nhìn thấy Thời Sinh, đáy mắt có chút chán ghét, càng nhiều hơn sự bất mãn và hận ý. Cô gái này bỏ đi không cần người quản lý kim bài là cô đây, chạy đến chỗ người mới vào công ty, đây không phải là tát vào mặt cô ta hay sao? Đương nhiên nguyên nhân nhiều nhất chính là đoàn đội kia. Chị Mễ Lan. Đường Ẩn không mặn không nhạt chào hỏi một tiếng, tầm mắt quét qua nữ sinh kia, ánh mắt thâm sâu xuống mấy phần. Mễ Lan khe khẽ gật đầu, trưng ra nụ cười đúng mực. Có vài lúc công phu thể hiện ngoài mặt vẫn là cần phải làm. Mễ Lan vẫn chưa nói gì, nữ sinh đứng sau cô ta đã mở miệng trước, giọng điệu mang theo sự chế giễu. Giang Vãn cũng tới đây thử vai sao? Không biết là muốn diễn nhân vật nào đây? Có cần chị Mễ Lan suy nghĩ giúp cô một chút không? Đừng để lỡ mất tiền đồ. Nói xong ý tứ liếc Đường Ẩn một cái. Không dám làm phiền chị Mễ Lan, tôi sợ tiền đồ trở thành tiền trần. Thời Sinh nhướn nhướn mi mắt trả lời. Thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe. Còn tham khảo để cho ông đây đi diễn vai con ở sao? Mễ Lan cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Thời Sinh, ý tứ cảnh cáo vô cùng. Nữ sinh hiển nhiên là cũng nghe hiểu ý tứ ở ngoài lời nói của Thời Sinh, có chút tức giận nói. Giang Vãn, cô đang có ý gì hả? Chị Mễ Lan tốt xấu gì cũng từng dẫn dắt cô dù sao vẫn là từ một nơi nhỏ đến đây, một chút giáo dưỡng cũng không có. Câu nói vật họp theo loài này quả là không sai. Nói đến cuối cùng lại biến thành ý châm biếm sâu sắc, đặc biệt là câu cuối cùng. Thời Sinh không nói gì, nhìn ánh mắt Đường Ẩn, sắc mặt anh ta không có thay đổi gì thế nhưng cánh tay rũ xuống bên người kia đang nắm chặt lấy. Ừ, trước đây vẫn thật là may mắn mà có sự chiếu cố của chị Mễ Lan. Mễ Lan vừa nghe đến câu nói này của Thời Sinh, sắc mặt cũng dễ coi hơn một chút. Thế nhưng một giây sau sắc mặt cô ta biến thành xanh xám đi. Trước đây là do tôi không hiểu chuyện, mắt cũng không quá tốt nên mới chọn đi theo chị Mễ Lan. Có điều mấy người yên tâm đi, bây giờ tôi đã cải tà quy chính rồi, nhất định sẽ lau sạch mắt mà chọn người cho đúng. Rõ ràng là miệng nói ấy nấy thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy trào phúng vô cùng. Cải tà quy chính cái từ này có thể dùng ở đây sao? Nói như là bọn họ làm chuyện gì xấu xa vậy? Bị hệ thống quấy rầy như thế, thời sinh cũng lười hỏi đến chuyện của Đường Ẩn. Đường Ẩn không nhịn được mà thở phào một hơi, có điều nhìn ánh mắt có chút biến hóa của Giang Vãn lại cảm thấy cô với Giang Vãn trên tài liệu kia rất không giống nhau. Chí ít thì mấy ngày ở cùng nhau này, anh không thể nhìn thấy từ trên người cô chút tính cách tự ti nhát gan cả. Trong phòng thử vai đã có không ít người rồi, Đường Ẩn lấy cho cô một số, ở bên ngoài cùng chờ đợi với cô. Người đến thử vai không ít, có giọng nói khe khẽ nói chuyện của mấy người quản lý với nhau, không có người quản lý nào là không khẩn trương ngồi một bên vẻ mặt thấp thỏm đầy vẻ hy vọng được nhận. Thế nhưng mỗi người bước vào trong, lúc bước ra không phải là vẻ mặt ủ rũ thì là trực tiếp khóc và chạy đi. Thời sinh với tên đại gia kia ngồi ở chỗ này, không có chút khẩn trương và thấp thỏm nào cả, thậm chí đến cả kịch bản còn chưa thèm xem, nhìn chằm chằm cô gái ở đối diện. Cô gái đó bị thời sinh nhìn đến mức ngại ngùng, dịch dịch sang bên cạnh, cô ta lúc này mới phát hiện ra là người ta căn bản không phải là đang nhìn cô, chỉ là tùy ý đặt ánh mắt ở đó thôi, hiển nhiên là đang như đi vào cõi thần tiên. Chương 25, Kim Chủ, bao tôi đi. Nam. Chương 25 Kim Chủ, bao tôi đi. Nam. Trong phòng có 5 người ngồi, xem như là giám khảo của lần thử vai này, ngồi ở chính giữa là đạo diễn, một người đàn ông khoảng gần 40 tuổi, vẻ mặt kiên cường, bộ dạng không quá dễ sống chung. Đạo diễn tên là Tống Hàn, nổi tiếng là hay soi mói, nghe đâu là đã từng làm diễn viên, một bộ phim nở dê dưới tay anh ta không ít hơn 100 lần. Đương nhiên chỉ là tin đồn, thật hay giả thì vẫn chưa biết được. NG, trong phim ảnh NG viết tắt của từ No Good, có nghĩa là những cảnh quay bị hỏng, không đạt chất lượng đối với bộ phim sẽ bị loại bỏ đi và quay lại phân khúc đó. Mà kết quả vạch lá tìm sâu của anh ta là thuận lợi nâng lên không ít nghệ sĩ. Có cách nói khoa trương thế này, lan lộn một vòng trong tay Tống Hàn, địa vị biểu diễn kỹ xảo trực tiếp tăng lên. Xin chào các vị lão sư, em là Giang Vãn. Tiếng nói của thời sinh không nặng không nhẹ, vừa hay đủ để cho những người ngồi ở đây có thể nghe rõ, lại không gây ra sự chói tai. Mấy vị giám khảo lật dở xem tư liệu của Giang Vãn, thì thầm với nhau một hồi, một người trong số đó lộ ra thần tình không dễ chịu. Tự do phát huy, bắt đầu. Tống Hàn giơ tấm bảng lên ngang mặt hô bắt đầu. Thời sinh gật gật đầu, cũng không quan tâm đến 4 người còn lại kia, háo hức chuẩn bị bước vào biển diễn. Vai diễn là nữ Tam Bạch Quán Hắc Hoa, vai diễn quan trọng nhất trong phim này. Diễn xuất của nguyên chủ chẳng ra làm sao cả, thời sinh có thể lấy làm gương không nhiều, cô chỉ có thể tự mình tưởng tượng, đem mình nhập vào Bạch Quán, bị người khác hiểu sai, không có ai tin tưởng cô cả, thế giới của cô tràn đầy tuyệt vọng và bi thương, trong hoàn cảnh yêu mà không có được đó, triệt để chìm đắm dưới nanh vuốt của bốt. Những người có mặt ở đây nhìn chằm chằm vào cô gái này. Bọn họ cơ hồ như nhìn thấy Bạch Quán tuyệt vọng đến vô cùng, rơi vào nơi tăm tối không ánh sáng kia. Cho đến khi thời sinh kết thúc biểu diễn, cả căn phòng yên lặng như rơi vào cõi chết. 3 giây sau, Tống Hàn mới hồi thần, nhìn vào thời sinh, nhấn rõ từng chữ nói. Diễn xuất của em rất tốt, quay về đợi thông báo đi. 4 người khác từng người trao đổi ánh mắt với nhau, ý tứ này là đã định rồi sao? Mấy vòng thử vai trước, vị này trừ việc hô bắt đầu ra. Không nói thêm một từ thừa thãi nào cả. Nhìn thấy 4 người khác ồn ào nói mấy câu ở đây, thái độ rõ ràng là tốt hơn lúc trước không ít. Thời sinh chiếu theo quy củ mà lui ra ngoài, Đường Ẩn lập tức bước đến, cũng không hỏi cô kết quả như thế nào, trực tiếp dẫn cô ra ngoài, đến tận khi rời xa tầm mắt của người khác rồi Đường Ẩn mới thong thả ung dung hỏi. Kết quả thế nào rồi? Đợi thông báo. Thời sinh nhún nhún vai, mặt chẳng có biểu cảm gì cả. Cô biết Tống Hàn mở miệng thì vai diễn này 10 phần đã 5 chắc 8 9 rồi, thế nhưng vẫn chưa ký ức, cô cũng không vội nói cho Đường Ẩn, miễn cho có gì ngoài ý muốn. Đường Ẩn vốn dĩ cũng không ôm ấp quá nhiều hy vọng, nghe đến đáp án này cũng không lộ ra thần sắc thất vọng gì. 2 người lúc đi xuống lầu, Đường Ẩn nhận một cuộc điện thoại, ngắt điện thoại rồi sắc mặt của Đường Ẩn rất khó coi, nói với Thời Sinh. Tôi đưa cô về nhà trước, hôm nay không còn chuyện gì nữa, cô ở nhà nghỉ ngơi đi. Anh có chuyện. Đường Ẩn nết nết khóe miệng, coi như ngầm thừa nhận câu nói của Thời Sinh. có việc thì đi làm đi, vừa hay nhân lúc tôi vẫn còn chưa hot, anh hãy hưởng thụ một chút cuộc sống bình thường đi. Em gái này có nhiều tự tin như thế, mới xác định bản thân mình nhất định có thể trở thành hot. Đường Ẩn lắc đầu. Tôi vẫn là đưa cô về nhà trước đi. Thân là người quản lý, anh nào dám vứt nghệ sĩ nhà mình lên trên đường cơ chứ? Thời Sinh vui vẻ cười nhìn anh một cái, cười như không cười nói. Tôi không quan tâm là anh có chuyện gì cần phải xử lý, thế nhưng tôi hy vọng anh có thể xử lý thật tốt. Tôi không hy vọng sau này bởi vì chuyện của anh mà liên lụy đến tôi, anh có hiểu không? Đáy lòng Đường Ẩn nhảy lên mấy cái, đối diện với đôi mắt bình tĩnh vô cùng kia, anh có một loại cảm giác bị người khác nhìn thấu, quấn bách vô cùng, sau một lúc trầm mặc mới nói. Vậy cô cẩn thận một chút, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi. Nhiệm vụ ẩn giấu, ném bỏ 1000 vàng. Thời Sinh ngồi trong quán cà phê, tiếng của hệ thống ù ù cạc cạc vang lên. Ông nội nhà Mi. Bây giờ thậm chí là trình tự làm bộ làm tịch hỏi thăm cũng không có nữa à, trực tiếp cưỡng chế chấp hành sao? Nhiệm vụ ẩn giấu là nhiệm vụ không thể cự tuyệt. Lật bàn, không thể cự tuyệt cái ông nội Mi ấy. Trong đầu Thời Sinh đem 18 đời tổ tông của cái hệ thống bị hỏng mà nhóm đầu tư kia nghiên cứu hỏi thăm hết một lượt, đây mới là ở mức qua loa thôi đấy. Ném bỏ 1000 vàng là ý gì hả? Lại còn bắt đầu chơi chứ à? Ném bỏ 1000 vàng. Làm cho Lục Thanh Vận tiêu tiền trên người ký chủ nhiều hơn 1 triệu đô la. Mi nói ai? Lục Thanh Vận. Thời Sinh. Đây cũng tính là nhiệm vụ ẩn giấu sao cái đồ nằm lì một chỗ. Tại sao lại muốn để cô đi câu dẫn Lục Thanh Vận, sau đó tiêu tiền của hắn ta? Lục Thanh Vận là ai? Trong quyển tiểu thuyết này là nhân vật phản diện châu bò nhất, muốn tiền có tiền, muốn vẻ mặt có vẻ mặt, tuyệt đối thắng ra đây. Thế nhưng lại là một người vô cùng nguy hiểm. Không giống như cái tên hát xì dầu sở đường kia, Lục Thanh Vận cùng với Tịch Mặc chính diện đối đầu, đến thời kỳ sau, quấy nhiều giới giải trí đến gió tanh mưa máu. Kết cục, hắn bởi vì hạ mãn mà từ bỏ đối đầu với Tịch Mặc, bỏ ra nước ngoài, tác giả cũng không nói rõ là Lục Thanh Vận có thích hạ mãn hay không. Còn về việc hắn tại sao lại đối đầu với Tịch Mặc, tình tiết bên trong không nói rõ tỉ mỉ, thế nhưng điều khó hiểu nhắc đến trong đó là có quan hệ đến một người khác. Nam nhân nữ nhân còn chưa biết được. Để cô đi câu dẫn một người như thế, hệ thống Mi không phải là bị trúng độc rồi chứ? Nhân vật mục tiêu đang ở hướng 9 giờ của ký chủ, mời ký chủ nắm chắc lấy cơ hội. Hệ thống ném cho một câu rồi im lặng không để lại dấu vết. Nắm chắc cơ hội, muốn ông đây nắm chắc cái cơ hội gì chứ? Ngươi có gì đặc biệt thì nói cho rõ ràng rồi cút đi. Thời Sinh nhìn về hướng 9 giờ một cái, là một căn phòng, lúc này cửa phòng đang đóng chặt. Bên ngoài có 2 nhân viên phục vụ đang đứng. Đúng vào lúc nội tâm Thời Sinh đang gào thét, ầm một tiếng lớn. Rầm rầm. A. Cửa sổ thủy tinh đột nhiên bị vỡ ra, người trong quán cà phê đều hét lên, người ngồi bên cạnh cửa sổ thủy tinh vội vã chạy đến nơi an toàn. Trong ngân hàng đối diện, mấy người đàn ông ăn mặc kỳ dị chạy đến trên phố, trên đầu còn đội mũ trùm đầu màu đen, trong tay xách túi du lịch, còn có một người cầm súng ống. Đoàn người hỗn loạn từ trên phố chạy qua, không phải là vội vàng chạy vào nhà hàng thì là hét lên chạy về hai phía, tiếng còi cảnh sát từ 2 bên đường cấp tốc chuyển tới, đỗ kín trước cửa ngân hàng. Thời Sinh ngồi ở trong góc, nhìn thay đổi đột ngột ở bên ngoài, thần sắc gâm u vô cùng. Đây chính là cơ hội. Đây mà cũng tính là cơ hội hả? Đây là ăn cướp đó. Tên cướp dường như đối với sự xuất hiện của xe cảnh sát không ngoài ý muốn, xoay đầu nhìn khắp 4 phía. Trong đó có một người dùng động tác tay ra hiệu, sau đó nhìn thấy mấy người chạy như bay về phía quán cà phê, từ chỗ cửa sổ vỡ tan mà nhảy vào. Chạy mau. A, giết người rồi. Có một số người muốn chạy khỏi quán cà phê. Tên cướp lập tức bắn về phía cửa quán cà phê một phát, tiếng súng làm cho 4 xung quanh lặng lẽ như tờ. Một tên cướp dùng súng chĩa về phía đoàn người, cổ họng ồm ồm quát. Tất cả không được động, 2 tay ôm đầu ngồi xổm xuống đất, dựa vào tường. Không được phép kêu lên, kẻ nào kêu lên lão tử sẽ bắn chết kẻ đó. Không được thì thầm với nhau, dựa vào tường cho lão tử, động tác nhanh lên. Bà nội nó chứ, cũng quá có kỹ thuật rồi. Quán cà phê này căn bản không phải là chỗ ẩn nấp tốt, tên cướp vẫn cứ chạy vào trong này, đám cướp ngân hàng này thật đúng là không có tí ai quy nào, thật sự đến quỷ với tác giả đại thần. Thời Sinh nổ một cái xong đứng lên từ trên mặt đất, ôm đầu di chuyển theo bức tường. Vừa hay rửa gần vào căn phòng ở hướng 9 giờ kia, lúc này người phục vụ kia đang run lẩy bẩy ngồi xổm trên mặt đất, mặt đầy vẻ kinh hoàng. Quán cà phê là có hình hai hành lang, tên cướp bắt mọi người dựa hết vào tường, bên ngoài căn bản là không nhìn thể nhìn vào bên trong được, giống như đứng ở trước mắt người mù, người bên ngoài nhìn thấy bọn họ, thế nhưng bọn họ lại không thể nhìn thấy rõ ràng tình hình ở bên ngoài.